Chương 22, đàn gậy Thái Châu Nam Việt Đế Đô. Vương thành bên trong, nhu hòa và sưởi ấm ánh mặt trời chiếu sáng lấy cổ thành kinh đô. Đường phố rộng rãi hai bên nhiều loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, rực rỡ muôn màu hàng hóa, lệnh người hoa mắt, không kịp nhìn. Bên đường nhấp nô tiếng giao hàng, bên hai không dứt, cái kia xông vào mũi mùi thơm, càng làm cho người dư vị vô cùng. Nam Cung Vân mới tới kinh đô, cũng là bị cái này phồn hoa và náo nhiệt vương thành cảnh tượng hấp dẫn. Hắn bên đường tìm kiếm, cuối cùng bị hắn tìm đến một nơi bày đầy rất nhiều đủ loại kiểu dáng nữ công đồ trang sức quầy hàng. Nam Cung Vân cẩn thận quan sát những cái kia xinh đẹp đồ trang sức, từng cái tinh xảo linh xảo, ưu mỹ xuất chúng, nhất là cái kia một bộ hoa lệ kim ngọc phượng hoa, càng là hấp dẫn đến ánh mắt của hắn. Chủ quán là cái trung niên phu nhân, một đôi lão luyện lại tinh minh con mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Vân, nàng rất nhanh liền mò thấy tiểu hòa tử tâm tư, ngay sau đó cười rạng rỡ nói: "Công tử, chi này kim ngọc phượng hoa thế nhưng là chế tạo tinh xảo, ưu mỹ hào phóng, mua được đưa cho người trong lòng không thể tốt hơn nữa, quản cứ gọi nàng tâm hoa nộ phóng, ôm ấp yêu thương." Nghe được trung niên phụ nhân lời này, Nam Cung Vân khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra một chút ngọt ngào thật tình. Trung niên phụ nhân nhìn một cái, trong lòng càng là mười phần chắc chín. Lao nương nếu mà không lừa được ngươi, liền không cần ra la lột. Ngay sau đó, vừa một đợt hoa ngôn xảo ngữ, nói Nam Cung Vân là như lọt vào trong sương mù, kém chút đều cho là nàng cái này bán mấy văn tiền kim ngọc phượng hoa, là thứ thiệt mỹ ngọc chân kim chế thành. Hoàn hảo Nam Cung Vân kịp thời trở lại bình thường, tính từ trong lòng tính toán. Sư tỷ bây giờ là công chúa cao quý, vừa ở trong vương cung, tự nhiên là cái gì cũng không biết, như loại này bên đường liền có thể tùy ý mua được đồ trang sức nữ công, chỉ sợ là không thể chiếm được sư tỷ ưa thích. Nhưng mà rất lâu không thấy, cũng không thể hai tay trống trơn, không cho sư tỷ chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật. Chỉ muốn ra vẻ mình là có thành ý tới tìm nàng, cùng sư tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, điểm tâm tư này Nam Cung Vân vẫn phải có. Còn nữa nói, coi như là có thể mua được thế gian này tốt nhất đồ trang sức, lại sao bị kịp được chính mình là sư tỷ ôn dưỡng khối kia huyết ngọc chi hồn đây? Nam Cung Vân trong lòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đắc ý mua cái kia kim ngọc phượng thoa ôm vào trong lòng. Đang lúc Nam Cung Vân quay người muốn lúc rời đi, đột nhiên đường đi phía trước cách đó không xa một đạo tiếng chiên trống đưa tới đám người bạo động. Đại gia không hẹn mà cùng trông mong nhìn quanh tiếng chiêng trống vang truyền đến phương hướng. Lúc này, chỉ nghe thấy giữa đám người một người thư sinh bộ dáng thanh niên cao hứng bừng bừng mà hô: "Là Diệu Dung cô nương, chắc chắn là Diệu Dung cô nương." Bên cạnh mấy người vừa nghe, lập tức mừng rỡ phụ hòa nói: "Không sai, là Ngự Hương lâu Diệu Dung cô nương hôm nay muốn mở ra cầm nghệ rồi." Lại nghe thấy có người la lên: "Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, Ngự Hương lâu hàng trước nhã tọa thế nhưng là tới trước được trước á." Trong đó, một cái tinh minh thanh niên không cần nói xong liền hướng lấy Ngự Hương lâu phương hướng dạo bước chạy đi, tựa như là trễ liền muốn bị người đoạt đi đồng dạng. Sau đó, một đám người tất cả đều đi theo. Nam Cung Vân nhưng trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ, cái này Ngự Hương lâu là địa phương nào, Diệu Dung cô nương lại là người nào, dĩ nhiên có thể khiến cho đám người này như này mừng rỡ như điên. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Nam Cung Vân cũng bước chân đi thong thả đi theo. Không bao lâu, Nam Cung Vân đi tới một tòa tinh xảo rất khác biệt lầu các trước, mấy đạo hoa mỹ tinh xảo lụa màu tự lầu các rào chắn bên trên buông xuống, phảng phất từng đạo cầu vồng, kết nối lấy lầu các cùng đường đi, đồng thời cũng dẫn dắt đông đảo hâm mộ người trái tim. Nhưng thấy dưới lầu người nhốn náo, rộn rộn ràng ràng, đem lầu các thành là chợt như nêm cối. Mà các trên lầu lại trì trệ không thấy Diệu Dung cô nương bóng hình xinh đẹp, chỉ là kéo lấy một cái màu hồng mây màn, phía sau rèm mơ hồ có thể thấy được có trưng bày vài trường cái bàn, cái này thật gọi dưới lầu cả đám chờ trông chờ mòn mỏi, không kịp chờ đợi. Một hồi tiếng chiêng trống tất, lầu các hạ cửa ra vào đi tới một cái thiếu nữ áo vàng, một thân hầu tỷ trang điểm, ước chừng 16-17 tuổi, một đôi con mắt tròn vo, ngược lại là lộ ra có chút cơ trí. Liền thấy nàng chậm rãi quét mắt một vòng đám người, kết quả, chỉ nàng cái này một cái động tác tinh tế, làm cho vốn còn huyên náo sôi trào cả đám chờ lập tức lặng ngắt như tờ, thậm chí luồng gió mát thổi qua, lá rụng chạm đất đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Nam Cung Vân nhìn thấy tất cả những thứ này cảm thấy phỏng đoán, nếu không phải vị này Diệu Dung cô nương thật sự cầm nghệ cao tuyệt, vậy liền chỉ có thể là dung mạo của nàng đẹp như tiên nữ rồi. Bằng không, mọi người ở đây bạn không đến mức vậy bưng một bộ chính nhân quân tử, đạo mạo nghiêm trang, trên mặt lại cùng mãng phu si hán tựa như. Chỉ là, hắn thấy, cái này Diệu Dung cô nương cầm nghệ nếu rất cao minh, vậy thật là có thể làm hứng thú của hắn. Mặc dù hắn đối với âm luật cũng không tính được quen thuộc, chỉ bất quá lúc ở trên núi, nhị sư Minh Lương bình thường xuyên đánh đàn thổi tiêu, cũng cuối cùng sẽ kéo lấy hắn cùng với sư tỷ đi cùng nhau thường nghe. Trong lòng của hắn đang tự hiếu kỳ, cái này Diệu Dung cô nương cầm nghệ quả thật có thể thắng được sư Minh sao? Lúc này, chỉ nghe cái kia hoàng ý thị nữ mở miệng nói: "Tiểu thư nhà ta nói, hôm nay muốn trước vì mọi người hiến tấu một khúc, nếu chư vị ở đây bên trong, có ai có thể biết được trong đó đàn ý, tiểu thư nhà ta nguyện mời hắn lên lầu, cùng uống một chén." Mọi người vừa nghe, tất cả đều xôn xao, trong ngày thường có khả năng xa xa nghe đến Diệu Dung cô nương nhạc tấu, liền đã đủ hài lòng. Hôm nay, Diệu Dung cô nương dĩ nhiên nguyện ý mời bọn họ một vị trong đó lên lầu cộng ẩm, đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Cứ việc, dưới lầu tất cả hâm mộ người đều tuyệt đối hoàn toàn cho rằng, cái kia may mắn nhất một người nhất định là chính hắn. Được a, chúng ta chính không kịp chờ đợi muốn lắng nghe Diệu Dung cô nương tự nhiên thanh âm đây. Trong đám người một cái thanh tú thư sinh lập tức đáp, liền tức, tất cả mọi người phụ họa theo nói. Không sai, ta cũng muốn thưởng thức Diệu Dung tiểu thư cầm nghệ. Ừ, chúng ta đều là. Đã như vậy, cái kia thỉnh mọi người im lặng lắng nghe đi. Hoàng y thị nữ ngọt ngào nở nụ cười, hướng đám người nhàn nhạt hành một cái vạn phúc, liền quay người trở lại trong lầu cát. Không bao lâu, trên lầu cát truyền đến một khúc mỹ diệu linh động tiếng đàn, khi thì chậm rãi như lưu thủy róc rách, khi thì lưỡng lự khéo léo giống như xì xào bàn tán, giai điệu ưu mỹ, thư mềm mại an nhàn. Nam Cung Vân bị tình này vận luyện chuyển tiếng đàn chết phục, vị này rượu dùng cô nương cầm nghệ quả nhiên vi phạm. Nhưng mà, hắn lại chỉ là đơn thuần bội phục vị này rượu dùng cô nương cầm nghệ, nhưng cũng không nghe ra trong đó đàn ý như thế nào. Có lẽ là hắn muốn cũng không tính đến đạo này, chỉ cảm thấy nghe sư huynh đánh đàn cùng vị cô nương này đàn tấu cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, đợi đến tiếng đàn ngừng, Nam Cung Vân liền trước tiên quay người, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, khi hắn mới vừa xoay người, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, liền bỗng nhiên phát giác chung quanh quăng tới vô số đôi ánh mắt quái dị. Nam Cung Vân chậm rãi ngẩng đầu đảo mắt đám người, phát hiện đại gia quái dị thần tình, trong lòng nhất thời nhưng cũng không rõ ràng cho lắm, liền tức hơi có vẻ lúng túng nói: "Tại hạ nghe xong ca khúc, chỉ là muốn rời đi mà thôi." Giữa sân một hồi tĩnh mịch, Nam Cung Vân phát hiện, vẻ mặt của mọi người từ vừa rồi quái dị từ từ biến thành nghi hoặc, đến sau cùng lại mỗi một người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Nam Cung Vân mơ hồ ý thức được, có lẽ cử động của mình đưa tới đám người hiểu lầm, nhưng mà hắn muốn giải thích như thế nào đây? Hắn cũng không thể nói đúng tiếng đàn này không có hứng thú, nhưng hắn cũng không cách nào nhường đám người minh bạch, hắn đối với tiếng đàn này là thật không có hứng thú. Tất cả những thứ này đều bị trên lầu các rượu dung nhìn ở trong mắt. Liền thấy nàng nhẹ giơ lên thon dài ngọc thủ, tới thị nữ bên người, chính là vừa rồi lầu các cửa ra vào tên kia thiếu nữ áo vàng. Nàng đối với thiếu nữ thấp giọng bàn giao hai câu, liền thấy thiếu nữ liên tục gật đầu, tiếp đó, liền thối lui ra vây màn, đi tới lầu các rào chắn trước, ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Vân nói: "Tiểu thư nhà ta cho mời vị công tử này lên lầu một lần." Tất cả mọi người còn không có trở lại bình thường, thiếu nữ liền hướng lầu dưới hai tên thị vệ liếc mắt ra hiệu, hai tên thị vệ lập tức đi tới Nam Cung Vân trước mặt, ôn quyền tình nói: "Công tử, cho mời lên lầu." Nam Cung Vân nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cái này đều là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, đối mặt trên lầu các rượu dung cô nương lời mời, hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là lạnh nhạt đi theo thị vệ đi lên lầu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong đám người cuối cùng có một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh như chết. Đám người cũng đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, trên lầu các vây màn bên trong rượu dung cô nương nhưng cũng đứng dậy rời đi. Rõ ràng, rượu dung cô nương cầm nghệ diễn tấu dừng ở đây rồi, hôm nay may mắn khách quý đã đi lên lầu. Nhưng mà, bọn hắn vô luận như thế nào cũng đều không thể nào hiểu được. Tại sao là hắn? Chẳng lẽ tiểu tử này tổ tiên tích tụ lại đức? Nam Cung Vân hộ tống thị vệ đi tới nhã gian lầu hai bên trong. Liền thấy rượu dung cô nương ngồi ngay ngắn ở một đạo thải sắc vây màn, sau đó, mơ hồ có thể thấy được nàng thân mang một chỗ ngồi màu hồng phấn rõ ràng sa đai lưng váy dài, một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước rủ xuống tại hai vai, mặc dù thấy không rõ lắm chân thực dung mạo, nhưng nghĩ đến chắc cũng là vị phong thái chắc tuyệt, xinh đẹp tuyệt luân giai nhân rồi. "Công tử, mời ngồi." Rượu dung nôn nói như trâu, âm thanh dịu dàng nhu hòa, để cho người ta nghe xong chợt cảm thấy thư sướng không gì sánh được. Nam Cung Vân cũng không có chối từ, hắn nhưng cũng lựa chọn tiếp nhận lời mời, leo lên lầu cát, trong lòng tự nhiên cũng không có sinh ra nhiều như vậy đạo đức giả cùng giả mồm. Chỉ là, mới tới rượu dung cô nương nội thất nhã cát, Nam Cung Vân không tự chủ sẽ có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Suy cho cùng, hắn cũng là cái huyết khí phương cương nhiệt huyết thiếu niên, đối mặt như này quyến rũ kiều diễm, vậy tâm hồn người rượu dung, có thể thủ trụ bản tâm, liền đã rất tốt. Ở Nam Cung Vân vào chỗ sau đó, rượu dung lại mở miệng nói: "Công tử cảm thấy rượu dung cầm nghệ như thế nào?" Nam Cung Vân muốn định tán dương một phen rượu dung cầm nghệ, nhưng mà, lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải miễn cưỡng làm ho khan vài tiếng, nói lắp bắp: "Tốt, tốt, phi thường tốt." Rượu dung nghe vậy cười nói: "Công tử nghe ra khúc đàn bên trong nơi nào phi thường tốt?" Nam Cung Vân vốn là có chút chột dạ, hắn đối với khúc đàn lý giải hoàn toàn xuất phát từ lắng nghe thời điểm nội tâm cảm nhận, muốn cho hắn nói ra khúc đàn giọng trung luật bên trên cụ thể ưu khuyết, hắn chỉ hận chính mình lúc trước lúc ở trên núi không nghĩ lương bình sư mình học tập, lấy cho tới thời khắc này rơi xuống như vậy quẫn bách hoàn cảnh. Ngay sau đó, Nam Cung Vân trang trọng đáp: "Kỳ thực Diệu Dung cô nương tài đánh đàn của ngươi tinh xảo, không cần thiết đạt được ta tán thành." Nghe nói như thế, Diệu Dung tú mi hơi có chút dương lên, yếu ớt hỏi: "Công tử thế nhưng là cảm thấy Diệu Dung cầm nghệ thứ phẩm không chịu nổi, chỉ đợi hết khúc liền đội vã không nhịn nổi muốn rời khỏi." Liền thấy Nam Cung Vân một mặt lúng túng, túi đầu đưa tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái hơi thở, tiếp đó chậm rãi nói: "Diệu Dung cô nương, nếu như tại hạ nói ngươi là đàn gậy hai châu có thể hay không rất thất lễ." Khanh khách. Nghe vậy Diệu Dung mỉm cười, cười tươi như hoa. Chỉ một thoáng, phong tình vạn trùng, xinh đẹp không gì sánh được. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 23, anh hùng cứu mỹ nhân. Nam Cung Vân mắt thấy Diệu Dung như vậy xinh đẹp, trong lúc nhất thời tâm thần bất định, tả hữu nhìn hắn. Liên tức, liền đưa tay nhẹ nhàng nâng lên trước mặt trên bàn lưu ly chén rượu, chậm rãi đưa đến bên miệng. Hắn cũng không biết uống rượu, chỉ là lúc này ngoại trừ uống rượu, hắn thật là không có biện pháp hòa rượu chính mình không biết làm thế nào tay chân. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị màn bên trong Diệu Dung nhìn ở trong mắt. Trong ngày thường kinh đô vương công quý tộc, công tử quý nhân nàng cũng là đã thấy nhiều, những người này ở đây trước mặt nàng đều chạy theo như vị tranh nhau chen lấn. Hôm nay vị công tử trẻ tuổi này quái dị cử động vừa bắt đầu xác thực đưa tới chú ý của nàng, nhưng nghĩ lại có lẽ hắn thật sự không giống bình thường đây. Chỉ nghe thấy màn bên trong truyền đến Diệu Dung dễ nghe thanh âm: "Công tử làm thật thú vị, nếu giống như ngươi tiêu sái bình tĩnh người đều tự so làm là trâu ngựa, vậy để cho các dưới lầu những này nhân tình làm sao chịu nổi." "A ha ha, cô đương nói đùa, tại hạ cũng không phải là ý tứ này." Nam Cung Vân khuôn mặt ngượng ngùng, liền vội vàng giải thích, trong lòng của hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệu Dung như này đánh giá hắn. Trong lúc nhất thời, nhã các bên trong bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn Nam Cung Vân phá vỡ cái này cục diện lúng túng, nói: "Ta lúc ở trên núi, cũng chỉ nghe được qua sư huynh đánh gậy khúc đàn, có thể là ta tư chất ngu rốt quan hệ, từ nhỏ đến lớn lại cũng không có học được sư huynh cầm nghệ ra lông, bất quá rượu dùng cô nương tiếng đàn êm thai linh động, khéo léo ưu mỹ lại là tại hạ thấu hiểu rất rõ." Nam Cung Vân bản không nghĩ tới chính mình một cái bình thường cử động sẽ dẫn tới nhiều như vậy hiểu lầm. Thậm chí, hắn ở trên núi cùng sư tỷ trung đụng thời điểm, đều chưa từng có như vậy bất bách, không biết hôm nay chính mình đây là thế nào. Thế nhưng là nghĩ lại trong lòng lại vừa suy nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là thành thục hấp dẫn nữ tính lực chỗ, mọi cử động có thể vậy tâm hồn người, rung động lòng người, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt dạng này đáp. Diệu Dung nhìn thấy hắn như vậy bối rối, cũng không có lại nói trêu đùa với hắn, chỉ là ngược lại hỏi: "Nguyên lai công tử là tiên sơn người tu hành, hẳn là đến từ Phượng Minh Sơn. Cô nương cũng biết Phượng Minh Sơn sao?" "Chính là tại hạ Phượng Minh Sơn đệ tử." "Đó là tự nhiên, chúng ta Nam Việt Đế quốc Phúc Điệu tiên sơn người nào không biết được, xem ra hôm nay cùng công tử gặp gỡ thật là hữu duyên." Nam Cung Vân cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Diệu Dung cô nương một kẻ phàm trần nữ tử, không hiểu tu hành, lại cũng đối với Phượng Minh Sơn như này tôn sùng đầy đủ, cái này ít nhiều khiến hắn trong lòng có chút xuân phong đắc ý qua ba lần rượu sau đó. Diệu Dung hơi say rượu say chuyên choáng, hai má đỏ tươi, nghiêng theo có mặt trên giường, lời nói mềm mại, đôi mắt đẹp liếc xéo. Nam Cung Vân lại cũng cùng Diệu Dung nói chuyện trời đất, trò chuyện rất là hợp ý, chỉ là đang lúc hai người lời lẽ thật vui thời điểm, nhã các bên trong đi tới ba người. Trong đó, cầm đầu song song trong hai người lại có một tên là trong Vương cung viện chủ sự công công trang điểm. Mà bên cạnh hắn trung niên nhân tướng mạo tuấn tú, phong độ nhanh nhẹn, một thân dị vực trang điểm, hai người phía sau đi theo mặt sẹo đại hán cũng là đồng dạng một thân dị vực ăn mặc. Nam Cung Vân một cái liền nhận ra, hai người này hẳn là Vạn Tượng môn đệ tử. Bởi vì bọn họ đặc biệt trang phục, cùng bên ngoài thành Vạn Tượng môn trong doanh trại đệ tử giống nhau như lúc. Mà lại, hai bọn họ tu vi còn không thấp, lại đều có nguyên hồn bát giai đến cửu giai thực lực. Chỉ là bọn hắn bỗng nhiên hộ tống một vị trong vương cung công công đến cái này ngự hương lâu, sợ rằng hơn phân nửa là hướng về phía Diệu Dung cô nương mà tới. Ba người tiến vào nhã các sau đó, Diệu Dung cô nương bên cạnh hoàng y thị nữ lập tức tiến lên ngăn cản, tiểu quát một tiếng, dừng lại. Liên tức một mặt không vui nói: "Tiểu thư nhà ta cũng không có lời mời chư vị đi bảo, còn mời mau mau ra ngoài." Liên thấy tên kia công công mặt âm trầm, âm thanh chói tai nói, miệng lưỡi bén nhọn: "Các ngươi ngự hương lâu lão bản sợ cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì, sớm làm cút sang một bên." Hoàng y thị nữ đang muốn phát tác, lại thấy ngoài cửa một cái yêu diễm mập mạp nữ tử đội vàng đi vào nhà các. Trông thấy ba người này sau đó, nàng lập tức đưa tay kéo ra hoàng y thị nữ, cười rặng rỡ, hướng về kia vị công công định hót nói: "Hình công công à, ngài như thế nào giá lâm chúng ta ngự hương lâu rồi, muốn tới nghe khúc sai người tới gọi ta chuẩn bị cho ngài tốt cũng được, làm sao dám làm phiền ngài tự mình đi một chuyến." Nói xong, liền có hơi xoay đông lúc ních nàng mập mạp kia cổng kính eo, cho ba người cúi chào một lễ, dạng như vậy lộ ra tức hài hước lại khôi hài. Hình công công vẻ mặt khinh thường, tiếp đó, gàn giọng tế khí chỉ vào bên người trung niên nhân nói với nàng: "Hoa lão bản, hai cái vị này thế nhưng là từ Tây vực Thánh Sơn tới cao nhân, là ta Nam Việt quốc chủ quý khách, hôm nay mộ danh mà đến ngự hương lâu, còn không cứ gọi ra rượu dùng cô nương uống rượu cùng đi." Cái này, Hoa lão bản một mặt ủy khuất, mập mạp mượt mà trên trán lại nhiều hơn mấy đạo nếp nhăn. Trong nội tâm nàng rõ ràng nhất, rượu dung thế nhưng là nàng ngự hương lâu vai hề bối, cho tới bây giờ cũng chỉ là bằng vào cầm nghệ vũ kỹ hấp dẫn lấy kinh đô rất nhiều vương công thế tử. Nếu hôm nay là cho người bồi rượu, cái kia truyền sắp xuất hiện đi, sau này nhưng là không còn pháp lại duy trì bây giờ cao cao tại thượng địa vị. Thế nhưng, nếu như không đáp ứng, trước mắt liền muốn chọc giận hình công công, chính mình chắc chắn cũng chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, nàng không biết như thế nào cho phải, chân tay luôn cuống, miễn cưỡng vui cười nhìn một chút hình công công, lại quay đầu nhìn một chút Diệu Dung. Lúc này, liền thấy tên kia khí độ bất phàm, phong độ nhanh nhẹn trung niên nhân tiến lên một bước, chắp tay hướng về phía sau rèm Diệu Dung nói: "Tại hạ Tây vực Vạn Tượng môn thủ đầu Ngô Thiên Vương, đã sớm ngưỡng mộ Diệu Dung cô nương đại danh, không biết hôm nay có thể hay không để mặt cùng uống một chén, nếu như ngươi đồng ý rồi, vậy ta tự sẽ đưa lên mừng cô nương hài lòng bảo vật." Diệu Dung nghe ra hắn trong lời nói trêu tức chi ý, liền lạnh giọng đáp: "Tiểu nữ tử không dám tiếp nhận cao nhân ban ân, Diệu Dung tại ngự hương lâu chỉ là đánh đàn hiến múa, từ trước tới giờ không ngồi tiểu ăn uống tiệc rượu." "Ồ." Nô Thiên Phương nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực im lặng không lên tiếng Nam Cung Vân, liền tức khinh thường chỉ vào Nam Cung Vân hỏi: "Vậy hắn thì sao?" "Hắn là bằng hữu của ta." Diệu Dung không cần nghĩ ngợi liền thốt ra: "Ồ, cái kia Diệu Dung cô nương có ý tứ là, ta đường đường Vạn Tượng môn thủ đồ dĩ nhiên không có tư cách làm bằng hữu của ngươi rồi." Nhã các bên trong đống nhiên yên tĩnh như chết, nhưng lập tức liền bị một tiếng hài hước tiếng nói đánh bỡ. Nếu như làm bạn cần dùng thân phận của mình đi áp chế đối phương, vậy hắn xác thực không có tư cách này. Lúc này, liền thấy một bên Nam Cung Vân chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Diệu Dung cô nương nếu như nguyện ý, tự nhiên sẽ mời người, nếu như nàng không muốn, ngươi nhưng vẫn là không thức thời sự ở đây nhận người chán ghét, cái kia thật là đã không có phong độ, lại không có tu dưỡng." Nghe vậy, Lô Thiên Phương sau lưng vệ thiên hào đối với Nam Cung cả giận nói: "Ngươi thì tính là cái gì, ở đây phát ngôn bừa bãi." Hình công công vốn là phục mệnh mang theo Ngô Thiên Phương cùng vệ thiên hào hai người đi ra thưởng ngoạn, hiện nay mắt thấy Vạn Tượng môn hai người tức giận muốn cùng cái này người thiếu niên ra tay đánh nhau, thế là liền vội mở miệng khuyên giải nói: "Hai vị tiên sinh chớ có tức giận." Liên tức, hắn quay đầu hung hăng hướng Nam Cung Vân trừng mắt liếc: "Ngươi cái này mao đầu tiểu hoa nhi, còn không mau một chút lăn ra ngoài, chọc giận ta, là muốn chém đầu cả nhà sao?" Diệu Dung nhìn thấy hình công công nổi giận, cũng là hoa dung thất sắc, trong lòng bối rối. Nàng mặc dù không muốn cho Ngô Thiên Phương uống rượu cùng đi, Nhưng mà, nếu như bởi vậy ảnh hưởng đến người bên ngoài, đặc biệt là nàng rất có hảo cảm Nam Cung Vân, cái kia nàng trong lòng cũng là băn khoăn. Huống chi Hình Công Công là trong cung người, quyền thế ngập trời, nếu thật muốn hại Nam Cung Vân, nàng cũng là bất lực. Nghĩ tới đây tầng, nàng lập tức muốn vì Nam Cung Vân hướng Hình Công Công tình tội, lại nghe Vệ Thiên Hào giận quát một tiếng. Nơi nào cần cùng hắn dài dòng nhiều như vậy, đợi ta đem tiểu tử này một cái ném ra là được. Diệu Dung nhìn thấy Vệ Thiên Hào muốn động thủ, lập tức nhấc lên vây màn, giảo bước tiến lên, ngăn tại Nam Cung Vân trước người. Lập tức, tự Diệu Dung thân bên trên tán phát ra một cỗ thấm người mùi thơm quanh quẩn ở giữa mọi người, nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo diễm lệ, quả nhiên là khó gặp đàn bà kiều mỹ. Nam Cung Vân nhưng trong lòng tính toán, bây giờ nếu như muốn cùng bọn họ động thủ, sợ là muốn đả thương cùng người bên ngoài. Mà lại, chính mình mới tới kinh đô, còn chưa kịp tiến cung tìm được sư tỷ, liền trước tiên ở bên ngoài dẫn xuất cái này rất nhiều nhiễu loạn, sợ rằng sau này sư tỷ biết là phải tức giận. Vì lẽ đó hắn nghĩ, nếu như Ngô Thiên Phương không lại làm khó Diệu Dung cô nương, hắn cũng không muốn đối địch với. Lại nói, đánh hư sư tỷ phụ hoàng khách nhân, lúc nào cũng không tốt. Liên tức ôn quyền nói với Ngô Thiên Phương, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ, chỉ là các ngươi cũng đừng lại làm khó Diệu Dung cô nương, nếu như các ngươi nhìn ta không vừa mắt, vậy ta rời đi cũng được. Ngô Thiên Phương nghe Nam Cung Vân nói như vậy, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, chỉ bằng hắn một phàm nhân tiểu tử, cũng dám nói cùng mình giao thủ, thực sự là người si nói ngọng, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, một đạo sát ý tự Ngô Thiên Phương trong mắt lóe lên. Hắn từ trước đến nay không cho phép người khác khiêu chiến uy nghiêm của mình, huống chi là cái làm hắn nhìn đều sinh chán ghét phàm nhân thiếu niên. Bất quá, nghĩ lại, lần này theo sư phó tới Nam Việt Đế Đô vốn là bí mật làm việc, sư phó lúc này đang tại hoàng cung cùng quốc chủ thương nói chuyện chính sự, nếu chính mình bỗng nhiên tại kinh đô giết người, nhất là tại Ngự Hương lâu dạng này phồn hoa náo nhiệt, đám người nơi tụ tập, cái kia ắt sẽ bại lộ hành tung của bọn hắn. Nếu cho đằng hổ cùng vây cánh biết, chỉ sợ là muốn sinh ra rất nhiều phiền phức, sư phó ắt hẳn cũng sẽ không cao hứng. Vì lẽ đó, hắn nghĩ ra một loại khác biện pháp đến giải quyết chuyện này. Liền thấy trên mặt hắn vẫn mang theo mỉm cười, đi tới Nam Cung Vân trước mặt, nhẹ nhàng dùng bàn tay đập vào Nam Cung Vân trên đầu vai nói: "Người trẻ tuổi là hẳn là nhiều chút khiêm tốn, dạng này chung quy không đến mức mất mạng." Nói xong liền thầm vận hồn lực tập trung vào trong lòng bàn tay, hắn là muốn tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem Nam Cung Vân nội tạng chấn thương, nhưng cũng sẽ không lập tức phát tác, đợi cho mấy ngày sau, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng sẽ thê thảm chết ở nhà của mình. Nam Cung Vân tại Ngô Thiên Phương đưa bàn tay mới vừa tiếp xúc đến chính mình bả vai thời điểm, liền đã phát giác ra hắn ý đồ. Nhưng vì dàn xếp ổn thỏa, không để bọn hắn lại làm khó dễ Diệu Dung cô nương, hắn lập tức để chống hồn hải, đem đến từ tại Ngô Thiên Phương lòng bàn tay hồn lực đều chịu được. Nhưng mà, Ngô Thiên Phương những cái này hồn lực đối với đã đạt đến nguyên hồn cảnh đỉnh phong Nam Cung Vân tới nói, hoàn toàn liền như đá ném vào biển rộng, không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Ngô Thiên Phương thu hồi lòng bàn tay, tự cho là Nam Cung Vân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, liền dương dương đắc ý hướng Diệu Dung chắp tay cười nói: "Tất nhiên Diệu Dung cô nương không muốn tương bồi, vậy chúng ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm miễn cưỡng, chỉ là cô nương cái này người bạn tốt, cần phải hảo hảo chân quý mới phải, nói không chắc chẳng bao lâu nữa." "A ha ha ha." Không cần nói xong liền quay người cười rời đi. Vệ Thiên Hào tất nhiên là đem tất cả những thứ này đều thấy ở trong mắt, liền tức cũng là cười lạnh một tiếng, hộ tống Hình Công Công cùng nhau thối lui ra khỏi nhạc cát. Mà lúc này đây, Diệu Dung tựa hồ ý thức được cái gì, nàng đội vàng quay đầu ân cần nhìn lấy Nam Cung Vân, chính muốn mở miệng, lại nghe Nam Cung Vân mỉm cười nói với nàng: "Cái này có tính hay không anh hùng cứu mỹ nhân? Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 24, Vinh Lâm Thành hạ đợi cho chặn bạn. Mặt trời chiều ngã về tây, cả tòa hoàng thành đều đắm chìm trong ánh nắng chiều, chân trời đóa đóa giáng chiều, bả nước sông nhuộm xích hồng như máu. Nhã các bên trong, Nam Cung Vân đứng dậy hướng Diệu Dung cáo tử. Hắn mới tới kinh đô, bị trong hoàng thành phồn hoa cùng náo nhiệt hấp dẫn, đối với cái gì đều cảm thấy đặc biệt mới lạ, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ lại chạy tới Ngự Hương lâu, thậm chí còn làm quen Diệu Dung cô nương. Những cái này nếu như cho sư thì biết, có thể hay không cho là mình nói là tới kinh đô tìm nàng, lại tự lo lấy tìm được nơi trốn phong nguyện bên trong đi rồi, vậy liền toàn thân là miệng đều không giải thích rõ ràng rồi. Đúng lúc này, các lầu dưới trên đường phố bỗng nhiên xông lại một đội quân binh. Dẫn đầu là một cái thể phách cường kiện, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng lĩnh, hắn trên bên hông lấy một cái trường đao màu đen, thần sắc trên mặt hốt hoảng. Đội ngũ đi tới phố xa trung ương, dẫn đầu tướng lĩnh ngắm nhìn một phía, kéo lên giọng hướng về hai bên đường phố đông đảo tiểu thương cùng người đi đường hô: "Truyền quốc chủ chiếu dụ, mặt trời lặn phía trước, đều cho ta quan môn đóng cửa, trong vòng 3 ngày không thể đi ra ngoài nửa bước, nếu là để cho ta nhìn thấy còn có người ở trên đường dừng lại, chém thẳng không buông tha." Đám người nghe vậy đều là sửng sở. Ngay sau đó, liền luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn bày ra tại trong gian hàng hàng hóa, đội vàng hướng về cửa hàng bên trong chuyện, người đi đường cũng đông chạy tây chuối, đội vã trở về chạy. Bọn hắn không có hỏi chuyện gì xảy ra, cũng không ai dám hỏi. Bởi vì, đây là mệnh lệnh, mà phát ra mệnh lệnh này người là Đế đô thủ tướng Cao Vũ. Bình thường hắn đều chỉ có thể ở tại thủ thành trong quân, hôm nay lại không biết như thế nào đến, dĩ nhiên tự mình tuần thành, phát ra chiếu cáo. Tất cả mọi người ý thức được, khẳng định muốn phát sinh đại sự. Nam Cung Vân nghe được trên đường động tĩnh, rời bước đi tới nhã các phía trước cửa sổ, phát hiện dưới lầu hai bên đường phố người đi đường và lái buôn thất kinh, loạn cả một đoàn. Sau lưng Diệu Dung cũng cảm thấy rất là kỳ quái, kinh đô đến mỗi ban đêm, lúc nào cũng náo nhiệt phi phàm, như thế nào hôm nay bỗng nhiên hỗn loạn như vậy? Mà lại, quốc chủ còn tự thân phát ra chiếu cáo, nhường thủ thành tướng lĩnh Cao Vũ bên đường tuyên đọc, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng nhìn lấy Nam Cung Vân nói, trong hoàng thành nhất định là sẽ ra chuyện gì trọng đại biến cố, ta chưa từng thấy qua kinh đô bầu không khí khẩn trương như vậy, công tử đừng cố quá lưu lại Ngự Hương lâu, chờ biết rõ tình huống sẽ cân nhắc quyết định phải chăng rời đi. Tạ ơn cô nương hảo ý, ta phải rời đi. Nam Cung Vân quay đầu cảm thấy xin lỗi nhìn lấy Diệu Dung hồi đáp, bởi vì cảm giác bén nhạy của hắn đến, lúc này bên ngoài thành có số lớn nhân mã tới gần, sợ rằng không dưới mấy vạn nhóm người nhiều, chẳng lẽ là có người muốn làm loạn. Nam Cung Vân trong lòng nghi ngờ nặng nề, nếu thật là nói như vậy, hắn liền nhất định phải nhanh chóng đuổi tới hoàng cung đi tìm đến sư tỷ, bởi vì thật sự phát sinh phản loạn, hắn phải cùng sư tỷ cùng một chỗ, như thế mới có thể bảo chứng sư tỷ an toàn. Chỉ nghe Diệu Dung yếu đất nói, đúng rồi, công tử vốn là Phượng Minh Sơn người tu hành, nghĩ đến thực lực chắc chắn không hề tầm thường, tự nhiên là có năng lực bảo vệ mình, xem ra là Diệu Dung quá lo lắng. Nam Cung Vân thấy thế trong lòng không đành lòng, có lẽ hôm nay kinh đô liền muốn phát sinh đại loạn, Diệu Dung nàng một cái nhược nữ tử, tại trong chiến loạn muốn thế nào bảo toàn chính mình. Nhưng mà hắn cũng bất lực, hắn không thể nào bảo vệ được mỗi người, đành phải xin lỗi dặn dò nàng một tiếng. Diệu Dung cô nương cũng muốn coi chừng, hiện nay bên ngoài thành có số lớn nhân mã tới gần, không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, xem ra đêm nay hoàng thành là muốn không yên ổn, ngươi tốt nhất tìm cái địa phương an toàn tránh né, ta bây giờ muốn đi một chuyến hoàng cung, xin từ biệt. Vừa dứt lời, Nam Cung Vân liền phi thân càng dưới cửa lầu, cũng không quay đầu lại biến mất ở trên đường bối rối trong đám người. Diệu Dung vẫn như cũ yên tĩnh đứng lặng ở trước cửa sổ, xa xa nhìn về phía Nam Cung Vân biến mất phương hướng, trong đôi mắt thất vọng mất mát. Chỉ là nàng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lại quên hỏi tên của hắn. Bên ngoài thành đại đội nhân mã tập kết tại dưới thành, mấy bạn tên lính giơ cao lên cháy hừng hực bó đuốc, chiếu sáng tất cả kinh đô bầu trời đêm. Đại quân đội ngũ cuối cùng kéo dài đến bên ngoài mấy dặm, thô sơ giản lược đoán chừng có 10 vạn chúng, người ngựa hí, khí thế ngập trời. Cầm đầu hơn 10 danh tướng lĩnh, từng cái thân thể khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, thân mang kim nón trụ ngân giáp, tại trong ngọn lửa dạng người rực rỡ, uy phong lấm lấm. Rõ ràng bọn hắn là các lộ phe phái đội ngũ thủ lĩnh, đều vẻ rất là háo hức, nhưng lúc này lại đưa ánh mắt nhìn về phía ở giữa cái kia một người, liền thấy cái kia người vóc dáng khôi ngô, làn da ngăm đen, sắc mặt tâm trầm. Người này chính là Đặng Hổ. 15 năm trước, hắn bắt đầu từ nơi này xông phá vây quanh, mang theo mới vừa đầy tròn tuổi hoàng tử trốn đi về phía Nam quận Cao Gia Bảo. 15 năm về sau, hắn cuối cùng lại trở lại rồi. Chỉ là, lần này hắn mang theo là Thiên quân vạn mã, hắn muốn phục quốc. Đây là hắn chủ mưu 15 năm kế hoạch. Kể từ 5 năm trước, hắn cùng tiền nhiệm quốc chủ Nam Cung Trấn Bảo Tồn trên đời này duy nhất hoàng tử Nam Cung Diệp gặp mặt sau đó, hắn liền quyết định muốn tận chính mình có khả năng đỡ hắn tự bị, hắn muốn thay Tiên Vương cầm lại nguyên bản thuộc về Nam Cung Diệp hết thảy. Vì lẽ đó, tại thời gian 5 năm này bên trong, hắn nghĩ hết biện pháp, lung lạc các người đi đường mã, khắp nơi du thuyết châu quận thủ tướng, cũng thông qua đủ loại đường tắt liên lạc trước kia bộ hạ cũ, bắt đầu chuẩn bị cuộc chiến hôm nay. Đại quân trước trận, đang hổ tay cầm dây thường tường, gấp lập tức trước, gò má đen tui bên trên lộ ra vô hạn sát ý, liền thấy hắn rút ra bên hông đen như mực chiến đao, giơ tay lên trực chỉ trên cổng thành cao vũ quát lên. Ta là Đặng Hổ, các ngươi còn nhớ đến? Đặng Hổ bây giờ đã là một cái nguyên hồn lục giai người tu luyện, hắn để khí bật đỉnh, chợt quát một tiếng, tựa như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Trên cổng thành chúng tướng sĩ bị Đặng Hổ một tiếng giống, tất cả đều tâm thần rung mạnh, đứng không vững. Thật lâu, trên cổng thành truyền đến cao vũ vâng vâng âm thanh. Đặng Hổ, ngươi đừng phách lối, coi như ngươi bây giờ đã là một người tu hành cũng chẳng ăn thua gì, muốn công phá hoàng thành, đó là tuyệt không có khả năng. Phải không? Đặng Hổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường đao, đột nhiên đưa tay nắm lên treo móc ở trên lưng ngựa Hàn Thiết thần tiễn. Tay trái cầm cung, tay phải cài tên, lấy trăng tròn chi thế, xiu, một tiếng, mũi tên kèm theo Đặng Hổ lăng lệ lại hùng hậu huyền lực phá không mà đi. Chỉ nghe trên cổng thành lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm, sau đó liền không còn động tĩnh. Dưới thành đại quân cùng kêu lên reo hò, thanh chấn trời cao, sĩ khí đại chấn. Đặng Hổ tiếp lấy hướng trên cổng thành quát lên. Ngày mai giữa trưa, nhường Nam Cung Sóc khai thành đầu hàng. Trên cổng thành, chúng tướng sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị Đặng Hổ một tiễn xuyên qua cơ thể, liền người mang tiễn cùng nhau đính tại to lớn cột đá bên trên cao vũ thi thể, dọa đến hồn phi phách tán, lập tức nhân hỏa nhanh chóng đi tới hoàng cung báo tin. To lớn vĩ đại hoàng cung, Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Tại một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình bên trong lộ ra là thong dong như vậy cùng bình tĩnh. Trong điện Kim Sơn khắc long trên bảo tọa, ngồi một vị bệ nghệ thiên hạ vương giả, phía dưới, ca múa nổi lên bốn phía, ống tay áo phiêu đãng, vang chuông kích khánh, tiếng nhạc du dương. Đài cơ hồ đốt lên đàn hương, khói mù lượn lờ. Nam Cung Sóc tựa hồ đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, thần sắc cũng dung bình tĩnh. Hắn không có chút nào đem đã binh lâm thành hạ phản loạn đại quân để ở trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu phía trước tới báo tin, vì trên mặt đất thần sắc hốt hoảng thị vệ lui ra. Lúc này, liền thấy trước điện bồi ngồi một bên Vạn Chấn Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: "Nam Cung quốc chủ tựa hồ đã sớm biết được phản tướng Đặng Hổ nhất cử nhất động, cho nên mới như này bình thản đúng dung. Vạn môn chủ nói không sai, Đặng Hổ tự mấy năm trước xúi dục các nơi thủ tướng, tụ tập bộ hạ, ta liền đã biết được." Nam Cung Sóc thâm thúy mà sắc bén trong đôi mắt tràn ngập mười phần tự tin. Hắn từ Đặng Hổ lần thứ nhất bắt đầu bái kiến Nam Cung Diệp thời điểm liền ngờ tới, không cần mấy năm, đế đô liền sẽ không thái bình. Đặng Hổ sẽ không để cho hắn an ổn xuống dưới, trong đế quốc có thật nhiều người đều có Đặng Hổ tâm tư như vậy, bọn hắn đều không thừa nhận mình thông qua phản loạn có được vương vị. Bởi vì, từ hắn ngồi trên cái này long ỷ đến nay, cũng chỉ bất quá 15 năm mà thôi. Thời gian 15 năm nói dài đã lâu, dài đến có thể để cho năm đó một đám tiểu hải trưởng thành lên thành bây giờ cường tráng tướng sĩ, nói ngắn cũng ngắn, ngắn nhường một số người căn bản còn không cách nào quên trước đây thù hận. bọn hắn chỉ là 10 vạn nhân mã, có thể từ các nơi châu quận một đường không trở ngại đánh vào kinh đô, nếu không phải là ta ngầm đồng ý, lại như thế nào có thể làm được?
Ồ,
Vạn Chấn Thiên biểu thị không giải. Đã ngươi đã biết bọn hắn chuẩn bị phạm thượng làm loạn, vì cái gì không đem bọn hắn phong sát ở các nơi, ngược lại thả mặc cho bọn hắn tụ họp lại, thanh thế lớn mạnh? Bởi vì ta muốn nhìn xem, Nam Việt Đế quốc đến cùng là lựa chọn ta, vẫn còn cần hắn. Nam Cung Sóc tiếng nói trở nên thâm trầm lại kiên định, hắn một mực đang chú ý một người, người này chính là Nam Cung Diệp. Không thể nghi ngờ, Nam Cung Sóc cho rằng có khả năng tập kết đến 10 vạn phản quân, chỉ dựa vào Đảng Hổ là làm không được, còn nhất thiết phải có một cái bọn hắn hoàn toàn tin phục người. Người này chỉ có thể là Nam Cung Diệp rồi. Xem ra ngươi cuối cùng vẫn là không để ta thất vọng. Nam Cung Sóc khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt kéo dài ngoài điện phương xa. Vạn Chấn Thiên đột nhiên cảm giác được, trước đây trợ giúp Nam Cung Sóc cướp đoạt Nam Việt Đế quốc vương vị có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. So với bây giờ Nam Cung Sóc, hắn càng muốn hơn chính là một cái ngu ngốc nhát gan quân vương, dạng này hàng năm Nam Việt Đế quốc tặng cho vạn tượng môn vật tư cống phẩm số lượng, liền có thể từ hắn định đoạt. Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn truy cứu. Vạn Chấn Thiên mục đích của chuyến này là muốn giết chết cho tới nay, trong bóng tối sát hại vạn tượng môn đệ tử Đằng Hổ. Đương nhiên, một cái Đằng Hổ cũng không đáng hắn tự mình đi một chuyến, nhưng hắn biết, muốn giết chết Nam Việt Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc chân nhân sư đệ, lại nhất thiết phải hắn tự mình xuất thủ. Nam Cung Quốc chủ yên tâm, Đằng Hổ liền giao cho ta, cái khác hết thảy ngươi tự mình an bài. Vạn Chấn Thiên lời này chính là Nam Cung Sóc mong muốn. Hắn đã đem đế quốc 8 vạn tinh nhuệ đều điều đi kinh ngoại ô, tả hữu tất cả 4 vạn phân biệt trú đóng ở đông tây hai bên đỉnh núi. Cũng đem chính hắn trực hệ thân tín 5 vạn nhân mã, bố phòng tại trong hoàng thành, nhiều người như vậy viên điều động, hắn sớm tại mấy tháng phía trước liền đã an bài thỏa đáng. Duy nhất biến số, hoặc có lẽ hắn không cách nào trưởng không chính là Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc chân nhân, cũng chính là của hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng Nam Cung Tiên. Bất quá, hắn rõ ràng sở Nam Cung Thiên tâm tính, năm đó tất nhiên lựa chọn tuân từ phụ vương quyết định, vào núi tu hành. Vậy hắn liền tuyệt sẽ không lại dễ dàng tham dự Nam Việt Đế quốc vương quyền tranh đấu, bởi vì đây là mệnh lệnh của phụ vương, cũng là phụ vương ý nguyện. Nếu như nói trên đời này hiểu rõ nhất phụ hoàng người là Nam Cung Thiên, cái kia hiểu rõ nhất Nam Cung Thiên người chính là Nam Cung Sóc. Đôi khi Nam Cung Sóc cũng sẽ không tự chủ nhớ lại lúc trước phần kia hồn nhiên tình huynh đệ. Thế nhưng khi bọn hắn đều sau khi lớn lên mới phát hiện, nguyên lai vương thất từ xưa đến nay liền không tồn tại cái gì thân tình, có chỉ là tàn khốc cùng huyết tinh. Nam Cung Sóc nhấc lên trên bàn đựng đầy chén rượu, hướng Vạn Chấn Thiên kính nói, như vậy liền dựa vào vạn môn chủ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu, uống một hơi cạn sạch. Liên tức, Nam Cung Sóc hướng tả hữu hạ lệnh. Ngày mai giữa trưa, mở lớn cửa thành, thả Đằng Hổ vào thành. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 25, khách không mời mà đến Nam Cung Vân trà trộn ở trong đám người chạy vào một nơi lớn như vậy đình viện. Trong viện không có mưa ai, nghĩ đến là trong thành hỗn loạn đều từng người tránh về trong phòng đi rồi. Hắn vốn là muốn tìm một người hỏi thăm một chút vương cung đại khái vị trí, nhưng mà trên đường lúc này hốt hoảng đám người như con ruồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn, cho dù hắn cường nắm lấy một người cũng hỏi không ra cái nguyên do. Bất quá hoàng cung tại trong hoàng thành chắc chắn khoáng đạt không gì sánh được, diện tích cực đại, hắn chỉ muốn hơi hơi tìm kiếm một chút liền không khó tìm đến hoàng cung chỗ. Đang lúc Nam Cung Vân chuẩn bị rời đi cái này tòa trạch viện, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hỏi dò, xin hỏi các hạ là? Nam Cung Vân quay đầu phát hiện đứng phía sau một cái cùng mình đồng dạng lớn nhỏ thiếu niên, hắn khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt tuấn lãng, trong mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm khí chất. Chỉ là loại khí chất này xuất hiện tại một thiếu niên trên thân người, xác thực làm hắn có chút khó hiểu. Khi nhìn rõ người sau lưng là một gã thiếu niên tuổi đôi mươi sau đó, Nam Cung Vân đáp, tại hạ chỉ là tìm lầm đường, xông lầm đến nhà ngươi trạch viện, cái này liền rời đi. Nam Cung Vân chính muốn rời đi, lại bị thiếu niên gọi lại. Lúc này bên ngoài chính tuần tra chặt, ngươi không bằng ở đây tránh một chút. Hả, vậy đa tạ. Nam Cung Vân vừa vặn muốn hướng hắn nghe ngóng vương cung chỗ. Xin hỏi có thể nói cho ta biết hay không vương cung vị trí? Hoàng cung. Ngươi muốn đi hoàng cung? Thiếu niên cảm thấy kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân, hoàng cung cũng không phải là người bình thường muốn đi liền địa phương có thể đi. Ừ, ta muốn đi hoàng cung tìm người, nhưng mà mới tới kinh đô, còn không quen thuộc nơi này, vì lẽ đó xông lầm nhà ngươi trạch viện. Nam Cung Vân hơi có vẻ lúng túng đáp. Thiếu niên quan sát tỉ mỉ Nam Cung Vân một phen, trong lòng đã có tính toán. Thiếu niên này anh khí 10 phần, ý vị thượng giai, hình thân mẹ toàn, nhưng tâm tư lại đơn thuần như vậy non nớt, một mình tới hoàng thành, gặp lạ lẫm người mới quen, lại không phòng bị chút nào thổ lộ hành tích của mình ý đồ, không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều bao đầu tiểu tử, chính là tự cao thực lực hơn người, coi trời bằng vùng. Nam Cung Vân gặp thiếu niên dạng này tường tận xem xét đánh giá chính mình, cảm giác đến có chút không được tự nhiên, bất quá cũng may hắn cũng không để ý, liền là nói, nếu như các hạ không tiện bẩm báo, cái kia sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong, liền chắp tay cáo tử. Mặc dù Nam Cung Vân không có phát giác được đối phương thâm trầm thành phủ, nhưng hắn vẫn cũng không căm thù cái này người thiếu niên, bởi vì một phàm nhân thiếu niên đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Chấm đã, hoàng cung không có tìm, ra viện môn bên trái quay, đi ra người đạo trưởng kia dáng dấp nó nhỏ, liền có thể nhìn thấy bên tay phải cuối con đường có một tòa cực cao lâu cát, đó chính là vương cung trung tâm. Nam Cung Vân thấy hắn nói rõ sự thật, trong lòng cũng là đối với hắn có phần sinh hảo cảm. Chỉ là, hắn đột nhiên mơ hồ phát giác, người thiếu niên này thân bên trên tán phát lấy một loại nào đó cùng sư tỷ tương tự nguyên hồn hơi thở. Hắn cảm giác cũng không rõ ràng, bởi vì, muốn dò xét chính xác nguyên hồn hoặc là huyết mạch thuộc tính, nhất định phải đạt được tinh thần cảnh ở trên mới có thể làm đến. Nhưng có thể là hắn cùng sư tỷ cùng một chỗ sinh sống quá lâu rồi, sư tỷ huyết mạch hơi thở hắn quá mức quen thuộc, cũng thập phần nhạy cảm duyên cớ đi. Thiếu niên phát giác Nam Cung Vân thần tình khác thường, hỏi dò: "Xin hỏi các hạ có phải hay không người tu hành?"
"Không sai, ta là tới tự Phượng Minh Sơn."
Thiếu niên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn vừa bắt đầu liền phát giác Nam Cung Vân ý vị không giống như tuổi như vậy, có dạng này thần vận người hắn cực ít gặp phải, điều này làm hắn không khỏi hồi tưởng lại nửa năm phía trước, tại kinh đô cúng tế tiết bên trên gặp phải cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, bọn hắn đều có tương tự thần vận và khí chất. Thiếu niên lâu dài trà trộn vào phố xá khu náo nhiệt trong lúc đó, bản thân thể nghiệm dần tình nhân tình, đối với người nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận chặt chẽ, luyện thành đối với người sự tình bén nhạy sức quan sát. Người thiếu niên này chính là Nam Cung Diệp. Nhưng mà, hắn lúc này lại còn không biết, tương lai hắn muốn thừa nhận như thế nào áp lực cùng trách nhiệm. Liền thấy Nam Cung Diệp chắp tay nói với Nam Cung Vân: "Tại hạ Nam Cung Diệp, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?"
"Liền kêu ta Tiểu Vân đi, sư phó sư tỷ đều kêu ta như vậy."
"Tiểu Vân?"
"Ừ, ta gọi Tiểu Vân."
Nam Cung Vân hoàn toàn không cảm thấy mình trả lời như vậy có vấn đề gì, vì sao xuống núi đụng tới người đều sẽ rất kỳ quái tên của hắn. Nam Cung Diệp cũng là ngạc nhiên, đối phương thẳng thắn mà chân thành tha thiết ánh mắt căn bản là không có cách nhường hắn cảm thấy đây là tại lừa gạt hắn. Có thể nghĩ lại, có thể trên đời thật sự có họ Tiểu người cũng có nói. Vì lẽ đó, hắn cũng không xoắn suýt cái này, ngược lại là vừa rồi cái này Tiểu Vân nói hắn muốn đi hoàng cung tìm người, đưa tới Nam Cung Diệp rất hiếu kỳ. "Không biết người muốn đi hoàng cung tìm người là người nào?"
"Là bằng hữu, vẫn là..."
Nam Cung Diệp hồi tưởng lại trước đây Hồng Lăng tới kinh đô ý đồ, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ Tiểu Vân cũng là tới trả thù?
"Hả, ta là tới tìm sư tỷ, nàng trong vương cung chờ ta đây, chúng ta là cùng một chỗ tại Phượng Minh Sơn tu luyện."
Nam Cung Vân không che giấu chút nào đáp, có lẽ trong lòng hắn, chuyện này căn bản không cần coi như bí mật tới ẩn tàng. Hắn trả lời tới kinh đô tìm kiếm sư tỷ, sư tỷ cũng trả lời tại kinh đô chờ hắn, chỉ đơn giản như vậy, hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên. Nhưng tại Nam Cung Diệp nghe tới, lại lớn vì rung động, phía trước tên kia hồng y thiếu nữ tới kinh đô báo thủ, về sau nghe mẫu thân Lâm Linh nâng lên, nữ tử kia chính là cô cùng Nam Cung Sóc nữ nhi Hồng Lăng, cái kia trước mắt gã thiếu niên này là Hồng Lăng tỷ tỷ sư đệ rồi. Bất quá Nam Cung Diệp lại biết, Hồng Lăng kể từ nửa năm trước rời đi kinh đô sau đó liền cũng không trở về nữa, mặc dù hắn không cần trong cung, thế nhưng là đối với trong cung sự tình rõ như lòng bàn tay.
"Tiểu Vân, ngươi là tới tìm Hồng Lăng tỷ tỷ a?"
Nam Cung Vân nghe Nam Cung Diệp nâng lên Hồng Lăng danh tự, cũng xưng nàng là tỷ tỷ, cũng là kinh ngạc, liền là hỏi:
"Ngươi là sư tỷ đệ đệ?"
"Không sai, Hồng Lăng tỷ tỷ mẫu thân Lâm Huyền, cũng chính là hiện nay vương hậu là cô của ta."
"Hả, thì ra là thế."
Nam Cung Vân cuối cùng hiểu rõ Nam Cung Diệp thân phận, cái kiếp như vậy hướng Nam Cung Diệp hỏi rõ sư tỷ tình huống không thì càng dễ dàng, thế là hắn mừng rỡ mà hỏi:
"Vậy sư tỷ tại hoàng cung nơi nào ở? Ta phải đi tìm nàng, hiện ở ngoài thành tới số lớn nhân mã, nếu là bọn hắn sát tiến hoàng thành, đến lúc đó binh hoàng mã loạn, ta phải cùng sư tỷ có thể chiếu ứng lẫn nhau mới tốt."
Nam Cung Vân tự lo nói lên hắn tới kinh đô mục đích, nhưng Nam Cung Diệp lại giật mình tại chỗ. Bên ngoài thành số lớn nhân mã, vậy tất nhiên là đẳng hổ rồi, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ là nhìn Nam Cung Vân nói như thế, lại rất là kỳ quái. Tất nhiên Nam Cung Vân cũng tại Phượng Minh Sơn tu luyện, vậy hắn chắc chắn nhận ra đẳng hổ. Nhưng mà, hắn bây giờ lại nói mình là đến tìm kiếm Hồng Lăng, trong lời nói lại lộ ra như cái này liên quan cắt lo lắng, nghĩ đến là cùng Hồng Lăng quan hệ không phải bình thường. Vậy hắn còn nói không biết bên ngoài thành nhân mã tới này mục đích, cái này hiển nhiên là không có đứng tại đẳng hổ bên này. Theo Nam Cung Diệp, cái này Tiểu Vân có chút khó giải quyết, nếu như hắn bởi vì Hồng Lăng quan hệ che chở Nam Cung Sóc, cái kia đẳng hổ sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Mặc dù hắn mơ hồ sợ Nam Cung Vân thực lực, nghĩ đến theo tuổi để phán đoán, hẳn là sẽ không vượt qua đẳng hổ cảnh giới, nhưng hắn đối với mấy người đang Phượng Minh Sơn tình huống đều không rõ ràng lắm, cũng không có cách nào ra kết luận. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể hết sức thuyết phục Nam Cung Vân rời đi.
"Hồng Lăng tỷ tỷ nàng bây giờ không trong cung, có lẽ ngươi có thể đi địa phương khác tìm nàng."
"Sư tỷ không trong cung?" Nam Cung Vân lần này càng là nghi hoặc, sư tỷ không trong cung lại sẽ đi đâu? Hẳn là trong nửa năm này sẽ ra chuyện gì sự tình khác, sư tỷ không thể không rời đi. Những cái này hắn đều không thể nào biết được.
"Sư tỷ không trong cung, vậy nàng sẽ đi đâu đây?"
"Cái này ta cũng không rõ ràng, cô không có nói tới." Nam Cung Diệp tự nhiên không biết Hồng Lăng hướng đi, bởi vì Lâm Huyên cũng không rõ ràng Hồng Lăng rời đi kinh đô sau đó đi nơi nào. Kỳ thực, Nam Cung Diệp chỉ cần nói ra Hồng Lăng hiện nay không tại hoàng cung là được. Nhưng hắn vẫn đề nghị Nam Cung Vân đi nơi khác tìm kiếm, cái này rất rõ ràng rồi, hắn là muốn đẩy ra Nam Cung Vân, chí ít không nên cho đẳng hộ tạo thành quá nhiễu. Có lẽ, liền Nam Cung Diệp chính mình cũng không có phát giác, hắn cũng tại chậm rãi hướng về một cái lúc trước hắn chỗ khinh thường phương hướng chuyển biến, loại chuyển biến này cùng hắn nhiều năm qua ở trong lòng hình thành trả thù cùng chí hướng tức phù hợp lại mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn không làm lựa chọn cũng được. Nam Cung Vân bây giờ trong lòng càng là không có chủ ý, sư tỷ phía trước rõ ràng nói tại kinh đô chờ hắn, tại sao lại không có ở đây, thậm chí đều không một đi hướng, cái này khiến hắn đi nơi nào tìm kiếm đây? Hắn trong lúc nhất thời mở mịt luống cuống, sững sờ sử tại chỗ. Nam Cung Diệp thấy thế, đã nói:
"Không bằng ngươi trước tiên tại ta chỗ này ngủ lại, ngày mai ta lại đi hướng mâu thân hỏi thăm một chút, có lẽ có Hồng Lăng tỷ tỷ chỗ đầu mối cũng có nói."
Nam Cung Vân nghe hắn nói như vậy, đột nhiên trong mắt lập lòe hào quang, lập tức gật đầu đáp:
"Được, vậy thì cảm ơn ngươi rồi."
Sau đó, Nam Cung Diệp vì Nam Cung Vân chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng ngủ ngủ lại rồi. Trong bóng tối, Nam Cung Vân trong hồn hải xuất hiện một tia hỏa diễm.
"Là Hỏa đại nhân."
Nam Cung Vân mang theo thất lạc nói với Hỏa đại nhân.
Hòa đại nhân, sư tỷ không có ở kinh đô, ta còn tưởng rằng nàng sẽ ở hoàng cung chờ ta. Hòa đại nhân gặp Nam Cung Vân một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng là trấn an hắn nói: "Ngươi cũng đừng mất hứng, tiểu nha đầu nói không chắc bởi vì ngươi mài tức nửa năm không tới tìm nàng tức giận, đùa giỡn một chút tiểu tính tình, ra đi du ngoạn giải sầu cũng bình thường, đợi nàng bớt giận liền sẽ trở lại nha." "Thật sao? Sư tỷ ắt hẳn là giận ta." Nam Cung Vân một bộ suy sụp tinh thần vẻ bại, nhường Hòa đại nhân có chút không vui. "Ngươi xem một chút ngươi, một đại nam nhân, vì tiểu nha đầu sự tình cứ như vậy ý chí tinh thần sa sút, vẻ bại suy sụp, giống tiểu gì nha, cùng lắm thì chân trời góc biển tìm nàng cũng được, ta còn cũng không tin tiểu nha đầu có thể bay lên trời đi." Nghe Hỏa đại nhân vừa nói như vậy, Nam Cung Vân cũng cảm thấy có lý, cũng không thể bởi vì chút chuyện này, chính mình vẫn cái dạng này, sư tỷ không thấy, liền đi tìm thôi, cái này có khó khăn gì. Đi qua Hỏa đại nhân một phen dạy bảo, Nam Cung Vân đột nhiên cảm giác được, mình có thời điểm xác thực quá mức xử trí theo cảm tính, không đủ lý trí thanh tỉnh. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đối với sư tỷ có điều dựa vào nguyên nhân đi, nếu như mình không thể trưởng thành, lại như thế nào có thể để cho sư tỷ an tâm ỷ lại chính mình đây. Hỏa đại nhân gặp Nam Cung Vân bình tĩnh lại, cảm thấy trấn an, liền nhắc nhở hắn nói: "Ha ha, tiểu gia hỏa bây giờ thay đổi rất nhanh nha, bất quá chỉ đối với tiểu nha đầu sự tình để bụng có thể không đủ, vừa rồi cái kia gọi Nam Cung Diệp tiểu tử, hắn cũng có cái gì đó không đúng. Ta xem hắn lời nói khó hiểu, che che lấp lấp, trong đó khẳng định có vấn đề." "Hả? Hắn là sư tỷ đệ đệ, lẽ ra hẳn là không cái gì khả nghi a?" Nam Cung Vân vẻ mặt nghi hoặc. "Ta nói ngươi a, giống như vừa ra khỏi lồng bánh bao." "A, trong trắng tối bạch. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 26, đơn đao vào cung. Hỏa đại nhân gặp Nam Cung Vân như này đơn thuần ngây thơ, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa thở nhỏ tại Phượng Minh Sơn không buồn không lo lớn lên, một đám lao đầu sư mình, sư tỷ đối với hắn đều là che chở chăm bể, làm cho hắn hoàn toàn không có ra đời đi lại kinh nghiệm. Chính mình nhiều năm như vậy chỉ là chuyên chú vào dạy bảo hắn liên quan tới phương diện tu luyện đồ vật, lại không để ý đến nhường hắn hiểu được, muốn tại một cường giả như vậy vì tôn tu hành thế giới sinh tồn, không có đầy đủ tâm cơ cùng thành phủ là nửa bước khó đi. Cung Hỏa đại nhân ở chung nhiều năm như vậy, Nam Cung Vân tự nhiên là có khả năng cảm nhận được Hỏa đại nhân bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Chỉ là hắn nhất thời cũng không cách nào làm cho chính mình trở nên như Nam Cung Diệp như vậy, tâm tư thâm trầm, bụng dạ cực sâu. "Hỏa đại nhân, ngươi có phải hay không là đối với ta rất thất vọng?" Nam Cung Vân rụt rè hỏi, hắn gặp Hỏa đại nhân không nói nữa, tựa hồ là đối với mình dáng vẻ rất thất vọng. "Đừng, đừng dùng bài này, tiểu tử ngươi lúc nào học được cùng ta phiến tình, giữ lấy về sau đối với tiểu nha đầu phiến đi." "Ha ha, Hỏa đại nhân chính là Hỏa đại nhân." Sáng sớm hôm sau, chiều dương mờ mờ, thổ lộ ra điểm điểm mơ hồ. Mà lúc này trong hoàng thành một tòa trong sân, một đạo bạch y thân ảnh đã dậy thật sớm chuẩn bị đi tới hoàng cung. Mặc dù tối hôm qua Nam Cung Diệp có nói cho hắn biết Hồng Lăng bây giờ không tại hoàng cung, nhưng mà chính như Hỏa đại nhân nói tới, chính mình mọi thứ đều đến mọc thêm cái tâm nhãn. Nam Cung Vân tự nhiên là không biết được liền hoàng thành tình thế, bên ngoài thành đại quân vào lúc giữa trưa liền đem vào thành. Hắn cũng không biết, vào thành đại quân thủ lĩnh liền là sư thúc của mình Đằng Hổ, hắn càng không biết, sư thúc Đằng Hổ tìm cách nhiều năm, chỗ vì chính là nâng đỡ Nam Cung Diệp trở thành mới Nam Việt đế quốc quốc chủ. Mà hắn, tại sư thúc Đằng Hổ trong lòng, chẳng qua là một cái Đằng Hổ cảm thấy mắc nợ hắn thứ gì người ngoài cuộc. Hắn không có từ biệt Nam Cung Diệp, cũng không có lại chờ đợi Nam Cung Diệp cái gọi là sẽ hướng mâu thân hắn Lâm Linh hỏi rõ kết quả. Xuyên qua rất dài hẻm nhỏ, Nam Cung Vân lặng lẽ đi tới trống trải không người trên đường phố. Dậy sớm ánh nắng tươi sáng mà ôn hòa, hoàng thành bốn phía một mảnh thoải mái, hắn một cái liền phát hiện cuối con đường trong vương cung cao nhất tòa kia lầu các. Liên tức, tung người nhảy lên nóc nhà, khinh thân bay bút qua, chạy về phía vương cung phương hướng. Không bao lâu, chiếu vào Nam Cung Vân mi mắt nguyên một tòa hoàng cung làm hắn không nhịn được than thở. Thật là lớn một tòa cung điện, kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Nơi này không chỉ có rộng lớn, hơn nữa còn rất hoa lệ, thật có thể nói là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Nguyên lai sư tỷ chính là ở nơi như thế này, thật là trắng lệ, khí phái to lớn. Thế nhưng, lớn như vậy hoàng cung, nhiều như vậy cung điện, hắn muốn đi đâu tìm sư tỷ đây? Nam Cung Vân trong lòng tin tưởng, bây giờ thời gian cấp bách, không có công phu đi thông truyền lại chờ đợi yết kiến đến rồi, chỉ có thể trước tiên ẩn vào hoàng cung lại nói. Đương nhiên, cũng là bởi vì ẩn vào hoàng cung với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đang lúc Nam Cung Vân tới gần trong vương cung một tòa to lớn đại điện thời điểm, Hỏa đại nhân lập tức ngăn cả nói: "Chấm đã, không nên đi về phía trước nữa." Nam Cung Vân chợt nghe Hỏa đại nhân quát bảo ngưng lại, lập tức dừng bước lại, nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" "Hỏa đại nhân, phía trước đại điện bên trong có một người." "Người nào?" "Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Vạn Tượng môn môn chủ Vạn Trần Thiên." "A, hắn tại hoàng cung?" Nam Cung Vân vẫn có chút kinh ngạc, mặc dù phía trước hắn ở ngoài thành liền có theo dõi Vạn Tượng môn, nhưng lúc đó hắn cũng không xác định Vạn Tượng môn trong đội ngũ vị cường giả kia đến cùng là ai, bây giờ xem ra, Hỏa đại nhân phỏng đoán là 89/10. "Ngươi lại tới gần đại điện, liền tiến vào Vạn Trần Thiên nhận biết phạm vi, ở ngoài thành hắn cảm giác được ngươi theo dõi, có thể là đưa ngươi coi như đồng dạng người qua đường lơ đễn, nhưng mà, bây giờ tại hoàng cung cũng không giống nhau." "Không sai, một người bình thường làm sao có thể dễ dàng liền chạy tới trong vương cung tới?" Nam Cung Vân lần này lập tức minh bạch Hỏa đại nhân ý tứ. Sau đó, hắn liền xa xa đi vòng phía trước đại điện, hướng về đằng sau dãy đặc cung đình lao đi. Trong nháy mắt, thời điểm đến giữa trưa. Bên ngoài thành đại đội nhân mã tiến quân dưới thành, phát hiện hoàng thành kinh đô đại môn rộng mở, trước cửa bèn bèn có một đội hoàng cung thị vệ, tựa như trước kia liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn rồi. Đang hổ gấp lập tức phía trước hỏi:
Nam cung Sóc đây. Chỉ nghe cái kia đội trưởng đội thị vệ nghiêm nghị đáp, quốc chủ tại hoàng cung chính điện chờ tướng quân vào thành nhìn thấy. Đang hổ thân là Nam Việt đế quốc thần tướng, một đời trưng thu vô số, dẫn dắt tướng sĩ, hành quân chiến đấu là không thể quen thuộc hơn nữa, trước mắt như vậy tình thế, hắn làm sao có thể một mình xâm nhập, bị Nam cung Sóc mang đến gậy ông đập lưng ông. Nam cung Sóc đến cùng muốn chơi trò xiết gì? Đang hổ chất vấn một tiếng. Cái kia đội trưởng đội thị vệ vẫn như cũ ung dung đáp, mặt tướng chỉ là phụng mệnh tới thỉnh đàng hổ thần tướng vào cung, còn lại hoàn toàn không biết. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn cần phụng Nam cung Sóc mệnh lệnh sao? Đàng hổ khinh thường nói. Hắn ngắm nhìn một phía, có thể là nhiều năm chiến trường chém giết trực giáp đi, hắn vững tin, nếu như lúc này xua quân đánh vào hoàng thành nhất định sẽ bên trong Nam cung Sóc quỷ kế. Nam Việt đế quốc hoàng thành ở vào Nam Việt giải đất bình nguyên, hoàng thành đông, tây hai bên có hai nơi cửa ải, hắn đã phái người từng điều tra rồi, hoàn toàn không có phục binh. Chỉ là, có một chút hắn tương đối kỳ quái. Đó chính là hai chỗ này cửa ải thẳng đến trước ngày hôm qua, còn có chú quân, nhưng mà, làm đêm qua bọn hắn đại đội nhân mã lúc ham thành nguy cấp, hoàng thành hai cánh chú quân đều biến mất. Chẳng lẽ Nam cung Sóc tất cả những thứ này sắp xếp đều là vì hôm nay khai thành lời mời làm chuẩn bị, hoặc có lẽ là bày tỏ thành ý. Những cái này đàng hổ không rõ ràng, hắn cũng không muốn biết tin tưởng, bây giờ tên đã trên dây, đã không cách nào quay đầu. Hắn yên lặng thật lâu, quyết định cuối cùng đi gặp Nam cung Sóc. Một mình đi gặp. Đàng hổ quyết định như vậy, cũng không phải là hắn tự đại đến cho rằng bằng vào chính mình bây giờ nguyên hồn lục giai tu hành thực lực, có thể tại Nam Việt trong hoàng thành mấy vạn nhân mã phòng vệ hoàng cung tới lui tự nhiên. Hắn là muốn đối mặt Nam cung Sóc, đem cái này 15 năm ân ân oán oán cùng nhau chấm dứt. Tại đàng hổ một mình vào hoàng thành đại môn một khắc này, hắn liền tin tưởng vững chắc, chính mình phải làm ra như vậy lựa chọn, cũng nhất thiết phải làm ra như vậy lựa chọn. Nam Việt đế đô bách tính không nên quấn vào đến trận chiến tranh này, bọn hắn cho tới bây giờ đều là người bị hại, nếu như lần này còn giống như 15 năm trước như vậy, vậy hắn cùng Nam cung Sóc lại có gì khác biệt đây? Một người một ngựa hành tẩu tại trống trải yên tĩnh trên đường cái, mặt trời chói chang trên không, ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại đàng hổ đầy người kim nón trụ ngân giáp phía trên, rạng ngời rực rỡ, khiến người trong lòng không khỏi nghiêm nghị, từ xưa trung thần lương tướng chỉ đến như thế. Phía sau cách đó không xa đi theo hoàng cung mười mấy tên chuyển chiếu thị vệ tất cả đều trong lòng than thở. Nam Việt đế quốc, thần tướng đàng hổ, đỉnh tiên lập địa, danh bất hư truyền. Đàng hổ không xác định mình có thể hay không còn sống trở về, nhưng hắn vững tin, chỉ cần Nam cung Sóc xuất hiện tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, là hắn có thể tự tay làm thịt hắn. Hoàng cung vẫn như cũ to lớn bao la hùng vĩ, đại điện vẫn như cũ vàng son lộng lẫy. Đồng dạng vẫn là đắm chìm tại một mảnh an lành cùng túc trong yên tĩnh. Chỉ là, trong điện trên long ỷ Nam cung Sóc, lại không giống như phía trước như vậy bình thản ung dung, mà là mặt lộ mang vẻ hân thượng. Có lẽ còn có một loại nào đó cùng chung chí hướng cảm tình đi. Cái gọi là anh hùng tương thích, ai cũng như này. Trước điện vẫn ngồi cưỡi ở trên ngựa đàng hổ cũng lộ ra nụ cười, bởi vì Nam cung Sóc toại nguyện xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, Nam cung Sóc đã là một cái người chết. Chỉ là, làm đàng hổ nhìn thấy chậm rãi từ Nam cung Sóc phía sau phiêu nhiên mà ra vạn chấn thiết lúc, nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Đúng vậy, hắn có năng lực giết chết xuất hiện ở trước mặt mình Nam cung Sóc. Bởi vì hắn vững tin, một cái nguyên hồn lục giai người tu hành muốn giết chết một cái đứng ở trước mặt mình phàm nhân, là tuyệt đối không thể nào thất thủ. Có thể là đạo lý giống nhau, một cái tinh thần cảnh cường giả muốn gây khó dễ một cái nguyên hồn lục giai người tu hành ở trước mặt hắn giết người, cũng là tuyệt đối không thể nào thất thủ. Đang hổ trên mặt co quắp một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía Nam cung Sóc. Đã lâu không gặp. 15 năm. Nam cung Sóc ngữ khí an lành, phản phất giống như là cùng mình bao năm không thấy lão bằng hữu trò chuyện trời. Đúng vậy a, thời gian 15 năm có thể cho một người tín nhiệm lại không kiên định. Có thể cho một cái đế quốc cam tâm tình nguyện biến thành phụ thuộc, có thể làm cho một cái quốc chủ đầu gối thay đổi mềm mại. Trên đời này vốn là không có cái gì kiên định tín nhiệm, nếu như trước đây hoàng huynh lựa chọn trực tiếp đem ta giết chết, mà không phải là vì nhìn chung cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, đem ta lưu đày, liền sẽ không dẫn đến về sau quốc phá thân chết. Nam cung Sóc ánh mắt kiên định bên trong không chứa một chút do dự, hắn từ tới chưa từng hối hận chính mình lúc trước hành động. Cho dù là năm đó tự tay giết chết hoàng huynh của mình, hắn cũng không có một chút chắc gần cùng thông cảm. Hoàng quyền tranh đấu xưa nay đã như vậy, cái gọi là nhân từ chỉ là người thắng tại trí cao vô thượng quyền lợi sau đó bố thí cho người thất bại thương cảm thôi. Đang hổ xem như một cái hoàng quyền phía dưới vì đó hiệu mệnh chiến tướng, tự nhiên là không thể nào hiểu được hoàng thất trong truyền thừa loại này nhân tính tàn khốc cùng lãnh huyết. Hắn chỗ kiên thủ tín niệm chỉ là bắt nguồn từ tiền nhiệm quốc chủ cho hắn ơn chi ngộ. Vì hoàn thành sứ mạng của mình, đang hổ có thể không ngại bất cứ giá nào, bao quát sinh mệnh của mình. Thế nhưng tình thế trước mắt, cho dù hắn đánh bạc tính mệnh, cũng tuyệt không có khả năng đến mức Nam cung Sóc vào chỗ chết. Cái kia lúc trước hắn hết thảy kế hoạch chủ tính đều thất bại. Thậm chí bên ngoài thành 10 vạn đại quân cũng lại bởi vì hắn cái này sai lầm chí mạng mà toàn quân bị diệt, đây là hắn không thể chịu đựng đánh đổi. Hắn không cam tâm. 15 năm chờ đợi, 15 năm lưu đồ, 15 năm báo thủ hy vọng bây giờ đều muốn hóa thành hư không. Đang hổ hét lớn một tiếng, một đạo đen như mực đao quang từ trước người bắn mạnh mà ra, cả người cùng trường đao hợp hai là một, bay nào hướng trong đại điện Nam cung Sóc. Nhưng mà, Nam cung Sóc vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn không chớp mắt, thân thể không thiên về không né, biểu lộ trấn định tự nhiên. Bởi vì, vạn trấn tiên bên cạnh vệ thiên hào xuất thủ. Đối phó bèn bèn nguyên hồn lục giai thực lực đang hổ, căn bản muốn không cần vạn chấn tiên tự mình động thủ, thậm chí Ngô Thiên Phương đều không cần, vệ thiên hào đủ để. Trước đó không lâu, đang hổ vẫn là vệ thiên hào bại tướng dưới tay, đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Đang hổ một đao chém vào vệ thiên hào trước người ngưng tụ thành huyền lực màn sáng phía trên, tức thì liền bị đẩy lùi ra ngoài. Và, phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn cuối cùng ý thức được mình cùng Vệ Thiên Hạo thực lực chênh lệch về cảnh giới là một đạo hắn vĩnh viễn cũng không thể vượt qua lại trời. Rủ xuống cầm đao, hai tay bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi đỏ thấm dọc theo lưỡi đao trở xuống, nhuộm đỏ dưới chân đá cẩm thạch mặt đất. Vệ Thiên Hạo cũng không có cho Đằng Hổ cơ hội thở dốc, hắn nắm lấy bên cạnh thị vệ trường đao trong tay, chính muốn tiến lên kết quả Đằng Hổ tính mệnh, chợt dừng chân lại bước. Bởi vì lúc này, Đằng Hổ sau lưng xuất hiện một tên thiếu niên. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 27, kẻ chắc chắn phải chết. Bên trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt biến thành kiềm chế nặng nề. Đằng Hổ ổn định tâm thần, thân vận huyền lực hòa dịu bên trong hồn hải kịch liệt chấn động. Vừa rồi, hắn dùng hết toàn lực một kích, là ôm lòng quyết muốn chết, bởi vì từ quyết định bước vào hoàng thành đại môn một khắc kia trở đi, hắn liền đã thất bại. Hắn thất bại có lẽ là bái Nam Cung Sóc sắp xếp kín kẽ ban tặng, nhưng càng nhiều hơn chính là lựa chọn của chính hắn. Vừa bắt đầu hắn liền đoán được Nam Cung Sóc không thể nào dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, huống chi hắn cũng không có ra khỏi thành đầu hàng, chỉ là mở lớn cửa thành, mà mình là cam tâm tình nguyện đi đến hắn sắp xếp bên trong. Thế nhưng, Vạn Chấn Tiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ hắn nhu đồ, coi như là hắn đánh bạc tính mệnh muốn việc cần phải làm, bây giờ cũng không khả năng làm được. Chỉ là tự mình một hiệp liền bị Vệ Thiên Hào đánh lui, mắt thấy là phải mệnh tang tại chỗ. Vệ Thiên Hào lại đột nhiên dừng bước sững sờ tại chỗ, cái này khiến Đằng Hổ không kịp chuẩn bị. Sư thúc, ngươi tới kinh đô đánh nhau làm sao có thể không để ta đây? Nghe được phía sau truyền đến Nam Cung Vân âm thanh, Đằng Hổ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nháy mắt trong lúc đó lại nhíu chặt lông mày. Chắc hẳn Vệ Thiên Hào là bởi vì Nam Cung Vân xuất hiện mới đột nhiên dừng tay, hắn chắc chắn cho là Nam Cung Vân là tự mình giúp đỡ. Thế nhưng, Đằng Hổ nhưng trong lòng thì không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì hắn biết Nam Cung Vân từ nhỏ cũng không có biện pháp tu luyện, bây giờ có thể có hơi mạnh hơn người bình thường năng lực cũng đã là cực hạn, hy vọng hắn giúp đỡ chính mình, sợ là có chút không thực tế. Ngươi làm sao sẽ tới kinh đô? Đằng Hổ vẫn là nghi ngờ hỏi. Hắn nửa năm trước rời đi Phượng Minh Sơn, quá bận rộn chuẩn bị tập kết đại quân sự tình, tự nhiên là không biết hắn rời đi phía sau núi bên trên phát sinh sự tình. Sư thúc, ngươi thụ thương không nhẹ, trước tiên phục một cái thanh nguyên đan điều tức một chút đi. Nam Cung Vân nói xong liền từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ bình thuốc nhỏ, mở nắp bình ra, trong lòng bàn tay đổ ra một hạt óng ánh sáng sủa thanh nguyên đan, tiến lên đưa đến Đằng Hổ trước mặt. Nhìn lên trước mặt thanh nguyên đan, còn có cái kia trắng non non nớt bàn tay, Đằng Hổ trong lòng không hiểu một hồi xúc động. Hắn nắm lên dược hoàn nhét vào trong miệng, hiện nay không phải nhi nữ tỉnh trưởng thời điểm, chính mình mỗi lần bị thương trở về Phượng Minh Sơn ăn dưỡng, Nam Cung Vân không phải đều là như này chiếu cố hắn sao? Ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Đằng Hổ lạnh lùng nói ra, bởi vì trước mắt tình thế hắn đã thua không nghi ngờ, hà tất lại muốn bả Nam Cung Vân liên lụy vào. Sư thúc, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều không đi. Nam Cung Vân kiên trì đến, mặc dù hắn không biết sư thúc vì sao lại ở đây, nhưng mà trong điện vạn tượng môn Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hào hắn lại nhận biết. Huống chi Vệ Thiên Hào xuất thủ bị thương sư thúc, lại thêm sư thúc một thân này hành trang, hắn cũng cơ bản đoán được làm tình hình trước mắt. Nghĩ đến sư thúc chắc chắn cùng ngoại thành đại quân có liên quan, chỉ là vạn tượng môn người bỗng nhiên tham dự vào, sư thúc sợ là gặp phiền toái không nhỏ. Mà lại trong đại điện trên đài cao, Ngô Thiên Phương bên người tên lão giả kia vừa bắt đầu liền đưa tới Nam Cung Vân chú ý, chắc hẳn tên lão giả kia cũng đã cảm thấy được hắn, chính mình phía trước ở ngoại thành cùng với vừa rồi vào cung thời điểm đều là bởi vì hắn mới khắp nơi né tránh. Lão giả này nếu như đoán không sai, hẳn là vạn tượng môn môn chủ Vạn Chấn Tiên rồi. Nhìn hắn ý vị trầm ổn, mắt sáng như đuốc, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên chính mình, trên dưới dò xét, Nam Cung Vân liền biết hắn nhận ra chính mình. Vừa rồi Hỏa Đại Nhân cảm ứng được bên trong đại điện huyền lực xung kích, xác định là Đằng Hổ sư thúc thời điểm, Nam Cung Vân mới không thể không mạo hiểm tới tìm tòi hư thực. Nhưng mà phải đối mặt Vạn Chấn Tiên như vậy tinh thần cảnh cường giả, Nam Cung Vân cũng là không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Suy cho cùng, hắn cùng Vạn Chấn Tiên thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là hắn có nguyên hồn định phong tu vi, cũng không cách nào cùng tinh thần cảnh chống lại, chớ nói chi là Vạn Chấn Thiên đã đạt đến tinh thần ngũ giai, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm. Hắn cùng Hỏa Đại Nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với tinh thần cảnh cường giả thực lực rõ như lòng bàn tay, chỉ là hiện nay việc quan hệ Đằng Hổ sư thúc tính mệnh, hắn vô luận như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay sau đó, Nam Cung Vân hướng về Vạn Chấn Thiên nói: "Ta bất kể giữa các ngươi có ân oán gì, đây là sư thúc ta, các ngươi mơ tưởng tưởng hắn." Nam Cung Vân nói xong liền động thân bảo hộ ở Đằng Hổ trước người. "Ha ha." Vạn Chấn Thiên mặt mày hớn hở, đáp ý vuốt vuốt chính mình trắng bệch sợi râu, cẩn thận quan sát cái này người thiếu niên, mở miệng nói ra: "Xem ra là lão phu nhìn sai rồi, dĩ nhiên đem Phượng Minh Sơn thiếu niên tuấn kiệt trở thành phàm phu tục tử." Vạn Chấn Tiên lời này đã chứng minh phía trước Hỏa Đại Nhân tất cả phán đoán. Quả nhiên, Vạn Chấn Tiên thực lực thâm bất khả chắc, bất quá Nam Cung Vân vẫn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ sư thúc chu toàn. Đang hổ nhìn trước mặt dáng người đơn bạc và non nớt Nam Cung Vân, trong nội tâm rụt lại một hồi, 15 năm trước từng màn phảng phất lại trở về trước mắt. Thiếu niên này là hắn dùng tới bảo toàn hoàng tử quân cờ, thậm chí vì thế dựa vào bọn hắn toàn thôn tính mạng của tất cả mọi người, Đằng Hổ qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có một khắc quên qua thù hận cùng phẫn nộ. Thế nhưng chỉ có Nam Cung Vân là hắn một cây gai trong lòng, một cái đâm vào trái tim chỗ sâu nhất vĩnh viễn không cách nào rút ra gai. Có lẽ là thua thiệt, có lẽ là hối hận, lại có lẽ là bởi vì sám hối mà muốn bù đắp thứ gì. Tóm lại, hắn dần dần mất đi đối mặt Nam Cung Vân dũng khí, đặc biệt là khi hắn bị thương thời điểm, ấu niên Nam Cung Vân cuối cùng sẽ đem chén thuốc đưa đến trước giường của hắn. Qua nhiều năm như vậy, một mực như đây, Nam Cung Vân tự nhiên không nhìn thấy phía sau sư thúc trên mặt xẹt qua rất nhiều thần tình biến ảo. Hắn nhìn chòng chọc vào Vạn Chấn Thiên, tựa hồ tại chàng Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hào căn bản vốn không tồn tại đồng đạo. Đương nhiên,
hai bọn họ tại bây giờ Nam Cung Vân trong mắt, xác thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, Nô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn từ Nam Cung Vân vừa vào điện liền thập phần kinh ngạc. Tiểu tử này không phải chúng hắn trong bóng tối một trường sao? Một cái không có bất kỳ tu vi nào người bình thường, chúng một cái nguyên hồn bát giai người tu luyện tụ lực một trường dĩ nhiên không chết. Cái này đúng thật là gặp ủy. Ngươi còn giấu đi thật là sâu. Nô Thiên Vương sắc mặt quái dị nhìn lấy Nam Cung Vân nói. Nam Cung Vân nhún vai, một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Ta cũng không có ẩn tàng cái gì, là chính ngươi ngu xuẩn như heo cầu thôi. Nghe được Nam Cung Vân lời này, Nô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào hai người tự nhiên là tức giận không ngớt. Thế nhưng, Vạn Chấn Thiên sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao. Nam Cung Vân một câu nói kia là đem ba người bọn họ đều mắng thành là heo chó. Bất quá, Vạn Chấn Thiên dù sao cũng là Vạn Tượng môn môn chủ, ít nhất phải duy trì một chút bên mình bá chủ hình tượng, cũng không thể cùng một thiếu niên mạnh mặt, giống như chợ búa đàn bà đánh đá đồng dạng mắng nhau. Liên thấy Vạn Chấn Thiên xanh mặt lạnh lùng nói: Ngươi tiểu tử này, công pháp lại là có chút quái dị, thả ra linh tượng, để cho ta nhìn một chút ngươi là cảnh giới gì. Ta không có cách nào ngưng tụ thành linh tượng. Nam Cung Vân thẳng thắn nói, ngược lại trận chiến ngày hôm nay là không thể tránh khỏi, liền có thể nhiều là sư thúc tranh thủ một điểm điều tức thời gian khôi phục cũng là tốt, tiếp lấy liền cùng Vạn Chấn Thiên đánh lên ba hoa. Cái kia ngươi muốn không để trước ra ngươi linh tượng, để cho ta nhìn một chút ngươi là cảnh giới gì. Vạn Chấn Thiên vốn là xanh mét khuôn mặt, hiện nay có chút tím bầm. Tiểu tử này có phải là não bị hư rồi hay không? Vạn Chấn Thiên bị tức có chút buồn cười. Tốt tốt tốt, lão phu hôm nay liền tạm thời dung túng ngươi một lần. Liên tức, liền thấy Vạn Chấn Thiên phía sau một cái trường trượng cao hình sói linh tượng hiện lên. Tím lông bờm màu đen, cường tráng có lực tứ chi, xích hồng như máu lợi trảo, trên đầu nó còn có một cái sắc bén hình mũi khoan xúc giác, máu đỏ trong hai mắt tản ra hào quang chói mắt, cái này hình sói linh tượng chợt nhìn uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Như thế nào, lão phu cái này độc giác ngân lang linh tượng còn hài lòng? Một bên Mô Thiên Phương cùng Bệ Thiên Hào khắp khuôn mặt là kính trọng cùng sùng bái, sư phó kể từ bước vào tinh thần cảnh sau đó cũng rất ít cùng người đọ thủ, cho dù giao thủ, có thể bước ra hắn phóng thích linh tượng chiến đấu càng là không thể nào. Thậm chí liền 15 năm trước cùng Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc Chân Nhân giao chiến cũng chưa từng vận dụng độc giác ngân lang, ngày hôm nay lại chỉ vì cùng một tên tiểu tử thúi phân cao thấp, bọn hắn cái này trong lòng đột nhiên cảm giác được thập phần không công bằng, chẳng lẽ tiểu tử thúi này mới là sư phó Đồ Nhi Ngoan? Đương nhiên, Vạn Chấn Tiên cũng không phải là bỗng nhiên đầu óc không dùng được, dĩ nhiên yêu thương lên Nam Cung Vân. Mà là, Nam Cung Vân vừa rồi gọi đằng hổ sư thúc, nhưng mà, Phượng Minh Sơn Ngọc Dương cùng Linh Trí hai tên phế vật kia đồ đệ hắn là sớm có nghe thấy. Vậy cái này thiếu niên liền hẳn là Hoàng Hạc đệ tử thân truyền, nghĩ đến không nên là hạng người qua loa mới đúng. Mà lại, Vạn Chấn Thiên đã đạt tinh thần ngũ giai, đang thúc dục động tinh thần chi tâm tình huống dưới, hắn có thể mơ hồ phát giác được người thiếu niên trước mắt này trên thân người là có hồn lực hơi thở, mặc dù hắn thật tại không dò được thân thể đối phương bên trong hồn lực ba động. Nhưng hắn vững tin, cái này người thiếu niên chắc chắn là người tu luyện. Cái này càng đưa tới Vạn Chấn Thiên hứng thú, nhìn tuổi của hắn bất quá 16-17 tuổi, tu vi cảnh giới có thể có nguyên hồn 3-4 giai đã là đỉnh phá thiên, nhưng lại có thể làm chính mình không cách nào dò xét đến hồn lực của hắn ba động, đây rốt cuộc là một loại gì tu luyện công pháp, dĩ nhiên như vậy kỳ lạ. Vạn Chấn Thiên đem hắn đối với Nam Cung Vân trên thân loại này không thể nào hiểu được hiện tượng quy kết đến một loại thần kỳ công pháp bên trên, cái này cũng xác thực hợp nguyên hồn đại lục ở bên trên tất cả tu hành cường giả nhận thức. Bởi vì nguyên hồn đại lục ở bên trên tất cả người tu hành đều biết, mệnh hồn thức tỉnh mới có thể đi vào đi tu luyện, có thể tu luyện mới có thể ngưng ra linh tượng. Vì lẽ đó, Vạn Chấn Thiên muốn cùng Nam Cung Vân vẻ mặt ôn hòa đàm luận. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể một tay lấy Nam Cung Vân trụ gần chết, tiếp đó chậm rãi ép hỏi, nhường hắn ngoan ngoãn giao ra công pháp tới cũng được, nhưng mà làm như vậy rõ ràng còn có hắn một phương lãnh tụ cao quý thân phận. Suy cho cùng, vương cung này đại điện còn đầy khí phái to lớn, lại sạch sẽ, nếu là bị hắn làm cho một mảnh hỗn độn, tiên huyết văng khắp nơi, cái này liền có chút Bắc Quốc chủ Nam Cung sóc mặt mũi. Hả, cũng chả có gì đặc biệt. Nam Cung Vân tự nhiên cũng sẽ không biết Vạn Chấn Thiên tại cái này trong chốc lát, trong lòng liền sinh ra nhiều như vậy còn cong lượn quanh lượn quanh, thậm chí đều nhanh bả hắn thân ra lật cả đáy lên trời. Người cái này cầu đông. Ách, tiểu tử đuối, sư phó lao nhân ra ông ta là niệm tình ngươi trẻ người non dạng, không chấp nhặt với ngươi, còn không mau rất cung kính trả lời sư phó tra hỏi. Một bên Ngô Thiên Phương hướng Nam Cung Vân giận dữ quát, hắn kém chút nhịn không được muốn mắng lên, nếu không phải là Vạn Chấn Thiên dư quang quét mắt nhìn hắn một cái. Thế nhưng, hắn thật sự là nhìn không được Nam Cung Vân giá hỏa này bộ mặt khỉ kia, ở trước mặt sư phụ đều nhanh muốn làm nũng rồi. Hắn cho dù dứt bỏ ghen ghét không nói, cũng nhanh buồn nôn hơn không xong rồi. Liền thấy Nam Cung Vân bĩu môi khinh thường nói, không phải liền là một cái chó hoang thôi, có cái gì hiếm lạ. Nói xong liền thầm vận huyền lực, ngưng ra linh tượng. Đồng dạng là một cái hình sói linh tượng hiện lên sau lưng Nam Cung Vân, tím lông bờm màu đen, cường tráng có lực tứ chi, xích hồng như máu lợi trảo. Trên đầu nó cũng đồng dạng có một cái sắc bén hình mũi khoan xúc giác. Lần này mọi người ở đây toàn bộ đều trợn tròn mắt, đương nhiên, Nam Cung Sóc ngu nhẹ một chút, bởi vì hắn không hiểu tu hành, là một cái ngoài nghề. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vạn Chấn Thiên mặc dù kém chút chấn kinh cái cảm, nhưng còn là cái thứ nhất trở lại bình thường, nhưng trong lòng thì kinh đào hải lãng. Thiếu niên này phải chết. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 28, hết sức căng thẳng Vạn Chấn Thiên bây giờ trong lòng đã tràn đầy sát ý bởi vì, hắn từ Nam Cung Vân ngưng ra độc giác ngân lang linh tượng bên trên tản ra hồn lực ba động cảm giác được,
tu vi của thiếu niên này đã đạt đến nguyên hồn cảnh giới đỉnh cao. Hắn thậm chí cũng không có ngạc nhiên Nam Cung Vân vì cái gì có thể ngưng ra cùng hắn giống nhau như lúc linh tượng, mà vẹn vẹn chỉ là cảnh giới của hắn tu vi, cũng đủ để cho Vạn Chấn Thiên không thể không giết hắn. Một cái 16, 17 tuổi thiếu niên, lại nhưng đã tu luyện đến nguyên hồn đỉnh phong, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Phải biết năm đó hắn cũng coi như thiên phú dị bẩm, lại lấy được kỳ ngộ, nhưng mà, tu luyện tới nguyên hồn đỉnh phong cảnh giới lúc, trọn vẹn dùng 40 năm thời gian. Môn hạ của mình đệ tử, liền mấy Ngô Thiên Phương nộ tính cao nhất, bây giờ cũng dừng lại ở nguyên hồn bát giai đã có mấy năm. Nếu muốn tu luyện đến nguyên hồn đỉnh phong, sợ là lại phải hoa thời gian 20 năm mới có thể hoàn thành. Mà Nam Cung Vân sau lưng Đẳng Hổ càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù từ nhỏ nhìn lấy Nam Cung Vân lớn lên, thế nhưng là không có phát giác, đứa nhỏ này là từ trường nào thì bắt đầu trở nên có thể tu luyện. Thậm chí, tu vi của hắn so với mình còn phải cao hơn rất nhiều, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Nam Cung Vân tu vi cảnh giới. "Hào tiểu tử, hôm nay là không thể nhường ngươi còn sống rời đi." Vạn Chấn Thiên trong đôi mắt hung quang chợt hiện, mặt âm trầm nói, "Mới vừa rồi là ngươi muốn xem, nhìn bây giờ còn hài lòng?" Nam Cung Vân nguyên nhân ý học vừa rồi Vạn Chấn Thiên dáng vẻ nói, "Ân, không sai, bằng chừng ấy tuổi lại có này tu vi, Hoàng Hạc chân nhân quả thật là mắt sáng như đuốc." Vạn Chấn Thiên giả bộ hướng ngoài điện nhìn ra xa, cười hỏi, "Không biết sư phó ngươi lúc nào hiện thân a? Chúng ta thế nhưng là có 15 năm không gặp, nghĩ đến Hoàng Hạc chân nhân tu vi hẳn là tinh tiến không ít ta. Sư phó cũng không có theo ta cùng vào ăn đi kinh đô, ta là một người tới." Nam Cung Vân vui vẻ đáp, nhưng bên trong hồn hải hỏa đại nhân lại tức giận mặt lại. "Tiểu tử này thiếu thông minh. Ha ha, cái kia sư phó ngươi thật đúng là yên tâm a, đáng tiếc, hắn lập tức liền muốn theo đuổi hối hận không kịp." Vạn Chấn Thiên ngưng thần nhìn chăm chú lên Nam Cung Vân, phảng phất là tại nhìn một người chết, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một chút thương hại cùng tiếc hận. Kỳ thực, hắn đã sớm đối với đại điện thậm chí nửa cái hoàng cung đều tiến hành dò xét, cũng không có phát hiện phụ cận có cao thủ tồn tại. Đương nhiên, hắn muốn biết chính là Hoàng Hạc chân nhân đến cùng có hay không theo tới. Bây giờ được Nam Cung Vân xác nhận, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng, thậm chí có chút cảm động vô hình, thiếu niên này quả thực ngây thơ làm hắn tiếc hận, tuyệt cao như thế thiên phú tư chất, cũng là cái kẻ ngu. Nhìn lấy Vạn Chấn Thiên trên mặt mang biểu tình cổ quái một mực dò xét chính mình, Nam Cung Vân cảm thấy đáy lòng có chút phát sợ. Nhưng mà, tình thế trước mắt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, đi trước một bước nhìn một bước đi. Lúc này, Nam Cung Vân bên trong hồn hải truyền đến Hỏa đại nhân âm thanh. "Bây giờ biết sợ rồi sao?" "Hỏa đại nhân, này lao tặc một mực sắc mị mị nhìn ta chằm chằm, là có ý gì?" Phúc! Hỏa đại nhân kèm chút không cho tức ngất đi. "Hắn là con rùa ăn quả cần, quyết tâm muốn ngươi chết. Chờ lát nữa ta toàn lực phóng thích linh hỏa che lớp đại điện, thừa cơ mang sư thúc đào tẩu sát suất thành công lớn bao nhiêu?" Nam Cung Vân lúc này nghiêm túc hướng Hỏa đại nhân dò hỏi. Hỏa đại nhân trung quy là nghe được Nam Cung Vân nói câu có đầu góc mà nói, liền tức cũng nghiêm chỉnh nói với hắn. "Vạn Chấn Thiên tinh thần ngũ giai thực lực, cho dù ngươi phóng thích linh hỏa quá nhiều, tối đa cũng chỉ có thể mang Đằng Hổ thoát đi đến hoàng cung bên ngoài, chờ hắn kịp phản ứng, không ra một khắc đồng hồ là có thể đuổi kịp ngươi cùng Đằng Hổ, đến lúc đó giao thủ cũng vẫn là không có phần thắng. Thế nhưng, ta không thể vứt xuống sư thúc không quan tâm, Vạn Chấn Thiên nhất định sẽ đối với sư thúc bất lợi." Nam Cung Vân vẫn là trong lòng không cách nào thả xuống sư thúc, tiếp lấy chỉ nghe Hỏa đại nhân thở dài. "Ai, coi như là ngươi vứt xuống Đằng Hổ chính mình cũng là chạy không thoát. Ách, vậy làm sao bây giờ, Hỏa đại nhân, có phải hay không ta làm sai?" Nam Cung Vân bây giờ trong lòng buồn bã, nhường hắn vứt xuống Đằng Hổ là vạn vạn làm không được. Nhưng là bây giờ, đối mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn Vạn Chấn Thiên, hắn cũng bỗng cảm giác bất lực, huống hồ, Hỏa đại nhân đều nói như vậy rồi, xem ra hôm nay bởi vì nhất thời xúc động là muốn đem mạng nhỏ biết gì chúc ở đây rồi. Chỉ là, đột nhiên một đạo linh quang tự trong đầu hắn thoáng qua. Không đúng, tất nhiên tới chắc chắn phải chết, Hỏa đại nhân lại làm sao có thể bỏ mặc chính mình ngu xuẩn như vậy đi tìm cái chết, nếu là hắn bị diệt, Hỏa đại nhân không phải cũng liền theo chết rồi sao? Nghĩ tới một tầng này, ngay sau đó Nam Cung Vân một bộ vui cười lấy lòng định nọt ngự khí hướng Hỏa đại nhân làm lúc nói. "Hỏa đại nhân, này, tốt tốt, đừng cho ta dùng bài này, buồn nôn chết. Lần này coi như là cho ngươi cái giải cái giáo huấn, về sau hành động có thể được nghĩ lại cho kỹ, đừng vô hót một cái tử liền lên trước nữa, hiểu không?" "Thu đến. Chờ một chút thật sự giao thủ, ngươi hết sức nỗ lực là được, ta sẽ đem một chút hỏa diễm chi lực chuyển thâu đến trên người của ngươi, ứng phó Vạn Chấn Thiên tự vệ không khó lắm, chỉ là phải che chở Đằng Hổ giúp đi, vẫn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, biết không?" "Được rồi, bất quá, Hỏa đại nhân cũng chỉ truyền một chút xíu sao?" "Liền một chút xíu. Cái kia một chút đâu đây?" "Một chút đâu ngươi liền sẽ tại chỗ bạo tạc." "Đã hiểu." Vạn Chấn Thiên nhìn thấy Nam Cung Vân đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt biến ảo chợt trợn, sau cùng dĩ nhiên lộ ra một chút mừng rỡ, cũng là không hiểu đâu. Nô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hảo cũng là cảm thấy tiểu tử này thần thần thao thao, không biết đang dở trò quỷ gì. Liên tức, hướng Nam Cung Vân quát lên. "Tiểu tử đuối, ngươi là sợ choáng băng à? Bất quá, coi như giả ngây giả dại, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống mạng." "Không sai, tiểu tử ngươi nếu không chết, qua không được mấy năm, sợ là sẽ phải thành vì chúng ta vạn tượng môn hòa lớn." Vệ Thiên Hảo phụ hòa nói. Kỳ thực, Vệ Thiên Hảo nói tới cũng chính là Vạn Chấn Thiên trong lòng lo lắng. Nam Cung Vân bây giờ liền có nguyên hồn đỉnh phong thực lực, này thiên phú, một khi bước vào tinh thần cảnh, cảm ngộ đến tinh thần chi lực, đem sẽ nhanh chóng quật khởi. Vạn Chấn Thiên không hoài nghi chút nào, Nam Cung Vân tuyệt đối có năng lực tại 30 tuổi phía trước liền đến được tinh thần ngũ giai, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm, nếu quả thật cho đến lúc đó, vậy bọn hắn vạn tượng môn sẽ đối mặt một cái như thế nào địch nhân đáng sợ. Vì lẽ đó, ở cái này đáng sợ cường địch còn không có hoàn toàn trưởng thành phía trước, lập tức đem hắn diệt trừ, là lựa chọn sáng suốt nhất.
Đây là Vạn Chấn Tiên qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp như vậy, hắn nhất thiết phải tự mình xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình đánh chết. Nếu như còn có người gặp phải dạng này thiên tài, lựa chọn trước tiên phái tiểu nhân, lại cho giả, trợ giúp hắn trưởng thành, sau cùng ngay cả mình đều ném bảo, kia thật là ngu đến mức hắn nhà bà ngoại đi rồi. Vạn Chấn Tiên đánh gãy suy nghĩ, đối với một bên Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hào nghiêm nghị nói: "Hai người các ngươi đi làm thịt đằng hổ, tiểu tử này lưu cho ta. Có thể tự tay giết chết một cái dạng này thiên tài, là qua nhiều năm như vậy rất làm ta hưng phấn một chuyện."
"Vâng, sư phó."
Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hào đồng thời đáp, quay người mang theo nhẹ răng cười hướng Nam Cung Vân cùng đằng hổ đi tới. Nam Cung Vân trong lòng tính toán, nếu như hai người này muốn đối với sư thúc xuất thủ, tất nhiên muốn trước qua hắn cửa này. Thế nhưng, phía sau bọn họ còn có một cái Vạn Chấn Tiên đối với mình nhìn chằm chằm, mà sư thúc bây giờ không biết khôi phục mấy thành, có được hay không động tự nhiên. Trong lúc hắn suy tư thời khắc, liền thấy Vạn Chấn Tiên hóa thành một đạo quang ảnh chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, liền từ đại điện trên đài cao xuyên thẳng qua đến Nam Cung Vân phía sau cửa đại điện. Rất rõ ràng, Đam Hưu Túc Chí Vạn Chấn Tiên sớm liền nhìn ra Nam Cung Vân tâm tư, tiểu tử này muốn mang đằng hổ thoát đi đại điện, vậy hắn lại làm sao có thể cho Nam Cung Vân cơ hội này đây? Vạn Chấn Tiên mặc dù có được tinh thần cảnh thực lực tuyệt đối áp chế, nhưng mà, hắn cũng không phải một cái cuồng vọng tự đại đến coi trời bằng vùng mù xuẩn. Khi hắn phát giác Nam Cung Vân nguyên hồn đỉnh phong thực lực sau đó, liền cải biến phía trước đối với hắn khinh thị cùng kinh bị, đây là xem như một phương lãnh tụ ít nhất hẳn là có được giác ngộ. Nam Cung Vân phát giác sau đó, trong lòng cũng là cả kinh, tinh thần ngũ giai cường giả thực lực cùng với thân pháp quả nhiên không thể tưởng tượng. Thậm chí hắn đều vẫn không có thấy rõ ràng, Vạn Chấn Tiên là như thế nào vọt đến cửa điện, thân pháp của hắn quá nhanh. Nhưng mà, lần này tình thế biến được đối hắn cực kỳ bất lợi. Nam Cung Vân vốn là dự định mang sư thúc rút khỏi đại điện, đồng thời phóng thích linh hỏa che lấp cửa điện, ngăn cản truy kích. Nhưng hiện nay, Vạn Chấn Tiên đánh đòn phủ đầu, ngăn chặn đường lui của bọn hắn, mà lại Nô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào lại từ chính diện từng bước một tới gần. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút chân tay luống cuống, tâm hoảng ý loạn. Hắn cũng không có chân chính đối địch chém giết kinh nghiệm, muốn tại đây thời gian cực ngắn bên trong có tư cách, thật sự là ngàn khó vạn hiểm. Nhưng mà hắn cũng không bỏ qua bất kỳ cái nào có thể cơ hội thoát thân, toàn thân mỗi một cái gân cốt đều ở vào độ cao phòng bị bên trong, tùy thời chuẩn bị ra sức chống lại. Tiểu Vân, đừng quan ta, ngươi chỉ cần mình giết ra ngoài đảo mệnh cũng được, ta chính là liều tính mạng cũng phải vì ngươi tranh thủ trong chốc lát. Phía sau đằng hổ sắc mặt thảm thiết hướng Nam Cung Vân hô. Nhưng mà, lúc này đại điện trước ghế rồng Nam Cung Sóc lại thần tình khẽ giật mình, lập tức quát lên: "Khoan động thủ đã." Vừa muốn thẳng hướng hai người Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía một mực im lặng không lên tiếng Nam Cung Sóc, đồng thời, Vạn Chấn Thiên động tác cũng có chỗ ngập ngừng. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại tại trong chớp mắt này thả ra trúc chiếu linh hỏa, nóng bỏng hỏa diễm tự Nam Cung Vân thể nội bắn ra, cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt bao phủ trước người mấy trượng không gian, Vạn Chấn Tiên trước hết nhất kịp phản ứng, tinh thần cảnh cường giả vượt mức bình thường năng lực nhận biết cùng hắn phong phú đối địch kinh nghiệm đối chiến, khiến cho hắn lung dung tung người lui về sau mấy chục trượng, người nhẹ nhàng rơi ở ngoài điện quảng trường trên bậc thang. Nam Cung Vân thả ra kỳ quái hỏa diễm cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng mà ngọn lửa này trình độ quỷ dị lại làm hắn thập phần giật mình, có thể ngăn cách hồn lực của hắn thăm dò, cái này lại đưa tới hắn đối với Nam Cung Vân tiến thêm một bước quyết tâm phải giết. Trên người thiếu niên này quá nhiều cổ quái, thậm chí còn có mang kỳ lạ như vậy linh hỏa, chờ giết hắn sẽ chậm chậm từ hắn trên thi thể để luyện ra cho mình sử dụng. Nhưng mà trong điện Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hào liền không có may mắn như thế, hai người bọn họ vừa rồi đã tới gần đến Nam Cung Vân trước người hỏa diễm tràn ngập không gian bên trong. Hai người chỉ cảm thấy từ Nam Cung Vân trong thân thể tóe ra hỏa diễm kèm theo nóng rực sóng lửa hướng bọn hắn nhào tới trước mặt, còn đến không kịp làm ra tứ chi phản ứng, liền bị ngọn lửa sóng nhiệt bao khỏa. Liền trong cùng một lúc, Nam Cung Vân mang theo cùng đẳng hổ cùng một chỗ kèm theo hỏa diễm cầu thể xông ra đại điện, bay xuống ở ngoài điện giữa quảng trường. Theo trong đại điện lá chắn hỏa diễm chậm rãi tiêu tan tối lui. Chỉ nghe thấy từng tiếng như đến từ như địa ngục thê thảm chu lên từ bên trong đại điện truyền ra. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 29, Đế quốc hoàng tử Vạn Chấn Thiên nghe được trong điện truyền đến kêu gào thống khổ âm thanh, ngay lập tức xông vào đại điện. Hắn cũng không có để ý tới đã xông ra đại điện chạy trốn tới quảng trường Nam Cung Vân cùng đẳng hổ, bởi vì hắn để ý hơn trong điện Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào hai người tính mệnh. Làm Vạn Chấn Thiên mới vừa vào đến đại điện, liền trông thấy nằm lăn lộn trên mặt đất Vệ Thiên Hào. Liền thấy hắn diện mục cháy đen, đầy người vết máu, quần áo đều đã đốt cháy khét cùng huyết nhục chỗ chung, không cách nào phân chia, vô cùng thê thảm, chỉ là vẫn không có lập tức mất mạng, vì lẽ đó một mực kêu thảm thiết không thôi. Ngã xuống ở một bên Ngô Thiên Phương kinh hãi nhìn lấy lăn lộn đầy đất Vệ Thiên Hào, không khỏi cơ thể phát run, sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm cũng không dừng được run rẩy. Mặc dù hắn cũng coi như tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lúc này gặp đến sư đệ trong nháy mắt bị đốt thành dạng này, cũng là không rét mà run. Bất quá suy cho cùng hắn thực lực tu vi so với mạnh hơn một chút, vừa rồi phản ứng cũng sắp rồi nửa nhịp, vì lẽ đó lúc này không có giống như Vệ Thiên Hào bị đốt nửa chết nửa sống. Liền thấy Vạn Chấn Thiên một bước tiến lên, tay áo vung lên, một cỗ mạnh mẽ hàn băng chi khí trong nháy mắt đem nằm dưới đất Vệ Thiên Hào trên thân tàn lửa dập tắt. Ngay sau đó đưa tay đem một đạo hùng hậu huyền lực rót vào trong cơ thể hắn, lấy duy trì hắn sắp tiêu tán sinh cơ. Vạn Chấn Thiên lúc này trong mắt không còn là hung ác sát lục chi khí, mà là một loại hiền lành thống khổ thương tiếc. Nô Thiên Vương từ một bên chật vật bò qua đến, nhìn qua sư phó Vạn Chấn Thiên cùng với tính mệnh hấp hối sư đệ, hùng hắn nói: "Sư phó, nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, thay sư đệ báo thù. Coi trọng ngươi sư đệ, ta tạm thời dùng Huyền Băng Quyết đem hắn băng phòng, chờ ta đi diệt tiểu tử kia, chúng ta lập tức chạy về Vạn Tượng Môn, có lẽ Thiên Hào còn có thể cứu. Vạn Chấn Thiên đứng dậy, hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt biến thành băng lãnh tĩnh mịch, trong nháy mắt lách mình đi tới quảng trường. Nam Cung Vân cùng Đằng Hổ vẫn như cũ đứng tại chỗ, bọn hắn không có thừa cơ thoát đi, bởi vì Nam Cung Vân trong lòng tin tưởng, tại Vạn Chấn Thiên trước mặt, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi hắn còn phải mang theo thụ thương sư thúc Đằng Hổ. Liền thấy Vạn Chấn Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, biểu hiện trên mặt âm trầm đáng sợ, thân bên trên tán phát lấy giống như địa ngục sứ giả giống như đáng sợ sát khí, toàn thân áo bào cổ động, đã vận sức chờ phát động. Vạn môn chủ, khoan động thủ đã. Lúc này, bên trong đại điện Nam Cung Sóc đội bước lên trước, ngăn cản Vạn Chấn Thiên nói. Vạn Chấn Thiên nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Nam Cung Sóc, trong ánh mắt sát khí tràn ngập, làm cho Nam Cung Sóc không khỏi toàn thân run lên, lưng phát lạnh. Nam Cung quốc chủ có ý tứ gì? Vạn môn chủ, có thể hay không cho ta hỏi trước thiếu niên này một việc? Sự tình gì? Vạn Chấn Thiên không hiểu, Nam Cung Sóc đến cùng có chuyện gì nhất định phải hướng một kẻ hấp hối sắp chết hỏi dò, vừa rồi hết thảy tất cả này hắn đều tận mắt nhìn thấy, đệ tử thân truyền của mình bị thiếu niên này dùng kỳ quái hỏa diễm đốt nửa chết nửa sống, bây giờ, tâm tình của mình chẳng lẽ hắn không hiểu, nhưng vẫn là nhiều lần gây khó dễ. Vạn Chấn Thiên nếu không phải xem ở cùng Nam Cung Sóc cái này 15 năm tới quan hệ hợp tác bên trên, đã sớm tức giận phát tác. Vạn môn chủ bất giận. Nam Cung Sóc hướng Vạn Chấn Thiên chắp tay sau đó xoay người nhìn về phía trong sân Nam Cung Vân, đang muốn mở miệng, đã thấy trong điện một cái thị vệ mang cùng một cái quần áo hoa lệ, duyên dáng sang trọng nữ nhân xinh đẹp cuống quýt chạy đến. Nhưng thấy nữ nhân này khí độ ưu nhã, dung mạo tuyệt đại, chỉ là Nam Cung Vân bỗng nhiên phát giác, nàng giữa hai lông mày, tựa hồ cùng sư tỷ có dị khúc đồng công chi diệu, cái này không khỏi nhường hắn lập tức phản ứng, chẳng lẽ nữ nhân này chính là Lâm Viên, sư tỷ mẫu thân? Trong lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, liền thấy nữ nhân này đội bước lên trước, đi tới Nam Cung Vân trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thần tình thương tiếc, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi chính là Tiểu Vân?" Nam Cung Vân có chút không hiểu, chính mình cùng sư tỷ mẫu thân xưa nay chưa từng gặp mặt, vì sao nàng sẽ dùng vẻ mặt như vậy nhìn lấy mình, chẳng lẽ là bởi vì là sư tỷ quan hệ? Hắn lúc này cũng chỉ có thể cho rằng như vậy, liền là hồi đáp: "Ừ, ta là tới tìm sư tỷ đấy." "Ngươi thật là Tiểu Vân?" Lâm Viên lúc này trong mắt nhiệt lệ tràn mi mà ra, nàng đau khổ chờ đợi 15 năm con ruột cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình, nàng như thế nào có thể khống chế chính mình không cách nào ức chế tâm tình kích động. Không cần Nam Cung Vân phản ứng, Lâm Viên liền một tay lấy Nam Cung Vân ôm vào trong ngực, hưng phấn nàng đã không lo được tại chỗ ánh mắt mọi người, chỉ là ôn tình dùng tay vuốt ve lấy Nam Cung Vân phía sau lưng, hai hàng nhiệt lệ xẹt qua gương mặt xinh đẹp của nàng gò má, như đứt dây hạt châu, tùy ý nhỏ xuống tại Nam Cung Vân trên trán. "Con của ta, con của ta." Lâm Viên trong miệng không ngừng tái diễn một câu nói kia. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại vẻ mặt khó hiểu. Vì Hà sư tỷ mẫu thân nhìn thấy chính mình sẽ hưng phấn như vậy, thậm chí lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi, cơ thể đều tại run rẩy không ngừng. Cho dù là bởi vì là sư tỷ quan hệ, quan tâm an nguy của mình cũng không như đây. Nhưng mà, bây giờ hắn bị Lâm Viên thật chặt ôm vào trong ngực, lại cũng không biết làm sao, đành phải nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt, muốn hướng nàng ân cần thăm hỏi một chút. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Viên cái kia lê hoa đái vũ mỹ lệ gương mặt thời điểm, chợt có chút không đành lòng. Bởi vì, hắn từ Lâm Viên trên mặt thấy được một loại hắn chưa từng thấy qua thần tình, vẻ mặt này tràn đầy từ ái cùng thương tiếc. Hắn cảm thấy Lâm Huyên trên thân thể sưởi ấm cùng an lành, Nam Cung Vân đông nhiên tự ở sâu trong nội tâm rõ ràng cảm nhận được, cái này là tình thương của mẹ. Chỉ là, lúc này đứng ở một bên Vạn Chấn Thiên lại thần tình trở nên khó xử đến cực điểm, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Cung Sóc. Đây là có chuyện gì? Vạn môn chủ, chuyện này nói rất dài dòng, bất quá hôm nay chỉ sợ là hiểu lầm quá sâu. Nam Cung Sóc nhất thời cũng khó có thể đem mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ lôi ra, nhưng mà trước mắt thế cục nhưng cũng làm hắn khá khó xử chịu, Tiểu Vân bảo vệ Thiên Hào đốt thành như thế, Vạn Chấn Thiên hiển nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng mà chính mình thật vất vả gặp được 15 năm không gặp con ruột, làm sao có thể nhường hắn trong khoảnh khắc lại bị Vạn Chấn Thiên giết chết? Nam Cung quốc chủ, tiểu tử này chẳng lẽ là năm đó Đằng Hổ mang đi hoàng tử điện hạ? Vạn Chấn Thiên nhìn thấy tình hình như thế, cũng là đoán được, nếu không phải như vậy cái này Vương hậu Lâm Huyên làm sao có thể nhìn thấy Nam Cung Vân sau đó liền trở thành cái dạng này? Đúng là như thế, Vạn môn chủ, phía trước ta không có hỏi rõ, các ngươi liền xảy ra xung đột, dẫn đến đệ tử của ngươi bị thương nặng, nhưng ta nguyện ý cho tại đền bù, hy vọng Vạn môn chủ có thể buông tha con của ta. Nam Cung Sóc đem lời nói minh bạch, nhận Nam Cung Vân là con của mình. Cái này cũng là muốn tận lực vãn hồi cục diện, nhường Vạn Chấn Thiên có thể xem ở trên mặt của hắn trở lại quay lại đường sống. Thế nhưng là Vạn Chấn Thiên quay đầu nhìn một chút bị Lâm Huyên một mực ôm ở trong ngực Nam Cung Vân, lại quay đầu hướng Nam Cung Sóc nghi ngờ hỏi: "Hắn thật là con của ngươi?" Lấy Vạn Chấn Thiên tinh thần ngũ giai tu vi cảnh giới, tại vừa rồi Nam Cung Vân xuất thủ sau đó, hắn liền có thể rất dễ dàng thăm dò đến, Nam Cung Vân căn bản muốn không có Nam Việt Đế quốc hoàng thất Thiên Phượng huyết mạch, vì lẽ đó, hắn càng thêm nghi ngờ. Lúc này, liền thấy đứng tại Nam Cung Vân cùng Lâm Huyên sau lưng Đằng Hổ mở miệng nói: "Hắn dĩ nhiên không phải." Vốn đang một mực đắm chìm tại vô tận trong vui sướng Lâm Viên, nghe được Đằng Hổ vừa nói như thế, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó hướng Đằng Hổ hỏi: "Tướng quân, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Vân Nhi không phải ngươi năm đó đưa đến Phượng Minh Sơn sao?" "Không sai, Tiểu Vân đúng là ta đưa đến Phượng Minh Sơn đấy." "Vậy ngươi lại vì cái gì nói Vân Nhi hắn không phải con của ta?" "Bởi vì Nam Cung Vân đã chết." Nghe đến đó, Lâm Viên cùng Nam Cung Sóc đều là kinh ngạc không thôi, Nam Cung Vân cũng là một mặt mờ mịt, hắn cái này nửa ngày kinh lịch sự tình quá nhiều, quá phức tạp đi, nhường hắn thừa nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận đồ vật. Nhưng mà, Đằng Hổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười thảm đạm,
có thể hắn cảm thấy nói như vậy có khả năng kích thích một chút Nam Cung Sóc, ít nhất có thể nhường hắn khó chịu, chỉ cần có thể nhường Nam Cung Sóc cảm thấy khó chịu, vậy hắn liền cảm thấy thư thái, vì lẽ đó, hắn quyết định đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Chỉ là hắn duy nhất cảm thấy thẹn với chính là trước mắt Nam Cung Vân, hoặc có lẽ là cái này người thiếu niên. Đang hồ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn thẳng Nam Cung Sóc, chợt cười to một tiếng nói: "Nam Cung Sóc, ngươi muốn biết con của ngươi là bị ai giết chết sao? Vậy ngươi liền hỏi một chút sau lưng Ngô Thiên Phương." Nam Cung Sóc nghe được Đằng Hồ nói như vậy, cũng là cảm thấy nghi hoặc, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau còn tại chiếu khán vệ Thiên Hào Ngô Thiên Phương. "Ngô công tử, Đằng Hồ mà nói là có ý gì?" Đối mặt Nam Cung Sóc hỏi dò, Ngô Thiên Phương đưa mắt về phía Vạn Chấn Thiên, hắn là tại được sư phó đồng ý, có lẽ cũng là ám chỉ trong này có hắn không muốn nói hoặc là bí mật không thể nói. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên lại không nghĩ như thế, hắn cũng có nghi hoặc, hắn cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng, không nói trong này có bí mật gì hoặc là hiểu lầm, hắn quyết định của ngày hôm nay cũng sẽ không cải biến, đó chính là Nam Cung Vân phải chết. Người nào đều không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Thế là, Vạn Chấn Thiên hướng Ngô Thiên Gào gật đầu nói: "Thiên Vương, không cần băn khoăn, có chuyện gì hôm nay đều thoải mái nói, vi sư muốn nhường hắn cái chết rõ ràng." Nam Cung Sóc cùng Lâm Viên nghe vậy đều là ngạc nhiên, xem ra Vạn Chấn Thiên hôm nay là sẽ không bỏ qua Tiểu Vân rồi, chỉ là bọn hắn quan tâm hơn, Ngô Thiên Vương đến cùng biết bí mật gì, vì cái gì Đằng Hổ luôn miệng nói chính mình thân sinh hải nhi Nam Cung Vân đã chết. Đám người đều đưa mắt về phía Ngô Thiên Vương, liền thấy hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mất tự nhiên co quắp một cái, nhìn một chút Nam Cung Sóc, lại nhìn về phía Đằng Hổ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Đằng Hổ năm đó mang đi người hoàng tử kia, nguyên lai là Nam Cung Sóc cùng Lâm Viên hải tử. Vì lẽ đó, bọn hắn bắt đầu một đường truy sát, về sau, nhưng lại thu đến Nam Cung Sóc thân bút tín gốc, yêu cầu bọn hắn không nên thương tổn đứa bé kia, thế nhưng là Đằng Hổ bây giờ nói là mình giết hoàng tử, vậy hắn năm đó phỏng đoán xem ra là đúng rồi, chỉ là như vậy vừa đến, chính mình liền trở thành chân chính giết chết Nam Cung Vân hung thủ. Bất quá, hôm nay có sư phó làm chủ, hắn cái gì cũng không sợ, cho dù là giết, Nam Cung Sóc lại có thể bắt hắn như thế nào. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: "Hừ, Đằng Hổ a Đằng Hổ, ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ, năm đó dĩ nhiên đem chân chính hoàng tử cùng cao gia bảo một cái người vô tội hại tử đổi. Lời này của ngươi là có ý gì?" Một bên Nam Cung Sóc truy vấn, hắn mơ hồ cảm giác đến chuyện năm đó tựa hồ có chút kỳ quặc. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên đồng thời cũng mở miệng nói: "Thiên Vương, bả mọi chuyện cần thiết nhất nhất nói rõ ràng." "Ừ, sư phó." Ngay sau đó, Nô Thiên Vương hướng đám người mở miệng nói: "Năm đó ta cùng sư đệ phục mệnh đuổi bắt Đằng Hổ cùng hắn mang đi hoàng tử, đi qua Cao Gia Bảo, không nghĩ tới Đằng Hổ đem chân chính hoàng tử Nam Cung Vân cùng Cao Gia Bảo một cái đồng dạng lớn nhỏ hài tử đổi, tiếp đó mang theo cái kia đổi qua hài tử muốn dụ khai chúng ta truy sát, sau cùng, Hoàng Hạc chân nhân tiếp ứng đến bọn hắn, chúng ta cũng đành phải không công mà lui. Cái kia Cao Gia Bảo hoàng tử đây." Nam Cung Sóc trong lòng dần dần phát lạnh, hắn đã đoán được chuyện kết quả, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, có lẽ có khả năng hoàng tử còn sống, có thể hắn chỉ là tại Cao Gia Bảo thật yên lặng sinh sống 15 năm mà thôi, có thể. Thế nhưng là hắn không có cách nào lại lừa gạt mình rồi, nếu như hoàng tử còn sống, Nô Thiên Phương như thế nào lại không nói rõ ràng, nếu như hoàng tử còn sống, Đằng Hổ lại làm sao có thể nói ra, hắn hoàn toàn có thể đem còn sống hoàng tử xem như thẻ đánh bạc tới áp chế chính mình. "Hoàng tử? Hoàng tử?" Nô Thiên Phương lắp bắp, muốn nói lại thôi. Nói tiếp. Lúc này Vạn Chấn Thiên hướng Nô Thiên Phương quăng tới ánh mắt nghiêm nghị, ra hiệu hắn không cần giấu giếm, đương nhiên, cũng không cần giấu giếm. Nô Thiên Phương cuối cùng lấy dũng khí mở miệng nói: "Cao gia bảo loạn dân ngăn cản chúng ta truy sát Đằng Hổ, vì lẽ đó ta nhường sư đệ dẫn người diệt bọn hắn, đương nhiên cũng là vì phòng ngừa Đằng Hổ đổi hoàng tử, nhưng mà, chúng ta lúc đó cũng không biết đạo hoàng tử là quốc chủ con của ngươi, vì lẽ đó." Nói tới chỗ này, mọi người ở đây cũng đều biết năm đó chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ là, lúc này bỗng nhiên nghe đứng ở trong sân Đằng Hổ giận quát một tiếng: "Ngươi nói bậy, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 30, nơi đây thiếu niên năm đó, Đằng Hổ đúng là đem hoàng tử cùng Cao Gia Bảo một cái người vô tội hại tử thay thế, cũng muốn dùng cái này tới hấp dẫn Ngô Thiên Phương bọn hắn truy sát, từ đó đổi được hoàng tử sống sót. Nhưng mà, hắn vừa bắt đầu cũng không có dạng này dự định. Năm đó hắn chạy trốn đến Nam quận thời điểm, vừa khát lại đói, chỉ là muốn tại trong thôn lạc tìm kiếm một điểm thức ăn nước uống, mà đổi hoàng tử, là hắn đúng lúc gặp phải cái kia nhà nông gia có một cái cùng hoàng tử đồng dạng lớn nhỏ hại tử, rơi vào đường cùng, tạm thời làm ra quyết định. Đang hổ tử ở sâu trong nội tâm không muốn thừa nhận mình làm như vậy, đúng là muốn để cho đứa bé này vì hoàng tử đi chết. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không cho phép Ngô Thiên Phương dạng này tùy ý vu ham chính mình, từ đầu đến cuối, bạn chính là như vậy dự mưu. Vì lẽ đó, hắn giận quát một tiếng, có lẽ, dạng này hắn tại đối mặt bây giờ đã trưởng thành Nam Cung Vân lúc, trong lòng sẽ dễ chịu một chút. "Ngươi chỉ bởi vì chính mình một cái hoài nghi, liền đem Cao Gia Bảo hết thảy mọi người đổ sát hầu như không còn, cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì ta sao?" Đang hổ tức giận hướng Ngô Thiên Phương quát. "Hú hổ, như lời ngươi nói Cao Gia Bảo thôn dân ngăn cản các ngươi, thử hỏi, một đám tay không tấc sắt người bình thường dựa vào cái gì có thể ngăn được các ngươi, cũng là các ngươi vốn là tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận." Ngô Thiên Phương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đạo lý như vậy cho dù ai cũng có thể rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, chính mình nói như vậy căn bản chính là tại càng che càng lộ. Chỉ là lúc, Nam Cung Sóc nhìn về phía Ngô Thiên Phương ánh mắt trở nên có chút âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Ngô Thiên Phương, ngươi dám nói thật là thôn dân ngăn cản các ngươi sao? Ngươi dám phát thệ sao?" Ngô Thiên Phương nhìn lấy Nam Cung Sóc cái kia âm trầm đáng sợ thần tình, trong lòng đã minh bạch, nếu như chính mình còn muốn tiến hành giảo biện, đem sẽ có vẻ không gì sánh được ngu xuẩn, đồng thời cũng gậy vạn tượng môn uy phong. Ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Không sai, là ta hạ lệnh nhường sư đệ diện Cao gia bảo. Bất quá, chính ngươi chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm sao? Nghe được Ngô Thiên Phương hỏi lại, Nam Cung Sóc lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thần tình trong nháy mắt biến thành có chút thống khổ. Đúng vậy a, chẳng lẽ chính hắn liền không có trách nhiệm sao? Năm đó, Nam Cung Sóc dẫn dắt đại quân giết trở lại đế đô, tới gần hoàng cung, liền mệnh lệnh vạn tượng môn đuổi theo giết tàn đảng. Nhưng mà, khi hắn từ trong cấm cung tiếp ra bị nhốt Lâm Huyền sau đó mới biết được, đàng hổ mang đi hoàng tử là hắn thân sinh cốt đục. Liền tức hạ cấp lệnh, nhường vạn tượng môn vận dụng vạn tượng sử tướng lệnh dụ văn kiện khẩn cấp tiến đưa chuyển cho Ngô Thiên Vương, thế nhưng là hắn nhưng không biết, hắn làm hết thảy đều đã quá muộn. Con trai ruột của mình Nam Cung Vân đã táng thân biển lửa. Nam Cung Sóc biểu lộ dần dần trở nên tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại thành giết chết con trai mình hung thủ. Nhưng mà, lúc này trong sân Lâm Viên biểu lộ ngốc trệ, sắc mặt trắng bệnh, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cùng Nam Cung Sóc hài tử sớm tại 15 năm trước liền không ở nhân thế. Nàng từ lúc nãy Nam Cung Sóc phái thị vệ tới cáo chi nàng, Tiểu Vân tại đại điện, liền lòng tràn đầy vui mừng chạy đến gặp nhau. Nhưng mà, đối với trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn không tồn tại nữa, đả kích như vậy, nàng quả thực không thể chịu đựng rồi, thân thể lão đảo muốn ngã cũng lại không có khí lực chống đỡ. Hai hàng nhiệt lệ xẹt qua đau khổ gương mặt, đột nhiên hướng về sau ngã xuống. Sau lưng Lâm Viên Nam Cung Vân lúc này chính lâm vào trầm tư, đột nhiên gặp Lâm Viên té xỉu, lập tức đem nàng ôm vào lòng. Hắn đi qua Ngô Thiên Phương cùng Đằng Hổ kể rõ, đã dần dần minh bạch chuyện từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân thế của mình dĩ nhiên khúc chết như vậy cũng thế thảm. Hắn từ nhỏ cùng sư phó sư tỷ cùng một chỗ sinh hoạt tại Phượng Minh Sơn, vẫn luôn là khoái khoái lạc lạc trưởng thành, trong lòng chưa bao giờ thù hận, càng không biết thù hận là tư vị gì, hắn lúc trước không có đi hận qua bất luận kẻ nào, cũng không hiểu đến như thế nào đi hận một người, đi cửu thị một người. Nam Cung Vân cúi đầu nhìn lấy hôn mê tại ngực mình Lâm Viên, nàng là thống khổ như vậy cùng bi thương, nàng mất đi con của mình, liền thương tâm như vậy, mà Nam Cung Vân chính mình lại mất đi hết thảy tất cả. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình giống như là chuyện tiểu lâm. Chính mình kính trọng nhất sư thúc nguyên lai là đem hắn coi như công cụ, Nam Cung Vân hết sức khắc chế trong lòng mình phẫn nộ. Hắn không ngừng tự nhủ, sư thúc năm đó là bạn bất đắc dĩ mà thôi, mình không thể trách hắn, thế nhưng, Nam Cung Vân vẫn là không cách nào chế ngự tự nhìn hướng sư thúc ánh mắt, đã dần dần trở nên băng lãnh. Hắn là như vậy yêu hắn, kính hắn, kết quả là nhưng phải như này căm thù hắn. Nam Cung Vân chậm rãi ôm sát một chút trong ngực Lâm Huyền, lúc này, một cái là không có mẫu thân hài tử, một cái là mất đi hài tử mẫu thân, có lẽ chỉ có lẫn nhau mới có thể cấp cho đối phương một chút sưởi ấm. Vạn Chấn Thiên lạnh lùng nhìn về phía trong sân tất cả mọi người, bây giờ, chỉ có trong lòng của hắn sẽ không có một tia chấn động. Bởi vì, không nói những người này trong lúc đó có như thế nào ân ân oán oán, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn muốn giết chết Nam Cung Vân quyết tâm, liền tức, một bước tiến lên, nói với Nam Cung Vân: "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi làm ta bị thương nặng Đồ Nhi, chắc chắn phải chết." Nam Cung Vân nâng lên khuôn mặt kiên nghị, trong mắt ánh mắt âm lãnh bắn thẳng về phía Vạn Chấn Thiên. "Muốn giết ta, vậy thì tới đi." Nam Cung Vân lúc này trong lòng đã thoải mái, tất cả những thứ này ân oán kẻ cầm đầu chính là Vạn Tượng Môn, hôm nay hắn coi như liều chết cũng muốn nhường Vạn Chấn Thiên trả giá đắt. Nhưng mà, đang lúc Vạn Chấn Thiên chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Nam Cung Sóc chợt chặn ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Vạn môn chủ, ngươi không thể giết hắn. Vì sao? Không phải hết thảy đều chân tướng rõ ràng sao? Tiểu tử kia cũng không phải là hoàng tử. Cho dù hắn không phải ta thân sinh hài tử, ta cũng sẽ không để ngươi giết hắn. Ngươi là phải cùng ta đối nghịch." Vạn Chấn Thiên sắc mặt âm trầm ý hiếp Nam Cung Sóc nói: "Ngươi cái kia tin tưởng, ngươi ngăn không được ta, không nên ép ta hướng ngươi động thủ." Nam Cung Sóc quay người nhìn một chút trong sân Nam Cung Vân cùng Lâm Viên hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn đã đúc thành sai lầm lớn, không cách nào vãn hồi, cái kia điều hắn có thể làm chính là chọn lực bù đắp. Ngay sau đó, Nam Cung Sóc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vạn Chấn Thiên cả giận nói: "Năm đó ta với ngươi ước hẹn, ngươi giúp ta trở lại về kinh đô, ta tạo điều kiện cho ngươi 10 năm vật tư, bây giờ chúng ta tất cả không thiếu nợ nhau, đệ tử ngươi mặc dù bị thương nặng, nhưng dự đoán tính mệnh không ngại, mà đích thân hắn giết chết ta nhi tử, chuyện này ta cũng có thể không truy cứu, các ngươi xin trở lại Tây vực đi thôi, từ đây chúng ta không lùi tới với nhau." Nam Cung Sóc trong lòng minh bạch, chuyện hôm nay chỉ có hắn hết sức đọ sức, mới có một khả năng nhỏ nhoi bảo trụ thiếu niên này tính mệnh. Hắn bây giờ mặc dù đã biết rồi, cái này người thiếu niên cũng không phải là của mình nhi tử, nhưng là hắn hay là muốn bảo trụ cái này người thiếu niên, không chỉ là bởi vì hắn muốn bù đắp thứ gì, càng là bởi vì thiếu niên này có thể là Nam Việt đế quốc sau này dựa dẫm, đây cũng là một cái quân vương ý chí cùng quyết đoán. Ha ha. Vạn Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đã hơi không kiên nhẫn rồi, ngay sau đó giận quát một tiếng: "Lan đi. Năm đó nếu không phải là xem ở cổ trưởng lão mặt mũi, ta sẽ đích thân tới Nam Việt. Liền ngươi cung cấp những cái kia vật tư, ta Vạn Tượng Môn há sẽ để vào mắt." Nam Cung Sóc minh bạch, năm đó Vạn Chấn Thiên giúp đỡ cũng là bởi vì Vạn Tượng Môn trưởng lão Cổ Hồng Sơn quan hệ. Cổ Hồng Sơn cùng Lâm thị tông tộc lão thái gia Lâm Hồng có giao tình, Lâm Hồng nhìn lấy cháu gái Lâm Viên trong cung chịu khổ, hắn giận dữ quyết định trợ giúp Nam Cung Sóc liên lạc Vạn Tượng Môn. Nhưng mà, hiện nay tình thế lại bất đồng. Cổ Hồng Sơn năm đó mặc dù cùng Vạn Chấn Thiên cùng nhau sáng tạo Vạn Tượng Môn, nhưng thời gian mấy chục năm bên trong đều chỉ say mê tại tu luyện, duy chỉ có một lần tham gia phạm nhân ở giữa rối rắm, chính là đáp ứng Lâm Hồng thỉnh cầu, trợ giúp Nam Cung Sóc trở lại về kinh đô. Nhưng mà, kể từ 15 năm trước từ Phượng Minh Sơn không công mà lui sau đó, liền quay về Tây vực chuyên tâm tu luyện, không tiếp tục xuất hiện qua. Tránh ra, không cần Nam Cung Sóc phản ứng tới, Vạn Chấn Thiên một bước tiến lên, một đạo sắc bén khí nhận tự trong tay áo vung ra, hướng Nam Cung Sóc chém tới.
Phàm nhân không thể so người tu luyện, cho dù không sử dụng nguyên lực, chỉ dựa vào tự thân cường hãn vũ lực, vạn chấn tiên một trưởng cũng có thể kết quả Nam Cung Sóc tính mệnh. Huống chi, lúc này vạn chấn tiên trong cơn giận dữ đã động sát tâm. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thanh âm vội vàng từ giữa sân truyền đến. Cẩn thận! Ngay sau đó, liền thấy Nam Cung Sóc cơ thể bỗng nhiên bị một đạo huyền lực bình chướng bao khỏa, trong nháy mắt di chuyển đến cách vạn chấn tiên ngoài ba trượng địa phương nhẹ nhàng rơi xuống. Chờ Nam Cung Sóc ổn định thân hình, trên sống lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nam Cung Sóc thân là Nam Việt Đế quốc quốc chủ, năm đó trong quân đội thời điểm cũng là quát tháo phong vân, không sợ hãi. Nhưng mà hôm nay diện đối với tu hành giới chúa tể một phương vạn chấn thiên, chỉ là đối phương hồn lực uy áp đều làm cho hắn cơ hồ thở không nổi. Nếu không phải là vừa rồi sau lưng Nam Cung Vân xuất thủ, chỉ sợ hắn đã mệnh tang tại chỗ. Lúc này Lâm Viên đã tỉnh lại, nàng ân cần bước nhanh đi tới Nam Cung Sóc trước mặt, trên dưới xem xét, xác định hắn không có thụ thương mới yên lòng. Ngay mới vừa rồi Lâm Viên yếu ớt tỉnh lại, nàng một mặt đau thương nhìn lấy Nam Cung Vân, đứa bé này để cho nàng cảm thấy thẹn trong lòng, đang muốn mở miệng, lại phát hiện vạn chấn thiên ra tay với Nam Cung Sóc, liền cuống quýt bên trong hô lên âm thanh. Nhưng mà Nam Cung Vân đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, lúc này hắn đã trở lại bình thường, trước mắt tối trọng yếu chính là như thế nào đối phó vạn chấn thiên, nếu như hơi không cẩn thận, hôm nay sợ rằng phải chôn thây ở đây. Vì lẽ đó Nam Cung Vân từ Lâm Viên tỉnh lại sau đó liền âm thầm vận khởi nguyên lực, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối vạn chấn thiên xuất thủ, nhưng hắn vẫn không ngờ tới Nam Cung Sóc sẽ liều mạng như vậy bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ là người tu luyện ở giữa quyết đấu, đối với phàm nhân mà nói quá mức nguy hiểm, bọn hắn quả thực không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Còn nữa, Nam Cung Vân xuất từ đối với sư tỷ bảo vệ, tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn sư tỷ phụ vương Nam Cung Sóc bị giết, có thể trong lòng hắn còn có một chút đối với Lâm Viên thông cảm, bởi vì người nữ nhân này đã từng làm hắn cảm nhận được một chút tình thương của mẹ sưởi ấm. Vạn Chấn Tiên lúc này đã đi tới giữa quảng trường, khoảng cách Nam Cung Vân bất quá mấy trượng khoảng cách, hắn giận quát một tiếng: "Tiểu tử, để mặc lại!" Bay thẳng thân thẳng hướng Nam Cung Vân. Nam Cung Vân thấy thế, không dám đối kháng chính diện tinh thần cảnh cường giả một kích toàn lực, bước ra muốn hướng một bên trốn tránh, chỉ là thân hình hắn chớp động mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào chạy ra Vạn Chấn Tiên trưởng lực phạm vi bao phủ. Tình thế cấp bách trong lúc đó, đột nhiên bên trong hồn hải hỗn độn thần quyết tự mình vận chuyển, Nam Cung Vân toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc quang ảnh chớp động, phía sau không gian xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó hắn liền biến mất ở cái này khe hở không gian bên trong, trong nháy mắt lại từ Vạn Chấn Tiên phía sau mười mấy trượng vết nứt không gian bên trong chui ra. Vạn Chấn Tiên ổn định thân hình, quay đầu phát hiện một màn quỷ dị này, trong lòng hãi nhiên, loại này không gian lệch vị trí pháp quyết liền hắn đều không thể làm được, tiểu tử này là làm sao làm được? Phải biết, tinh thần cảnh cường giả thân hình di động là có thể nhanh đến nhường đồng dạng thấy không rõ lắm tình cảnh, nhưng mà đó cũng chỉ là bởi vì tốc độ cực nhanh duyên cớ, nhưng mà có thể từ một vị trí trực tiếp tiêu thất, lại từ một vị trí khác xuất hiện, này công pháp hắn xác thực chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó, chỉ nghe Vạn Chấn Tiên nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì công pháp?" "Không biết." Nam Cung Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này, hắn gái nào còn có tâm tình cùng lão tặc này nói nhảm. Hú hồ, Nam Cung Vân cũng xác thực không biết, bởi vì đây là hắn tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết tại thời khắc nguy cấp tự động kích phát phòng ngự bản năng. Chỉ là, còn chưa chờ Vạn Chấn Tiên kịp phản ứng, Nam Cung Vân lại một lần tại chỗ biến mất. Lần này hắn xuất hiện ở Ngô Tiên Phương phía sau. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 31, dịu dàng như ngọc Ngô Thiên Phương mắt thấy Nam Cung Vân đống nhiên sử xuất này quái dị độn không cấm pháp, không nhịn được giật nảy cả mình, liên tiếp lui về phía sau. Lấy cảnh giới của hắn nhận thức, căn bản là không có cách lý giải loại thân pháp này bí kỹ ảo diệu. Nhưng mà hắn lại biết rõ, lấy bây giờ Nam Cung Vân thực lực, nếu muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ ở trong khoảnh khắc. Khi hắn phát hiện Nam Cung Vân lần nữa biến mất ở trong sân sau đó, trong lòng lập tức thấp thỏm lo âu, hắn không biết sau một khắc Nam Cung Vân sẽ xuất hiện nơi nào. "Thiên Vương, cẩn thận phía sau." Vạn Chấn Tiên bây giờ đã sớm đem hồn lực nhận biết bao trùm đến chung quanh trăm trượng bên trong, khi hắn mới vừa cảm ứng được Ngô Thiên Phương sau lưng không gian xuất hiện hồn lực ba động lúc, liền lập tức cảm thấy được Nam Cung Vân ý đồ. Mục tiêu của hắn là Ngô Thiên Phương. Ngay sau đó hắn hướng Ngô Thiên Phương hét lớn một tiếng, hồn lực uy áp trong nháy mắt nhào về phía Nam Cung Vân xuất hiện vị trí. Ngô Thiên Phương không kịp nghĩ kỹ, nghe được sư phó hét lớn, ngay lập tức hướng về phía trước tung người lướt gấp, cơ thể bay trên không trong nháy mắt quay đầu nhìn quanh. Liền thấy, Nam Cung Vân đương nhiên liền xuất hiện tại hắn phía sau mấy trượng vị trí, giữa song trường khoảnh khắc sinh ra một chút huyễn lệ hỏa diễm. Lúc này, bầu trời mây đen tụ tập, quảng trường bốn phía đất đá bay mù trời, mặc dù là vào lúc giữa trưa, nhưng giữa thiên địa lại phảng phất giống như một đường, thiên hạ bên trong chỉ dung hạ được cái này một tia hỏa diễm, cùng với ngưng tụ thành sợi hỏa diễm này. Ngô Thiên Phương từ không nghĩ tới qua khí thế như thế, vậy mà biết xuất hiện tại một cái nho nhỏ nguyên hồn đỉnh phong cảnh thiếu niên trên thân người. Đây thật là gặp bị sống. Nam Cung Vân phóng thích ra sợi hỏa diễm này hơi thở, rõ ràng đã đến gần tinh thần cảnh cường giả uy lực. Thời gian căn bản vốn không cho phép hắn làm tiếp suy xét, hắn đã cảm giác rõ ràng đến, cái này một tia hỏa diễm xung kích hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, hắn cũng tuyệt đối chạy không thoát. Tận quản mình đã đem hết toàn lực cầu sinh, nhưng băng lãnh tâm nhưng vẫn chìm xuống dưới. Hắn chỉ có thể sắp tới giống như ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía sư phó Vạn Chấn Thiên để cầu lấy một chút đường sống. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Liền thấy, Nam Cung Vân trong tay nguồn lực hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra, giống như một đạo hỏa xà, phát sau mà đến trước, thôn phệ còn ở giữa không trung Ngô Thiên Phương. Vạn Chấn Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ nghe Ngô Thiên Phương phát ra thống khổ mà thê lương kêu rên, hoàng cung bốn chu sơn thạch cây cối cũng vì đó kịch liệt rung động. Sau đó, Ngô Thiên Phương từ trên không tiếng trầm rơi xuống, té nhào vào Vạn Chấn Thiên dưới chân, trên thân thể còn nhẹ nhàng đốt có thừa hỏa, chỉ là không biết còn có hay không mệnh tại. Vạn Chấn Thiên thấy thế giận không kìm được, đưa tay vận khởi Huyền Băng Quyết dập tắt Ngô Thiên Phương ngọn lửa trên người. Liên tức, ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía Nam Cung Vân, một trường vùng ra, huyền lực hóa thành kiếm khí chi nhận, hướng về phía trước Nam Cung Vân phách chém mà ra. Lưỡi kiếm đảo qua, trước đại điện điêu long thạch trụ bị chặn ngang chặt đứt, ầm vang sụp đổ, mà Nam Cung Vân lại lần nữa trốn chạy đến giữa quảng trường đằng hổ bên người. Chỉ là lúc, Nam Cung Vân miễn cưỡng ổn định thân hình, có chút đứng không vững. Hắn vừa rồi mấy lần sử dụng độn không công pháp cực lớn tiêu hao hắn tự thân huyền lực, cái này cũng là Hỏa đại nhân phía trước liền khuyên bảo qua hắn. Mặc dù Hỏa đại nhân chưa nói cho nàng biết bộ này thân hình công pháp lai lịch, nhưng mà bộ công pháp này vận dụng đối với ở hiện tại chỉ có nguyên hồn cảnh tu vi Nam Cung Vân tới nói cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Huống chi hắn mới vừa rồi còn đỡ lấy Vạn Chấn Thiên cường đại hồn lực áp, tụ tập toàn bộ hồn lực phóng thích linh hỏa công kích Ngô Thiên Vương. Lúc này thể nội hồn lực trôi đi hầu như không còn, sợ rằng không có biện pháp lại cùng Vạn Chấn Thiên chống đỡ. Nhưng mà trước mắt tình thế nguy cơ, hắn đành phải hết sức trèo chống cơ thể, cũng âm thầm thăm dò lại đi vận khởi hỗn độn thần quyết, tới khôi phục một chút hồn lực. Vạn Chấn Thiên lúc này trong mắt hung ánh sáng đại thịnh, hắn quả thực không thể chịu đựng được một cái chỉ là nguyên hồn đỉnh phong cảnh tiểu tử, vậy mà tại chính mình tinh thần ngũ giai dưới thực lực, liên tiếp trọng thương chính mình hai tên đệ tử, cái này đã không chỉ là chính mình mặt mũi vấn đề. Hắn thật sâu cảm thấy, chính mình hôm nay đã bởi vì cuồng vọng tự đại mà phạm vào to lớn sai lầm, nhìn lấy trong điện trọng thương Vệ Thiên Hạo, còn có dưới chân sinh cơ yếu ớt Ngô Thiên Vương, chợt quát một tiếng, song trường ôm tại trước ngực, liền thấy trong lòng bàn tay một quả rực rỡ ánh sáng lóa mắt điểm ra hiện, là tinh thần chi tâm. Nam Cung Vân trong lòng run lên, không dám sơ suất chút nào. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa tu luyện tới tinh thần cảnh, nhưng từ nhỏ chịu Hỏa đại nhân dạy bảo chỉ điểm, đối với tinh thần cảnh đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đối với tinh thần chi tâm lý giải cũng vượt mức bình thường. Lúc này Vạn Chấn Thiên điều động tinh thần chi tâm, hắn rõ ràng bản thân là vô luận như thế nào cũng không cách nào tới đối địch. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, chỉ cảm thấy đột nhiên từ hướng trên đỉnh đầu bầu trời rơi xuống một phương to lớn hồn lực lồng ánh sáng, đem hắn gắt gao áp ở trong sân, cơ hồ không thở nổi. Mạnh mẽ như vậy huyền lực bình chướng làm cho hắn không có biện pháp di động nửa bước, dưới chân đá cẩm thạch mặt đất trong nháy mắt băng liệt, mặt đất bắt đầu lún xuống, hắn bị đè nửa quỳ tại chỗ, chống đỡ lấy cơ thể đỡ ở trên mặt đất, song trưởng lập tức mạch máu bạo liệt, tiên huyết văng khắp nơi. Nam Cung Vân bỗng nhiên có chút sợ hãi, hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong gần đến. Một cỗ sợ hãi mãnh liệt từ ở sâu trong nội tâm sinh sôi, toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt, nhường hắn không cách nào ngưng thần làm ra bất kỳ phán đoán gì, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hỏa đại nhân trên thân. Bởi vì hắn giờ phút này trong lòng đã không còn bất luận cái gì khí lực chống cự, có chỉ là tuyệt vọng. Một bên đằng hổ cũng đồng dạng chịu đựng lấy to lớn đau đớn, Vạn Chấn Thiên rõ ràng không có đem hắn để vào mắt, tất cả hồn lực áp bách đều tập trung ở Nam Cung Vân trên thân, đằng hổ bèn bèn chỉ là chịu đến Vạn Chấn Thiên hồn lực uy áp tác động đến, liền đã khó khăn bạc phần, thống khổ dị thường. Đứng ở bên sân Nam Cung Sóc cùng Lâm Viên cũng là lo lắng bạc phần, bọn hắn mắt thấy Nam Cung Vân liền bị Vạn Chấn Thiên giết chết, nhưng lại bất lực. Thậm chí, chỉ là Vạn Chấn Thiên quanh thân tản mát ra huyền lực cổ động, đưa tới bốn phía không khí xung kích, đều làm cho hai người bọn họ không cách nào tới gần nửa bước. Lâm Viên trong lòng thống khổ, nàng không muốn nhìn thấy cái này người thiếu niên mệnh tăng ở đây, có thể ngay mới vừa rồi, hắn xuất thủ cứu Nam Cung Sóc tính mệnh lúc, Lâm Viên cũng đã đem hắn coi như là con của mình rồi. Có lẽ là thượng thiên nhường cái vận mệnh này bi thảm đáng thương thiếu niên vì con của nàng sống sót, đã như vậy, vậy nàng lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn con của mình lại một lần nữa chết đi. Lâm Viên bỗng nhiên vội bước lên trước, ra sức phóng tới Vạn Chấn Thiên, nàng muốn ngăn cản Vạn Chấn Thiên. Thế nhưng, nàng cái kia tiểu nhược phàm nhân thân thể, tại một cái tinh thần cảnh cường giả toàn lực phóng thích hồn lực trạng thái, tựa như một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài, ngã xuống tại bên quảng trường xuôi theo. Nam Cung Vân lúc này dùng hết toàn lực chống cự lại Vạn Chấn Thiên hồn lực áp, hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, thần trí bắt đầu có chút mơ hồ, nguyên hồn đã gần như sụp đổ. Nhưng mà đúng lúc này, Hỏa đại nhân âm thanh từ hắn trong hồn hải vang lên, đồng thời kèm theo mà đến là một loại nguồn gốc từ mệnh hồn chỗ sâu đung lòng. Ai, hôm nay liền dừng ở đây rồi. Hỏa đại nhân vừa rồi đã mấy lần thăm dò qua Nam Cung Vân tình huống thân thể, nhưng mà lệnh hắn thất vọng là bây giờ Nam Cung Vân thể phách năng lực chịu đựng không cách nào thỏa mãn hắn thánh hồn phụ thân điều kiện. Cho dù là năm đó hắn vẫn lạc đến nay, khôi phục thực lực vẫn chưa tới thời kỳ tột cùng một phần vạn, nhưng đối với Nam Cung Vân bây giờ nguyên hồn cảnh thể phách cường độ tới nói, vẫn như cũng lộ ra đến mạnh mẽ quá đáng. Hỏa đại nhân đành phải đem chính mình thánh hỏa nguyên thần chia sẻ cho Nam Cung Vân yếu ớt một chút, dạng này ít nhất có thể hòa dịu Vạn Chấn Thiên thi hành ở trên người hắn uy áp. Có cái này một chút thánh hỏa nguyên thần trợ giúp, Nam Cung Vân trong nháy mắt thần trí tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng hỏi: "Hỏa đại nhân, ta đây là sắp phải chết sao?" "Ai, nói nhăng gì đấy, ngươi trước tiên điều vận hỗn độn thần quyết ổn định lại mệnh hồn, không nên buông lỏng." "Ừm." Nam Cung Vân đáp ứng liền bắt đầu vận chuyển hỗn độn thần quyết. Liền thấy Nam Cung Vân không gian xung quanh dần dần trở nên vận đục lung lung, tựa như là lâm vào hư vô huyễn ảnh bên trong, thân thể của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ, tựa như một chương mất đi sắc thái bức tranh, chậm rãi dung nhập vào trong hư không xung quanh. Vạn Chấn Tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng hãi nhiên. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thoát thân thủ đoạn? Thế là, hắn không kịp nghĩ kỹ, liền lập tức thi hành mấy lần tại phía trước hồn lực áp bách, mà lại đem hồn lực phạm vi bao phủ thu nhỏ, hoàn toàn tập trung ở Nam Cung Vân trên thân, cũng lên kiểm tra trước, hắn không thể để cho Nam Cung Vân có một tia có thể chạy thoát. Mà lúc này, bên cạnh đằng hổ cảm thấy trên thân nặng như sơn nhạc hồn lực áp bách đột nhiên biến mất, khi hắn trông thấy đi về phía Nam Cung Vân Vạn Chấn Tiên lúc, lập tức phi thân nhào về phía Vạn Chấn Tiên, muốn gây khó dễ. liền thấy Vạn Chấn Tiên giơ tay phải lên bàn tay, trong lòng bàn tay ngưng kết mãnh liệt huyền lực chi nhận, tức thì chạm hướng về phía trước, ngăn đỡ trước người đẳng hổ đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi đập tại quảng trường một bên trên núi giả. Lấy Vạn Chấn Tiên tinh thần ngũ giai thực lực, đối đầu chỉ có nguyên hồn lục giai tu vi đẳng hổ, một chưởng này là hoàn toàn không có cho đẳng hổ lưu hạ bất luận cái gì đường sống. Vạn Chấn Tiên lấy tinh thần chi lực đánh nát đẳng hổ mệnh hồn, xé rách thân thể của hắn, ngã tại đá trong đống đẳng hổ cảm thấy, sinh cơ của mình đang chậm rãi tan biến. Ngay một khắc này, hắn mơ hồ trong đó thấy được một chùm sáng, cái này chùm sáng từ trong sân Nam Cung Vân trên thân bắn ra tới. Trong nháy mắt, một tiếng vang dội, đinh hai nhức óc, tất cả quảng trường mặt đất kèm thêm chung quanh đỉnh đại cây cối, trong nháy mắt hôi phiên diệt, chỉ để lại một mảnh bẩn đục bụi mù, tràn ngập tại tất cả quảng trường, thật lâu không thể tan đi. Đang hổ chậm rãi nhắm mắt lại, tính mạng của hắn đi đến cuối con đường. Tại sau cùng một tia sáng tiêu thất phía trước, hắn tựa hồ thấy được một thiếu niên, gương mặt thanh tú tuấn mỹ, một thân khiết trắng như ngọc trường sam, mang theo mỉm cười rực rỡ, chính đang hướng hắn vẫy tay, đàng hổ trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó, nụ cười dần dần ngưng kết. Vạn Chấn Thiên tay áo bung lên, quảng trường sương mù trong nháy mắt tiêu tan, hết thảy đều kết thúc. Hắn nhìn lấy lúc nãy Nam Cung Vân vị trí đã xuất hiện một cái cự đại hố sâu, trong hầm tiên huyết bốn phía, khắp nơi tán lạc tàn phá quần áo bã vụn, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra nụ cười, nhưng thoạt nhìn cũng là như thế âm trầm đáng sợ, lệnh người dùng mình. Nam Cung Vân đã bị hắn toàn lực thả ra tinh thần chi lực phá hủy, hài cốt không còn, bởi vì bốn phía trăm trượng bên trong không tồn tại mảy may Nam Cung Vân sinh mệnh khí tức. Liền thấy Vạn Chấn Thiên quay người lại liếc mắt nhìn giữa sân mặt không biểu tình ôm trong ngực Lâm Huyên Nam Cung Sóc, lạnh lùng mở miệng nói: "Nam Cung quốc chủ, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Ngay sau đó, liền tại chỗ biến mất, đồng thời mang đi quảng trường Ngô Thiên Vương cùng bên trong đại điện vệ thiên hảo. Lúc này, Nam Cung Sóc trong ngực Lâm Huyên yếu ớt tỉnh lại, nàng thật thà nhìn lấy một mảnh đổ nát thê lương quảng trường, khi phát hiện Nam Cung Vân lúc nãy vị trí, một mảnh kia nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng lúc, nàng trong nháy mắt sụp đổ. "Con của ta." Nam Cung Sóc nhẹ nhàng đem Lâm Huyên ôm vào trong ngực. Hắn hiểu được lúc này Lâm Huyên trong lòng thống khổ, hôm nay bọn hắn rốt cuộc biết, con của bọn hắn cũng tại 15 năm trước chết oan chết uổng. Vốn là, có lẽ là thượng thiên thương hại hắn cùng Lâm Huyên, lại đem bọn hắn hải tử tiện trở về, không phải đến thời gian một ngày, liền lại bị Vạn Chấn Thiên giết chết. Nam Cung Sóc trong lòng bi phẫn thống khổ, một mình hắn ở giữa đế vương, thậm chí ngay cả con của mình đều không gánh nổi, thực sự là vừa có thể cười lại thật đáng buồn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa cung xông tới một đội nhân mã, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 32, trở về từ coi chết trong vương cung đại chiến vừa mới kết thúc, Nam Cung Diệp liền xuất lĩnh đại quân xông vào hoàng thành. Dọc theo đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào cùng chống cự, khi hắn đi tới hoàng cung trước đại điện quảng trường lúc, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hắn rất khó tưởng tượng, vừa mới phát sinh trên quảng trường chiến đấu là có bao nhiêu thảm liệt. Mặc dù, hắn cũng không phải là một cái người tu hành, nhưng mà, chính giữa người tu hành chiến đấu tạo thành to lớn lực tàn phá, lại làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lấy trong sân Nam Cung Sóc cùng Lâm Viên hai người, Nam Cung Diệp hở hững mở miệng nói: "Nam Cung quốc chủ, ngươi bại." Nam Cung Sóc lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp, chậm rãi đứng dậy, đem Lâm Viên vịn ở bên người mình, sau đó nói: "Biết năm đó ta vì sao không có đối với ngươi đổi tận giết tuyệt sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì cô cùng mẹ cầu tình?" Nam Cung Diệp từ chối cho ý kiến. Nam Cung Sóc lúc này thần tình nghiêm túc: "Từ xưa vương thất hoàng quyền tranh đấu, ngươi có từng thấy bởi vì cảm tình mà từ bỏ diện trừ uy hiếp người của mình sao? Ý của ngươi là, ta không giết ngươi, không chỉ là bởi vì là hoàng hậu cùng mẫu thân ngươi, mà là bởi vì ngươi là người vô tội, cũng là con trai duy nhất của hắn, năm đó, ngươi vẫn chỉ là đứa bé, hết thảy tất cả cũng không liên can tới ngươi. Cái kia bây giờ đây, kể từ ngươi cùng đằng hổ mưu đồ bí mật muốn tạo phản bắt đầu, ngươi liền không còn là năm đó cái kia hài tử vô tội rồi." Nam Cung Diệp minh bạch hắn nói tới những lời này là có ý gì. Chính mình cùng đằng hổ mưu đồ bí mật tạo phản sự tình Nam Cung Sóc vừa bắt đầu liền biết, nhưng mà, hắn cũng không có phái người tới diệt trừ chính mình, hắn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, không thể không nói, đây hoàn toàn là Nam Cung Sóc ý tứ. Thế nhưng, Nam Cung Sóc tại sao phải làm như vậy đây? Cái gì đến cho tới bây giờ, Nam Cung Diệp đều vẫn không hiểu, chẳng lẽ hắn đã có vạn toàn an bài, hoặc là hoàn toàn chắc chắn, có thể trưởng khống đế quốc thế cục hôm nay. Nhưng mà, bây giờ mình đã lấy được 10 vạn đại quân tán thành cùng hiệu chung, bao quát kinh đô bên trong phản bội mấy vạn thủ thành tướng sĩ, hắn không cho rằng Nam Cung Sóc còn có lật bàn khả năng. Ngay sau đó, Nam Cung Diệp mở miệng nói ra: "Bây giờ, tất cả kinh đô đã hoàn toàn trưởng khống trong tay ta, đồng thời, không có vì vậy mà chết bất kỳ cái nào bất tính, không biết, ta cùng với năm đó ngươi so sánh, người nào càng thích hợp làm Nam Việt đế quốc vương? Rất tốt, ngươi cuối cùng trưởng thành. Cho nên, lòng dạ của ngươi cùng khí phách đều so với ta mạnh hơn, vì lẽ đó, Nam Việt đế quốc hẳn là từ người như ngươi tới trưởng quản. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy." Nam Cung Sóc lời nói xong rồi, thế nhưng là Nam Cung Diệp lại có chút không rõ. Năm đó xung quanh giận dữ vì hồng nhan Nam Cung Sóc, là như thế khí vũ hiên ngang, anh tư bộc phát. Vì cái gì hôm nay ý chí có thể như vậy tinh thần sa sút, thậm chí đều hoàn toàn đã không còn một cái đế vương cái kia có khí phách, mà giống như một cái cô độc xế chiều lão nhân. Hắn không hiểu hỏi: "Ngươi liền không có cái gì khác mà nói muốn nói với ta sao?" Nam Cung Diệt hỏi như vậy tự nhiên là ám chỉ, cũng là đang uy hiếp. Tất nhiên hắn cũng tại trận này đấu tranh quyền lực thu hoạch được thắng lợi, như vậy, dựa theo vương thất truyền thừa huyết tinh cùng tăng cốc, kẻ thất bại là không có tư cách lại sống sót, bằng không, người thắng làm sao có thể nói hắn thật sự thu được thắng lợi. Nam Cung Sóc nghe được ý tứ trong lời của hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu nói: "Trăm ngày sau, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên Nam Việt Đế quốc quốc chủ chi vị. Nhưng mà, ta hoàn toàn có thể ngày mai khoảng giờ này liền lên làm Nam Việt Đế quốc quốc chủ, tại sao phải đợi đến 100 ngày nữa đây?" Nam Cung Diệp đoán không ra ý nghĩ của hắn, liền thấy Nam Cung Sóc thần tình lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, vậy ta liền trước lúc rời đi nói cho ngươi ba chuyện. Dựa hai lắng nghe. Chuyện thứ nhất, ngươi có thể sống tới ngày nay cũng không phải là bởi vì ta nhân tử, là chính ngươi để cho mình sống đến hôm nay, đứng ở trước mặt của ta, ngươi đã là một cái hợp cách vương." Câu nói này Nam Cung Diệp nghe hiểu, Nam Cung Sóc có vô số loại biện pháp có thể tại trước hôm nay liền giết hắn, nhưng mà hắn không có làm như vậy, mà mình có thể sống tới ngày nay, là bởi vì chính mình đã thích hợp làm một cái vương, lấy được Nam Cung Sóc tán thành. Nhưng mà, thích hợp làm Nam Việt Đế quốc quốc chủ người cũng không chỉ có hắn một cái kia Nam Cung Sóc lại vì cái gì làm ra như vậy lựa chọn? Nam Cung Diệp tiếp tục nghe. Nam Cung Sóc cũng nói tiếp: "Chuyện thứ hai, là ta hôm nay mới hiểu được, chúng ta Nam Việt Đế quốc mặc dù hùng cứ một phương, xương bá thiên nam, nhưng mà lại từ đầu đến cuối đều là phàm nhân, ném không ra thế tục, không vào được tu hành thế giới, vĩnh viễn không chiếm được chân chính tự do." Chuyện thứ hai Nam Cung Diệp nghe không hiểu, bởi vì hắn cũng không có tu hành, đối với cái gọi là tu hành thế giới hắn cũng không quá hướng tới. Hắn hiểu tự do cũng chỉ hạn chế tại hắn có thể hay không lên làm tân nhiệm quốc chủ, có thể đi hay không đến trong đế quốc, có thể hay không trưởng khống tất cả Nam Việt Đế quốc những vấn đề này bên trên. Vì lẽ đó, Nam Cung Diệp không quan tâm những cái này thế ngoại tu hành thế giới, hắn để ý là Nam Cung Sóc còn chưa nói hết chuyện thứ ba. Chỉ là, khi hắn còn đang đợi Nam Cung Sóc tiếp tục nói một chuyện cuối cùng thời điểm, Nam Cung Sóc lại ôm lấy còn đang hôn mê Lâm Huyền quay người hướng trong điện đi tới. Nam Cung Diệp chính muốn tiến lên ngăn cản, đã thấy một bên thị vệ trưởng ngăn đón ở trước mặt hắn, ôn quyền nói: "Hoàng tử điện hạ, xin dừng bước, một chuyện cuối cùng hẳn là để ta tới hướng ngài báo cáo." "Ồ." "Tại nửa năm phía trước, quốc chủ liền điều tập 10 vạn nhân mã đóng tại hoàng thành đông, tây hai bên, trong thành có 5 vạn hoàng gia vệ đội. Thế nhưng là ta có phái người từng điều tra, bên ngoài thành hai bên nhân mã đã rút lui đi." "Điện hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ, cái này 10 vạn nhân mã tại sao phải rút đi? Lại rút lui đi nơi nào?" "Biết rõ kinh đô tức sắp đối mặt uy hiếp, vì sao rút đi?" "Ngươi nói là người ngoài thành mã không có rút lui." Nam Cung Diệp trong nháy mắt kịp phản ứng, lấy Nam Cung Sóc tài trí mưu lược lại làm sao có thể không lưu cho mình đường lui, mà lại, phía trước bên ngoài thành nhân mã rút lui xác thực rất kỳ quặc, hắn thậm chí đều có phái người đi tới các nơi quân doanh điều tra, nhân mã xác thực đã rút về đến các nơi quân doanh. "Cái kia chuyện này là sao nữa đây?" Hắn nghi ngờ nhìn về phía che trước mặt mình thị vệ trưởng. Chỉ nghe người thị vệ trưởng kia tiếp tục nói: "Điện hạ, bây giờ trong hoàng thành có 150.000 người mã, hoàng thành bên ngoài hẳn là vào hôm nay mặt trời lặn phía trước sẽ đổi tới 150.000 người mã. Theo lý thuyết, ngài 10 vạn nhân mã sắp đối mặt quốc chủ 300.000 nhân mã." Nam Cung Diệp rốt cuộc hiểu rõ, Nam Cung Sóc kinh doanh 15 năm Nam Việt Đế quốc, hoàn toàn không phải hắn mấy năm trong lúc đó tập kết đến thế lực chỗ có thể dao động, hắn trong lòng có chút lo nghĩ. Bởi vì, vừa rồi Nam Cung Sóc chính miệng nói với hắn, trong ngày sau, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên Nam Việt Đế quốc quốc chủ chi vị. Đang lúc Nam Cung Diệp lầm vào trầm tư thời khắc, thị vệ trưởng lại nói: "Quốc chủ muốn ở lại trong này 100 ngày thời gian, bởi vì hôm nay có người thiếu niên chết ở nơi này." "Một thiếu niên?" "Ừ, quốc chủ nói là con của hắn." "Là vị nào hoàng tử?" "Không biết, chỉ biết là từ Phượng Minh Sơn tu hành trở về." "Phượng Minh Sơn?" "Ừ, thiếu niên kia cùng bạn tượng môn môn chủ phát sinh xung đột, sau đó giao thủ không địch lại bị giết." "Minh Mạch." Nam Cung Diệp đống nhiên nghĩ tới một người, đó chính là tối hôm qua hắn nhìn thấy Tiểu Vân lại bị bạn Trấn Thiên giết. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nam Cung Diệp đống nhiên trong lòng cảm thấy một chút hơi lạnh, nếu như Nam Cung Sóc là bởi vì Tiểu Vân chết mới bông tha quốc chủ chi vị cái này cũng thật bất khả tư nghị, mình rốt cuộc là hẳn là may mắn Tiểu Vân bị Vạn Chấn Tiên giết chết, vẫn là phải đáng thương cái này bất hạnh thiếu niên. Mặt tướng lui xuống trước đi. Sau đó, thị vệ trưởng liền quay người rời đi, mà Nam Cung Diệp xử lại tại chỗ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn mang đám người rút ra hoàng cung. Mấy ngày sau, sáng sớm, thiên đã thấy bạch, phương đông hiện lộ ra một vệ nhàn nhạt tử khí, ánh sáng ban mai xua tan ban đêm lạnh lẽo. Một gian xa hoa và thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ, nằm một thiếu niên. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt càng là một chương màu hồng phân sổ sách mạng, hoa mỹ tiểu diễm. Trong phòng thỉnh thoảng bay tới một hồi tử đàn hương, ưu tính mỹ hảo. Bên giường là cửa sổ, tinh xảo chạm trổ, hiếm hoi bằng gỗ, thỉnh thoảng có tiểu tỳ xuyên qua, tiếng bước chân lại cực nhẹ, tiếng nói chuyện cũng cực nhẹ. Cái này người thiếu niên chính là Nam Cung Vân. Hắn khó chịu dãy rủa thân thể một cái, lại phát giác thân thể mỗi cái bộ vị đều đau nhức dị thường, cho dù cái kia phức tạp hoa lệ vân la lụa phô tại dưới thân, cũng không cách nào hòa dịu quanh thân đau đớn. Nam Cung Vân hồi tưởng lại phía trước cùng Vạn Chấn Thiên chiến đấu, vốn cho là mình chắc chắn phải chết. Chỉ là, hắn không ngờ tới sau cùng một khắc này, lại là chính mình nguyên hồn bên trong một đoàn hỗn độn chi khí cứu chính mình cái mạng này. Đến nỗi sau này hết thệ cũng đều là thật, thân thể của hắn cơ hồ mất đi sinh cơ, bị hỏa đại nhân mang theo bọc lấy một đường chạy trốn, hắn cũng không có cái gì ý thức, chỉ là loáng thoáng cảm giác được mình bị mang đi. Ngay sau đó, Nam Cung Vân nhắm mắt lại, nội thị hồn hải, quả nhiên, hỏa đại nhân vẫn còn, chỉ là hắn có vẻ hơi sầu lo. Nam Cung Vân trong lòng biết lần này là cựu tử nhất sinh, chính mình kém chút bả mạng nhỏ bỏ vào hoàng cung, nhường Hòa đại nhân cũng đi theo mạo hiểm vất vả, trong lòng băn khoăn, liền rụt rè nói: "Hòa đại nhân, thật xin lỗi, lần này liên lụy đến ngươi rồi." "Ừm." Gặp Hòa đại nhân làm sao không để ý tới không hỏi hắn, Nam Cung Vân đến gần chút lại nói: "Hòa đại nhân, ngươi có phải hay không tức giận?" "Ê, xem ra ngươi là thật sự tức giận, lần sau ta cũng không tiếp tục lỗ mãng hành sự, ngươi liền tha thứ ta thôi. Ta nói ngươi có hết hay không, ta đang bận đây." Nam Cung Vân một mặt nghi hoặc nhìn Hòa đại nhân hỏa diễm hồn thể, một bộ dáng rất chăm chú đang loay hoay lên trước mặt một con rối một dạng đồ chơi nhỏ. Hắn một hồi ở đây gõ gõ, một hồi ở nơi đó ba bảo, vừa thở dài, vừa nhíu mày, cuối cùng vui vẻ ra mặt nói: "Làm xong." Tiếp đó, Hòa đại nhân liền cầm trong tay con rối ném cho Nam Cung Vân, Nam Cung Vân nhận vào tay cẩn thận trên dưới đánh giá một phen, hỏi: "Hòa đại nhân, đây là cái gì bà bối?" Hòa đại nhân một bộ khinh thường thần tình nói: "Đây là ngươi kinh mạch hồn thể." "Hả? Kinh mạch hồn thể? Đó là vật gì?" Nam Cung Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi, người kinh mạch lại còn có khả năng tạo thành hồn lực thực thể, quá kỳ diệu. "Ha ha, ngươi cùng bạn Chấn Thiên trận chiến kia mạch lạc bị hao tổn nghiêm trọng, mấy ngày nay ta đã giúp ngươi chữa trị không sai biệt lắm, chờ tiếp qua 2-3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục." Nhìn Hòa đại nhân một bộ dáng tràn đầy tự tin, Nam Cung Vân trong nháy mắt cảm thấy Hòa đại nhân thực sự là quá đáng tin cậy rồi, gặp gỡ chính mình như thế cái không đáng tin cậy, lại còn có thể tâm bình khí hòa ân cần dạy bảo, ngay sau đó cười nói với hắn: "Hòa đại nhân, ngươi thực sự là thật lợi hại. Chỉ là, ta mạch này lạc hồn thể trên thân vì sao chỉ có một bên có mạch lạc tuyến đường đây?" Nam Cung Vân cầm mạch lạc hồn thể tiến đến Hòa đại nhân trước mặt, chỉ vào hồn thể bên trên đường con hỏi: "Cái này sao?" Hòa đại nhân có chút lập lờ dáng vẻ. Chỉ là, lúc này Nam Cung Vân mơ hồ nghe đạo một cỗ nhàn nhạt thâm dịu. Hắn kỳ quái nhìn Hòa đại nhân, tiếp đó lại dùng sức ngửi mấy lần, cổ mùi thơm này ngọt ngào thoải mái, thấm vào ruột gan, lệnh tâm thần người dập dờn. Nam Cung Vân dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Hòa đại nhân hỏi: "Hòa đại nhân, ngươi tô nữ nhi ra son phấn rồi?" "Nói vậy." Không cần Hòa đại nhân nói xong, Nam Cung Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, chóp mũi của hắn cơ hồ muốn đụng chạm lấy một trường quyến rũ kiểu diễm gương mặt. "Diệu Dung, ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 33, cái gọi là người ấy. Nam Cung Vân lúc đầu ngửi được cái kia một tia nhàn nhạt mùi thơm, nguyên lai là từ đã lặng yên đi vào gian phòng Diệu Dung thân bên trên chuyển đến. Hắn đang tại nội thị hồn hải, đối với ngoại giới vang động nhất thời lại cũng không thể phát giác, hoặc có lẽ là bởi tự thân bị thương nặng nguyên nhân gây nên. Nhưng mà, Diệu Dung cũng không ngờ rằng Nam Cung Vân sẽ đột nhiên thức tỉnh mở hai mắt ra, nàng bạn chỉ là muốn dò xét tra một chút Nam Cung Vân hơi thở. Kết quả, chỉ một thoáng bốn mắt nhìn nhau, ưu tính căn phòng, hai người rõ ràng có thể nghe hai đạo đều đặn tiếng hít thở, làm cho Diệu Dung trong nháy mắt hai gò má ửng đỏ, lông hai nóng, nâng người lên thân, liền cuống quýt con qua khuôn mặt đi. Nam Cung Vân cũng có chút lúng túng không thôi, chỉ là đau đớn trên thân thể nhường hắn muốn mỉm cười hướng Diệu Dung vấn an đều không làm được, chỉ là làm sặc vài tiếng. Diệu Dung sau khi nghe được lập tức xoay người lại, thân tình tràn đầy ân cần hỏi han: "Công tử, ngươi làm sao? Vì cái gì chịu nặng như vậy thương?" Nam Cung Vân hết sức điều chỉnh một chút trạng thái, đem hồn lực giải đến quanh thân bắt đầu chậm rãi tiến hành bản thân khôi phục, thoáng hòa dịu sau đó, miễn cưỡng mở miệng nói: "Đa tạ Diệu Dung cô nương, ta là làm sao tới được nơi này?" Diệu Dung nhìn lấy Nam Cung Vân nghi ngờ nói: "Không phải công tử chính ngươi tới sao? Trước mấy ngày buổi chiều, ta ở trong phòng trang điểm, công tử bỗng nhiên không biết từ nơi nào đi vào gian phòng của ta." Ngay sau đó, Diệu Dung biểu lộ có vẻ hơi sầu lo, lại nói tiếp: "Lúc đó công tử cả người là huyết, quần áo đều đã tổn hại không chịu nổi, hấp hối, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, quả thực đem Diệu Dung hù dọa." "Thì ra là thế, đa tạ Diệu Dung cô nương ân cứu mạng, chỉ là bây giờ ta còn không cách nào hành động, không thể không tại ngươi nơi này tu dưỡng 2-3 ngày. Chờ ta có thể đi lại, liền sẽ lập tức rời đi." Nam Cung Vân trong lòng cũng là kỳ quái, tại sao mình lại đi tới Diệu Dung nơi này, nhưng nghĩ lại, hẳn là Hòa đại nhân rồi. Bởi vì chính mình mới tới kinh đô, cũng không quen biết cái gì người quen, duy nhất có duyên gặp qua một lần chính là Diệu Dung cô nương cùng Nam Cung Dịch rồi, lúc đó, mình bị Hòa đại nhân mang đi, nghĩ đến là Hòa đại nhân cảm thấy Diệu Dung có thể tin hơn một chút đi. Chỉ là, lúc này Diệu Dung trên mặt đỏ ửng cùng mỉm cười, đột nhiên cùng một chỗ biến mất không thấy. Trong ánh mắt của nàng ẩn hàm một chút u hoãn, nhẹ giọng yếu ớt thở dài: "Công tử liền như vậy không tình nguyện lưu tại nơi này sao?" Nhìn thấy Diệu Dung thần tình, Nam Cung Vân càng là có chút quấn bách, liền là nói: "Cô nương hiểu lầm rồi, ta là bị người gây thương tích, mặc dù trốn thoát, nhưng mà, thương ta người là một người tu luyện, mà lại hắn thực lực phi thường cường đại, ta là sợ nếu như hắn còn không có rời đi, nói không chắc sẽ liên lụy đến cô nương." "Thế nhưng là ngươi cái này không đã tại ta chỗ này rồi sao?" Diệu Dung mặc dù là một phàm nhân nữ tử, nhưng cũng biết được có ơn tất báo đạo lý, ngày đó nếu không phải là công tử cố hết sức duy trì, Diệu Dung sợ rằng không thể thiếu bị đám người kia dơ bẩn trong sạch. Nam Cung Vân cảm thấy càng tô càng đen, dứt khoát cũng liền không chối từ nữa, liền nhẹ nói: "Chỉ là ta tại khuê phòng của ngươi sợ là có chút không quá phù hợp đi, nếu không cho ta một cái phổ thông phòng khách đợi liền tốt." Diệu Dung nghe vậy che miệng cười một cái nói: "Ngự hương lâu dạng này căn phòng hoa lệ nhiều đi, ngươi một cái nam nhi nhà làm sao thấy ra đây là khuê phòng của ta?" Nam Cung Vân tự nhiên khó mà nói mình tại Phượng Minh Sơn thời điểm, thường xuyên cả ngày tại sư tỷ gian phòng đào đăng. Nghĩ đến nữ nhi ra khuê phòng đều biết bày lộng một chút hoa hoa thảo thảo, trang sức xinh đẹp ấm áp, chủ yếu nhất là tiểu gì cũng sẽ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thâm dịu, lệnh thân người tâm thư sướng. "Ha ha, ta đoán." Nam Cung Vân gượng cười đáp. Diệu Dung cười tươi như hoa, đứng dậy hướng hắn nói: "Đã đoán đúng." Ngay sau đó quay người rời khỏi phòng. "Tiểu tử, đừng xem, người đều không còn hình bóng. Nam Cung Vân cho Hỏa đại nhân một tiếng giễu cợt, lập tức lấy lại tinh thần, không nhịn được làm ho khan vài tiếng, thần sát chợt bật nói: "Hỏa đại nhân, ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần? Phải không? Chẳng lẽ không phải người nào đó thấy mỹ nữ, đem hắn cái kia đại mỹ nhân sư tỷ cấp quên đến lên 9 tầng mây đi?" Hỏa đại nhân vừa nói như vậy, Nam Cung Vân bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thế là, thân tình dần dần mở đi. "Thế nào? Nhớ Hồng Lăng nha đầu?" Hỏa đại nhân nhìn ra Nam Cung Vân tâm tư. "Ân, ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ lúc đó sư tỷ mới từ kinh đô trở lại Phượng Minh sơn lúc, vì sao lại bộ dáng kia?" "Đúng rồi, tiểu nha đầu lúc đó một người chạy đến kinh đô đến báo thù, hẳn là từ mẫu thân của nàng Lâm Viên nơi đó biết được ngươi là hoàng tử sự tình, nghĩ lầm ngươi là em trai ruột nàng, mới có thể cái dạng kia. Ai, nha đầu này đối với ngươi cũng là si tâm một mảnh." Hỏa đại nhân an ủi Nam Cung Vân, suy cho cùng hắn là nhìn lấy hai đứa bé cùng nhau lớn lên, nếu như nói trên đời này còn có người có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Nam Cung Vân, vậy liền trước tiên phải kể tới Hồng Lăng nha đầu. Chỉ là, Hỏa đại nhân trước đây cũng không có ý thức được, Hồng Lăng nha đầu đối với Nam Cung Vân đã như vậy dùng tình sâu vô cùng. "Ai, ngươi cũng đừng nản chí, đợi đến ngươi thân thể khôi phục, lại đi tìm nàng giải thích rõ ràng là được rồi." "Ừm." Nam Cung Vân kiên định gật đầu, trong lòng thì càng thêm xác nhận chính mình đối với sư tỷ cảm tình, cái kia không chỉ là lẫn nhau ỷ lại, còn có càng thêm thuần túy yêu thương. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Nam Cung Vân đi qua 3 ngày này điều dưỡng, đã cơ bản khôi phục, gân cốt bên trên mặc dù còn thoáng có chút đau, nhưng không ảnh hưởng ngày khác thường hành động. Trong lúc hắn trong phòng giãn ra gân cốt, Diệu Dung bưng cơm canh đi vào gian phòng tới. "Công tử hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, cơ thể hành động cũng nhẹ nhàng rất nhiều đây." Diệu Dung cười nói với Nam Cung Vân. "Ha ha, cái này còn nhờ vào Diệu Dung cô nương cẩn thận trông nom, chỉ là phần ân tình này tại hạ quả thực không cách nào báo đáp. Ta nghe nói các ngươi người tu luyện đều sẽ có cái gì tiên đan a, rượu dược loại hình, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, đắc đạo thăng thiên, không bằng đưa cho ta một chút, tạm thời cho là đáp tạ rồi." Diệu Dung giả bộ nói nghiêm túc. Nam Cung Vân nghe được Diệu Dung nói như vậy đầu tiên là sức sở, liền tức cười khan một tiếng. "Diệu Dung cô nương thật biết chế cười, ta bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, chữa thương chữa bệnh thảo dược đang ngược lại là mang theo trong người một chút, đến làm gì tiên đan rượu dược loại hình, vậy cũng là một đám bất học vô thuật giang hồ phiến tử thổi phồng đi ra ngoài, nếu là thật có mà nói, bọn hắn mới sẽ không bỏ lấy ra bán cho người khác đây." Diệu Dung cười đến run rẩy cả người, yêu mị động lòng người, nếu không phải Nam Cung Vân từ nhỏ liền cùng Hồng Lăng tại một nơi, chỉ là cái này tiểu diễm ước át nở nụ cười, liền có thể đem hắn cho mê thần hồn điên đảo, nam mê ba đạo. Ngay sau đó, Nam Cung Vân từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo màu đỏ bình thuốc nhỏ nói với Diệu Dung: "Cái này sư thuốc là của ta nghiên cứu chế ra một loại đan dược, gọi là Thanh Nguyên Đan, đối ngoại thương khôi phục rất có ích lợi, ta thường xuyên mang theo trong người, giúp đỡ ta không ít chiếu cố." Diệu Dung rồi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng đem chứa Thanh Nguyên Đan bình nhỏ cầm lên, xem xét cẩn thận một phen, lại kỳ quái nói: "Cái bình này như này tinh xảo diễm lệ, không giống như là nam hải tử sẽ thích dáng vẻ, giống như là cô bé nào đặc biệt vì ngươi lựa chọn đồng dạng." Lấy Diệu Dung lịch duyệt, chỉ là nhìn một chút bình thuốc nhỏ này dáng vẻ, liền có thể đoán ra cái 7-8 phần. Nam Cung Vân nghe được Diệu Dung nói như vậy lại là có chút im lặng, như thế nào nữ nhân nhìn vấn đề góc độ đều là như này quỷ dị. Ngay sau đó miễn cưỡng khẽ cười nói: "Đây là sư tỷ đưa cho ta, vốn là sư thuốc Thanh Nguyên Đan đều là đặt ở bình đen bên trong, thế nhưng sư tỷ cuối cùng sẽ toàn bộ rót vào cái bình nhỏ màu hồng, cũng không biết nàng nhiều như vậy cái bình nhỏ màu hồng đều là từ đâu tới." Nam Cung Vân trong lúc nhất thời nói say sưa ngon lành, lại hoàn toàn không có chú ý tới Diệu Dung biểu hiện trên mặt biến hóa. Có lẽ tại Nam Cung Vân trong lòng còn không cảm thấy mình có cái gì trói lọi địa phương, có thể khiến cho Diệu Dung đối với hắn vừa gặp đã cảm mến. Nhưng mà chính là Nam Cung Vân loại này thẳng thắn, chất phát bản tính hấp dẫn tới Diệu Dung. Nàng tại kinh đô Ngự Hương lâu loại này phồn hoa ồn ào náo động địa phương, nhìn thấy qua người quá nhiều, thấy qua quá nhiều, có thể làm nàng động tâm người đúng là không nhiều. Nam Cung Vân có lẽ chính là trong đó đặc biệt nhất một cái, nhưng cũng là cách thế giới của nàng xa nhất một cái. Nam Cung Vân thẳng thắn nói, giảng thuật hắn tại Phượng Minh Sơn sự tình các loại, mà Diệu Dung thì yên tĩnh lắng nghe, nàng không cắt đứt hắn, bởi vì nàng cũng muốn biết, những cái này thoát ly phàm trần nhập đạo người tu hành là như thế nào sinh hoạt, thế giới của bọn hắn có phải hay không càng thêm rực rỡ màu sắc, mộng ảo rực rỡ. Nói càng về sau, Diệu Dung cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi, có lẽ là kèm theo Nam Cung Vân giảng thuật tiến vào nàng chỗ huyễn tưởng tươi đẹp thế giới bên trong đi rồi. Nam Cung Vân biết, mình là thời điểm rời đi, hắn bản cũng không biết làm như thế nào tạm biệt, nhất là hướng một cái như vậy xinh đẹp yêu kiều bạn mới tạm biệt. Hắn nhẹ nhàng đem Diệu Dung bế lên, chậm rãi đặt ở đồng dạng phủ lên mềm mại vân la lụa trên giường. Nhìn lấy Diệu Dung cái kia quyến rũ nhắn nhủi gương mặt, Nam Cung Vân chậm rãi nâng tay phải lên, đem huyền lực ngưng ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Diệu Dung mi tâm phía trên. Hắn làm như vậy cũng không thể thay đổi Diệu Dung xem như phạm nhân số mệnh, nhưng chí ít có thể làm nàng một đời qua lành mạnh hạnh phúc. Nam Cung Vân làm xong tất cả những thứ này, liền lặng lẽ quay người, rời đi Diệu Dung gian phòng. Chỉ là, nếu Diệu Dung sớm biết kết cục sẽ như thế, có lẽ chí ít sẽ hỏi một chút tên của hắn. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Nam Cung Vân hồi tưởng lại ngày đó cùng Hồng Lăng ly biệt thời điểm tình cảnh, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, chính mình đáp ứng sư tỷ tới kinh đô tìm nàng, nhưng mà, nàng cũng không biết tung tích, thiên hạ to lớn, chính mình cái kia đi đâu tìm sư tỷ đây. Nhưng mà, Nam Cung Vân nhưng trong lòng đống nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là Vạn Tượng Môn. Hiện nay sư tỷ không có tin tức, có thể qua một thời gian ngắn liền sẽ trở lại cũng khó nói, đến lúc đó hắn lại đến kinh đô, chính mình trước mắt ngược lại là có thể tìm một chút Vạn Tượng Môn suối quẩy. Lần này hắn tại Vạn Chấn Thiên mí mắt dưới mặt đất làm Ngô Thiên Phương bị thương nặng cùng Vệ Thiên Hạo, là bả Vạn Chấn Thiên tức giận gần chết, sau cùng, tại Hỏa Đại Nhân dưới sự che chở, hắn chết giả trốn chạy, cũng coi như là lừa gạt lao ra hỏa kia. Nhưng mà, Đàng Hổ sư thúc cũng bởi vậy mất mạng, mặc dù năm đó sư thúc là tại lợi dụng hắn, thế nhưng là từ ấy năm tới nay như vậy, sư thúc đối với mình yêu thương nhưng cũng là trời có mắt rồi, bây giờ, sư thúc bị Vạn Chấn Thiên giết chết, mối thù này đoán hết thảy đều muốn tính toán tại Vạn Tượng Môn trên đầu. Ngay sau đó, Nam Cung Vân nói với Hỏa Đại Nhân: "Hỏa Đại Nhân, ta muốn đi Tây vực Vạn Tượng Sơn." "Ngươi nghĩ rõ?" "Ừ, mặc dù ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy giết chết Vạn Chấn Thiên, nhưng mà hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, huống hồ đi qua trong Vương Cung đại chiến, hắn cho là ta đã chết, dạng này dễ dàng hơn ta trong bóng tối hành động." "Không sai, giết chết Vạn Chấn Thiên đối với tại ngươi bây giờ tới nói, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng mà muốn cho Vạn Tượng Môn tìm chút phiền toái, vẫn dễ như trở bàn tay, quả thực không được ta tự mình xuất thủ cũng không có gì." "A, Hỏa Đại Nhân, nguyên lai ngươi có thể tự mình xuất thủ." "Đúng vậy à, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đạt đến tinh thần cảnh mới được." "Nha, ta đến cùng lúc nào mới có thể đột phá đến tinh thần cảnh?" "Ta đây nào biết được, nói không chắc ngày nào đó run một cái, liền đến. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 34, Vĩnh Sinh Thần Quyết Bắc Thiên Tinh Vực. Dược Vương Cung di chỉ. Năm đó nơi này Dược Vương Thành cũng đã từng là danh chấn một phương luyện đan chế dược thánh địa, tiếp giáp Bắc Hải mới, cai quản lấy trong vòng nghìn dặm cương vực, cảnh nội thôn trang, bộ lạc đông đảo, nhân khẩu có thể có trăm vạn chúng. Vô số đại lục thế lực đều đỏ mắt hâm mộ, rất nhiều người tu luyện cũng mộ danh mà đến ở đây dừng lại, hy vọng có thể cùng Dược Vương Cung tiến hành đủ loại đan dược giao dịch. Thậm chí cũng không thiếu thế lực, tại Dược Vương Thành đều có chuyên môn người liên lạc, phụ trách chính mình thế lực cùng Dược Vương Cung tất cả mậu dịch qua lại. Nhưng mà, 10 năm trước một trường hạo kiếp, nhường chỗ ngồi này đứng sững ở Bắc Hải mới mấy trăm năm Dược Vương Thành, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Trong thành bốn phía đổ nát thê lương, hỗn loạn đá vụn cùng mục nát xà nhà gỗ ở giữa, cỏ dại rậm rạp, rêu xanh pha tạp, mấy đóa hoa dại tô điểm trong thời gian đó, theo gió chập chờn. Một trận gió lạnh thổi qua, thấp bé cây rừng cành lá điên cuồng lay động, xuyên thấu qua hỗn loạn cành lá, lờ mờ có thể trông thấy, núi xa xa dưới chân có một tòa lùi bại trạch viện. Đợi cho xuyên qua đến eo sâu cỏ hoang, đi tới trước cửa trạch viện, nhưng thấy một tòa cũ kỹ đá xây xây phòng ở thấp thoáng tại một mảnh cỏ hoang cổ thụ trong lúc đó. Trong viện đổ đầy bằng gỗ thảo dược hung, trên kệ trong giỏ để đủ loại kiểu dáng dược thảo đều vẫn là tươi mới, rõ ràng là vừa ngắt lấy không lâu. Đột nhiên, một đạo đàn bà nu mì tiếng khóc lóc tự trong sân trong xương phòng truyền ra, nhưng không biết là ai, lại khóc thương tâm như thế. Chỉ nghe thấy nàng nghẹn ngào nói: "Tiên ca ca, sư phó lão nhân gia nàng sắp không được, chúng ta có muốn hay không dẫn nàng đi Vương Thành tìm y sư?" "Tiểu Ngộng, ngươi quên rồi sao? Chúng ta chính là bác sĩ giỏi nhất, huống hồ, lão nhân gia nàng cũng không phải là bệnh tật quân thân, mà là gần đất xa trời, thể suy kiệt lực, sinh lão bệnh tử vốn cũng không phải là sức người có thể vãn hồi." Trong phòng đứng một đôi thiếu niên nam nữ. Nữ hải tử thân mang một bộ màu xanh biếc nhu váy sa áo, bờ vai như được gọt thành, eo như phật liễu, dáng điệu uyển chuyển, một đôi linh động đôi mắt to sáng ngời lúc này lại thấm đầy nước mắt, si ngốc vịn ở một cái hốc hối, gần đất xa trời lão nhân trước giường, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại bởi vì quá độ thương tâm cũng không dừng được run rẩy, lệnh người đặc biệt thương tiếc. Mà nàng đứng sau lưng tên thiếu niên kia dáng người cao thẳng, bộ dáng lanh tuấn, hai đạo nồng nặc mày kiếm phía dưới, một đôi sáng ngời có thần hai mắt phá lệ sáng tỏ, chỉ là hắn màu da có chút tái nhợt, mà trên thân lại mặc một bộ trường sam màu đen, có vẻ hơi không hợp, tương phản mãnh liệt, cho người ta cảm giác không tránh được có chút lạnh lùng. Hai người này chính là Vũ Văn Yên cùng Huyền Mộng. Kể từ hơn nửa năm trước kia, Vũ Văn Yên từ Dược Vương Cung cấm địa trong động đá vôi thoát khốn sau đó, liền cùng Huyền Mộng cùng một chỗ đi tới nơi này cư trú. Chỉ là Huyền Mộng sư phó không đến thời gian nửa năm bên trong, cơ thể lành mạnh tình huống thay đổi đột ngột. Lão nhân gia nàng đã kỳ di chi niên, nếu như không phải là bởi vì tinh thông dược lý, điều dưỡng thỏa đáng, là tuyệt đối không thể nào có cao như vậy họ. Nhưng mà phàm tính mạng con người cuối cùng vẫn là không cách nào chống cự sự ăn mòn của tháng năm, cuối cùng nên đón nàng kết thúc. Ngoài phong sơn núi nhỏ bên trên, thấp lùn một phương trong phần mộ, là chết đi sinh mệnh, nhưng mà tại Huyền Mộng tâm lý, lại vĩnh viễn lấy sư phó cùng mình sống nương tựa lẫn nhau cũng vô cùng tăng cường vui sướng ký ức. Hai hàng nước mắt trong suốt xẹt qua Huyền Mộng cái kia thanh thuần động lòng người gương mặt, nàng chậm rãi đứng dậy, xa xa ngắm nhìn bên kia núi, đột nhiên hỏi: "Tiên ca ca, chúng ta còn về nhà sao?" "Nhà? Nơi đó còn là nhà của chúng ta sao?" Vũ Văn Yên đi theo Huyền Mộng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bên kia núi. Bởi vì bên kia núi là thuộc về Bắc Thiên Tinh vực phạm vi, bọn hắn 10 năm trước từ Bắc Thiên Tinh vực hoàng cung được đưa đến nơi này, liền rốt cuộc không có cách nào trở về. Vũ Văn Yên ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói: "Có thể hắn cho là ta sớm đã chết. Vậy chúng ta về sau đi nơi nào?" Huyền Mộng mê mang nhìn lấy Vũ Văn Yên, nàng từ nhỏ đã không có ý nghĩ của mình, từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng liền bị Vương phi nương nương mang theo bên người. Về sau, Vương phi nương nương để cho nàng đi theo Vũ Văn Yên đi dược vương cùng, cũng bàn giao Huyền Mộng, cái gì đều muốn nghe Vũ Văn Yên, Huyền Mộng cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, liền đi theo Vũ Văn Yên. Bởi vì trong lòng nàng, trên thế giới này có thể tin tưởng người vốn là có hai cái, bây giờ chỉ còn lại một cái, vì lẽ đó Vũ Văn Yên đi nơi nào nàng liền theo tới chỗ đó. Vũ Văn Yên đi đến Huyền Mộng trước người, ánh mắt trở nên nhu hòa mà sưởi ấm. "Hắn nhưng cũng không cần ta nữa, ta cũng không muốn lại về Bắc Thiên Tinh vực." Huyền Mộng đống nhiên thần sắc hơi khác thường, rụt rè hỏi:
"Tiên ca ca, ngươi sẽ có hay không có một ngày cũng không muốn ta rồi?"
Vũ Văn Yên nhìn lấy Huyền Mộng một bộ dáng vẻ đáng yêu, trong lòng chua chua, đột nhiên đem Huyền Mộng ôm vào trong ngực, nhẹ nói:
"Sẽ không đâu, tiểu Mộng, ngươi mãi mãi cũng là của ta."
"Tiên ca ca, vậy chúng ta về sau đi nơi nào?" Trong ngực Huyền Mộng dùng yếu ớt tơ nện ngữ khí hỏi.
Vũ Văn Yên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, kiên định nói với Huyền Mộng:
"Bây giờ ta đã có khả năng tu luyện, còn có sư phó trợ giúp, thiên hạ to lớn, chúng ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào."
"Ân, tiên ca ca đi nơi nào, tiểu Mộng liền đi nơi đó."
Huyền Mộng thỏa mãn nhìn về phía Vũ Văn Yên. Nàng có thể cảm nhận được Vũ Văn Yên đối với nàng tình nghĩa, mặc dù Vũ Văn Yên những lời này là nàng muốn nghe, nhưng mà, nàng chưa bao giờ dám mở miệng, nàng sợ một phần bạn không chiếm được mình muốn đáp án, cái kia đối với nàng mà nói, sẽ sống còn khó chịu hơn chết.
Huyền Mộng một mực đem chính mình xem như là Vũ Văn Yên nha hoàn, bởi vì trước đây Vương Phi là dạng này nói với nàng.
Nhưng mà, nha hoàn đối với chủ nhân đến nói, là có thể bị bỏ qua, Huyền Mộng từ nhỏ đã biết điểm này, nàng một mực trải qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt, trong lòng không có cảm giác an toàn. Bây giờ, nàng duy nhất có khả năng người tín nhiệm chỉ có Vũ Văn Yên, vì lẽ đó, nàng sợ nhất chính là Vũ Văn Yên bức bỏ nàng, không nên nàng.
Nhất là bây giờ, Huyền Mộng loại lo lắng này càng thêm mãnh liệt.
"Tiên ca ca, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ quên ta đi."
Huyền Mộng nói xong trong lúc lơ đãng lộ ra một bộ thần tình mất mát, làm người ta đau lòng.
Vũ Văn Yên hai tay vịn Huyền Mộng nhỏ yếu hai vai nói:
"Tiểu Mộng, ngươi tốt với ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần ta sống liền sẽ không để ngươi rời đi ta."
Huyền Mộng nghe được Vũ Văn Yên nói như vậy, vừa lòng thỏa ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc thần thái.
Vũ Văn Yên hứa hẹn đối với nàng mà nói, so sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn, nàng không kiềm hãm được ôm vào Vũ Văn Yên trong ngực.
Giữa thiên địa, phản phất chỉ có hai bọn họ, cũng chỉ còn lại hai bọn họ.
Vũ Văn Yên trong lòng minh bạch Huyền Mộng lo nghĩ, ngay sau đó nghiêm túc đối với nàng nói đến:
"Tiểu Mộng, sư phó ngươi lão nhân gia nàng qua tuổi trăm tuổi, vẫn không thoát khỏi được phàm nhân mệnh số nhận hạn chế kết cục, cuối cùng vẫn là hóa thành một tia bụi đất, vì lẽ đó, ta không muốn cùng ngươi đành phải trăm năm tư thủ."
Huyền Mộng nghe Vũ Văn Yên nói như vậy cũng là cảm thấy yêu kỳ, nháy linh động con mắt hỏi:
"Tiên ca ca có ý tứ là?"
"Tiểu Mộng, ngươi biết không, nếu như phàm nhân học được tu luyện, như vậy, tính mạng của hắn liền sẽ kéo dài, kèm theo tu luyện của hắn cảnh giới càng cao, sinh mệnh cũng sẽ vô hạn kéo dài, tinh thần cảnh người tu luyện, nếu như không phải ngoài ý muốn bỏ mình mà nói, cái kia tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài đến 200-300 năm trở lên."
Huyền Mộng mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Tuổi thọ của con người có thể kéo dài đến mấy trăm năm?"
"Ừ, vì lẽ đó, Tiểu Mộng ngươi biết không, nếu như ngươi học được tu luyện, vậy chúng ta liền có thể lâu dài hơn ở cùng một chỗ."
"Có thật không?
Ta thật sự có thể tu luyện sao?"
Huyền Mộng trong mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong.
"Đương nhiên, Tiểu Mộng, ngươi đều còn không biết, ngươi là có ưu tú bao nhiêu, thậm chí có thể nói, trên phiến đại lục này, thiên phú của ngươi tư chất đều là độc nhất vô nhị."
"A, ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có cảm giác được ta có đặc thù gì thiên phú?"
Huyền Mộng thanh thông giống như ngón tay ngọc kinh ngạc đặt tại trên miệng nhỏ, nàng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt, ngược lại, cảm giác mình quá bình thường rồi, thậm chí trong lòng đều không chỉ một lần cảm thấy tuyệt vọng.
"Đó là bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh mệnh hồn của mình, đương nhiên, ngươi cũng không còn học qua thích hợp ngươi công pháp."
"Mệnh hồn của ta?"
"Ừ, Tiểu Mộng, có thể ngay cả chính ngươi cũng không có phát giác, thiên phú của ngươi là phi thường kinh người, ngươi còn nhớ sao? Năm đó chúng ta bị giam tại nhỏ trong xương phòng thời điểm, ngươi có thể liên tục mấy ngày đều không ăn đồ ăn, nhưng ta không được.
Cái này tính là gì thiên phú? Chẳng lẽ lượng cơm ăn nhỏ là thiên phú?"
Nhìn lấy Huyền Mộng một mặt ngây thơ suy tính, Vũ Văn Yên cũng là chợt cảm thấy khả ái.
"Đồng đốc, đi theo ta."
Ngay sau đó, Vũ Văn Yên kéo lấy Huyền Mộng tay trở lại chân núi trong phòng.
"Tiểu Mộng, nhắm mắt lại, để chống hồn hải."
"Cái gì là hồn hải?"
"Hả? Ha ha, ta quên ngươi bây giờ còn chưa tu luyện, chính là nhường ngươi bài trừ trong lòng tạp niệm, nghiêm túc cảm nhận ý thức của mình lưu động."
"Nha."
Huyền Mộng theo hắn nói, hai mắt nhắm lại cảm thụ được ý thức của mình.
Vũ Văn Yên quanh thân chậm rãi nổi lên bạch quang, giữa ngón tay ngưng ra một đạo mơ hồ có thể thấy được hồn lực sợi tơ. Hắn nhẹ nhàng ngón tay giữa nhạy bén điểm tại Huyền Mộng mi tâm, hồn lực sợi tơ chậm rãi chui vào đến Huyền Mộng bên trong hồn hải. Lập tức, Vũ Văn Yên rõ ràng nhìn thấy, Huyền Mộng bên trong hồn hải xuất hiện một đạo cự đại mệnh hồn linh tượng.
"Huyền Vũ thần hồn."
Vũ Văn Yên vui mừng nhẹ gật đầu, bởi vì sư phụ của mình sớm liền đã phát hiện.
Huyền Mộng bản thân là thượng cổ Huyền Vũ thần hồn truyền thừa giả, nàng đời đời kiếp kiếp đều sẽ thủ hộ lấy U Minh truyền thừa người, cả hai trong lúc đó đã sớm bị U Minh bố trí mệnh hồn kéo, không nói thế sự như thế nào biến nào, giữa bọn hắn đều sẽ hình thành sống dựa lẫn nhau quan hệ.
Huyền Mộng mệnh hồn tại Vũ Văn Yên hồn lực dưới sự dẫn đường, hoàn toàn thức tỉnh, vì có thể để cho Huyền Mộng tốt hơn trưởng khống Huyền Vũ thần hồn, Vũ Văn Yên hồn thức tiến vào Huyền Mộng hồn hải.
"Tiên ca ca, nơi này là địa phương nào?"
"Nơi này là ngươi hồn hải."
"Ồ, ta hồn hải, cái kia Yên ca ca ngươi là vào bằng cách nào?"
"Bởi vì, bây giờ ta thông qua hồn lực trung khu, cùng mệnh hồn của ngươi tương liên, tự nhiên là có thể tiến vào ngươi hồn hải không gian."
Huyền Mộng đang tự ngạc nhiên, đã thấy bên cạnh xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hồn lực linh tượng, nàng căn bản không nhìn thấy cái này linh tượng và cảnh, chỉ cảm thấy nó giống như mọc ra bốn cái như kình thiên trụ lớn một dạng chân to, thân thể tựa như một tòa to lớn vô cùng ngọn núi, cao vút trong mây, cái cổ sinh trưởng ở đại sơn giống như thân thể phía trước, nhưng mà, chính mình ánh mắt quét qua phạm vi bên trong căn bản không nhìn thấy đầu lâu của nó ở nơi nào.
Huyền Mộng bị cái này một tôn to lớn hồn lực linh tượng rung động,
nàng kiếp đảm chạy đến Vũ Văn Yên bên cạnh, chỉ vào hồn lực linh tượng hỏi: "Tiên ca ca, đây là vật gì, đáng sợ như vậy?" Vũ Văn Yên nhìn lấy Huyền Ngộng, cười một cái nói: "Đây là ngươi hồn lực linh tượng, ngươi là Huyền Vũ thần hồn truyền thừa giả." "Ồ, Huyền Vũ thần hồn, cái kia rất lợi hại phải không?" "Đương nhiên, từ giờ trở đi, ta sẽ dạy ngươi tu luyện một bộ tên là Vĩnh Sinh Thần Quyết công pháp, chờ ngươi học được, liền có thể tự nhiên điều khiển cái này hồn lực linh tượng rồi." "Phải không? Vậy ta muốn học." Huyền Ngộng lập tức nói như đinh chém sắt: "Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 35, tiểu lão bản nương đối với Vũ Văn Yên mà nói, Huyền Ngộng cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Huống chi, bây giờ Vũ Văn Yên cáo chi nàng, nguyên lai nàng là có thể tu luyện, Huyền Ngộng tự nhiên là mừng rỡ. "Tiên ca ca, chờ ta học tốt được công pháp, chúng ta chân trời góc biển, liền rốt cuộc không cần tách ra." Huyền Ngộng lúc này trong lòng vui vẻ, lại cũng nhiều thêm mấy phần tự tin đến, một đôi lóng lánh đôi mắt cũng lộ ra ngoài định mức mỹ lệ làm rung động lòng người. "Ân, đó là tự nhiên." Theo Vũ Văn Yên thoại âm rơi xuống, Huyền Mộng ngưng kết hồn thức, chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng mới lại đánh giá bốn phía hết thảy, sau một lát, mừng rỡ nói: "Tiên ca ca, ta cảm thấy hết thảy chung quanh giống như có chút bất đồng rồi." "Hả? Có bất đồng gì?" Vũ Văn Yên cười nhìn về phía một mặt khả ái Huyền Mộng: "Ta có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh, cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, phía ngoài phòng, bên ngoài viện, thậm chí tất cả chân núi tất cả mọi thứ, ta đều có thể cảm thụ được, đây thật là quá kỳ diệu." Vũ Văn Yên nhìn lấy cao hứng bừng bừng Huyền Mộng, trong lòng vui mừng đồng thời, cũng đối Huyền Mộng thiên phú tư chất cảm thấy kinh ngạc. Bình thường người tu luyện cho dù là tư chất xuất chúng, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ Huyền Mộng tuổi như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt đến nguyên hồn 5, 6 giai tu vi cấp độ. Nhưng mà, Huyền Mộng bây giờ đều 16 tuổi rồi, mới vừa vận thức tỉnh mệnh hồn không đến trong chốc lát, trên người nàng tản mát ra hồn lực ba động, liền đã có thể sánh ngang một chút nguyên hồn 6, thất giai ở trên người tu luyện. Vũ Văn Yên trong lòng không khỏi than thở, Huyền Vũ thần hồn quả nhiên kỳ lạ. Chỉ là, hắn cũng không rõ ràng lắm, Huyền Mộng mạng này hồn thiên phú đến cùng có dạng gì cụ thể năng lực. Lúc này, sư phó U Minh âm thanh từ hắn trong hồn hải vang lên: "Tiểu Mộng, nàng cái này Huyền Vũ Vĩnh Sinh thần hồn là chủ phòng ngự cùng trị liệu, sau này đợi nàng tiến vào cao hơn cảnh giới tu luyện, cũng sẽ phối hợp thức tỉnh chiến lược tăng phúc truyền thừa." Nghe được sư phó nói như vậy, Vũ Văn Yên không nhịn được ngạc nhiên. Nguyên lai tiểu Mộng thiên phú xuất chúng như thế, chỉ là nàng vẫn còn không cách nào tin tưởng. "Bất quá, về sau các ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, mặc dù ngươi bây giờ đã đạt đến tinh thần sơ cảnh cấp độ, nhưng ở cái này nguyên hồn đại lục ở bên trên, còn là có không ít người có khả năng trong khoảnh khắc liền đưa ngươi vào chỗ chết." U Minh Yên cần nhắc nhở nói. "Cái này Đồ Nhi tự nhiên biết, quá mức khoa trương, không coi ai ra gì, ắt sẽ dẫn tới tai họa. Bởi vì từ nhỏ trải qua ăn nhờ ở đậu, lo lắng hai hùng sinh hoạt, Vũ Văn Yên lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, dưỡng thành bây giờ hỉ nộ không được vu sắc, giấu tài tâm tính. Về điểm này, Vũ Minh phi thường hài lòng. Bởi vì muốn tại sau này tu hành thế giới bên trong sinh tồn, vậy thì nhất định phải biết được mạnh được yếu thua, thích giả sống sót pháp tắc sinh tồn. Ân, ngươi cùng tiểu Mộng bây giờ bất quá 16-17 tuổi, đã có như vậy cảnh giới tu luyện, cái này tại rất nhiều thế lực tông môn đến xem đều là khó có thể tin, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ có người nào đó động tà niệm rồi, muốn hại các ngươi, mặc dù không nên có tâm hại người, nhưng mà tâm phòng bị người không thể không." "Ừ, sư phó, ta sẽ ghi nhớ dạy bảo của ngài. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" U Minh nghĩ lại hỏi. "Ta muốn mang tiểu Mộng rời đi Bắc Thiên Tinh Vực." "Ân, cũng tốt, nơi này mặc dù ít ai lui tới, thích hợp thần thân, nhưng mà ngươi sớm muộn vẫn là phải rời đi, đến đại lục địa phương khác đi đi, như thế mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện." "Không sai, lúc trước tại Dược Vương cung thời điểm, ta phát hiện bọn hắn luyện chế đan dược, tuyệt đại bộ phận đều là mang đến Đông Hoang Đan Vực tiến hành mua bán, vì lẽ đó, Đan Vực hẳn là một cái đan dược giao dịch thánh địa. Đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền đi Đan Vực nhìn một chút." "Sư phó, ta có một chuyện muốn hỏi ngài." Vũ Văn Yên bỗng nhiên rất nghiêm túc hướng U Minh hỏi. U Minh thấy hắn như thế thần tình, đã trong lòng hiểu rõ, bởi vì Vũ Văn Yên trước mấy ngày hồn hải bên trong kịch liệt ba động, đến nay, còn nhường U Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng tin tưởng, Vũ Văn Yên bên trong hồn hải xuất hiện như vậy chấn động là bởi vì mạng hắn hồn quan hệ. Nhưng mà, U Minh bây giờ cũng không cách nào giải thích, Vũ Văn Yên mệnh hồn một nửa khác đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng thậm chí có chút lo nghĩ, Vũ Văn Yên mệnh hồn một nửa khác vật dẫn có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn gì, chỉ là nhớ tới có chút chiếu thủ hộ, hẳn là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thế là, nàng thản nhiên nói: "Tiên Nhi, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình, sớm muộn có một ngày, ngươi là sẽ nhìn thấy hắn." Vũ Văn Yên sau khi nghe nói, mặc dù trong lòng càng thêm nghi hoặc không giải, nhưng mà, hắn cũng không có hỏi nhiều, sư phó quyết định hắn sẽ không dễ dàng làm trái. Bởi vì, Vũ Văn Yên là hoàn toàn tin tưởng sư phó, liền như là Huyền Mộng hoàn toàn tin tưởng hắn như vậy. Lúc này, một bên Huyền Mộng còn tại tự mình cảm giác hết thảy xung quanh, như có vô cùng vô tận niềm vui thú. Nàng thanh thuần làm người hài lòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Đột nhiên trong lúc đó, nàng từ một người bình thường lắc mình biến hóa, thành một người tu luyện, thậm chí thực lực đạt đến nguyên hồn thất giai cấp độ, đây nếu là đặt ở người bình thường trên thân, chỉ sợ là muốn mừng rỡ như điên rồi. Nhưng mà, tất cả những thứ này phát sinh ở Huyền Mộng trên thân, cũng là tươi đẹp như vậy cùng ấm áp. Bởi vì, Huyền Mộng tâm tư tuyệt đối đơn thuần, không trộn lẫn bất luận cái gì dục vọng, đối với tu luyện nhận thức thuần túy một lòng, cũng chính là loại này từ đầu đến cuối như một tín niệm, thành tựu nàng tương lai vô hạn khả năng.
Ha ha, tốt tốt, thu hồi ngươi hồn lực nhận biết đi.
Vũ Văn Yên mỉm cười cắt đứt Huyền Mộng hồn lực dò xét, nhìn lấy nàng một bộ chưa thỏa mãn, đau lòng nói:
"Tiểu Mộng, ngươi mới vừa vận thức tỉnh mệnh hồn, không nên quá nhiều hư hao tổn hồn lực, chờ ngươi đem Vĩnh Sinh Thần Quyết cơ sở nắm giữ, liền có thể tự nhiên tiến hành vận dụng. Bây giờ, nếu như bởi vì nhất thời mới lạ, làm hỏng thân thể, tiên ca ca nhưng là sẽ đau lòng." Nghe được Vũ Văn Yên một phen lo lắng lời nói, Huyền Mộng trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ngọt ngào, hì hì cười nói:
"Tiên ca ca, thực sự là quá kỳ diệu, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ lợi hại như vậy."
Huyền Mộng còn là một bộ vui vẻ tung tăng, phản phất có khí lực xài không hết, hao tổn vô tận tâm thần. Chỉ là, Vũ Văn Yên lại không thể cho phép nàng còn như vậy tùy hứng xuống dưới. Ngay sau đó, liền mang theo tay của nàng đi trong viện. Vũ Văn Yên chỉ vào trên giá gỗ dược thảo nói với Huyền Mộng:
"Tiểu Mộng, những cái này thảo dược đều là ngươi sư phó lao nhân gia nàng nhiều năm qua một nghiên cứu một chút qua, mỗi loại thảo dược công hiệu cùng cách dùng nàng đều có ghi chép."
Vũ Văn Yên nói xong liền đi tới một cái trước giá thuốc, vê lên một đóa lam tử sắc sáu cánh hình hoa dược thảo, nhẹ nhàng ngửi dưới, nói:
"Loại này tử nguyệt linh là sinh trưởng tại vách núi chắc chắn hướng mặt trời đê giai linh thảo, có khả năng luyện chế tỉnh hồn đan." Tiếp đó, hắn lại cầm lấy mặt khác một gốc không biết tên dược thảo, dần dần hướng Huyền Mộng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, cái này khiến Huyền Mộng không hiểu cảm thấy, phản phất Vũ Văn Yên mới là đi theo sư phụ mình 10 năm đệ tử. Nàng cũng là nghe có chút sửng sốt, Huyền Mộng không biết được Vũ Văn Yên là lúc nào đem sư phó cái này rất nhiều dược thảo đều hoàn toàn nghiên cứu một lần, thậm chí còn đem cái này đông đảo dược thảo tiến hành phân loại.
Vũ Văn Yên nhìn thấy Huyền Mộng cái kia khẽ nết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hiểu ý nở nụ cười, nói:
"Tiểu Mộng, những vật này đều có tác dụng lớn, có thể luyện chế thành đủ loại đan dược và linh dịch.
Sau đó thì sao?
Chúng ta cũng không dùng đến nhiều như vậy a?"
Huyền Mộng nghiêng cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Vũ Văn Yên.
"Nha đồng đốc, chúng ta đương nhiên không dùng đến nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta có thể đều mang đi, suy cho cùng, những cái này đều xem như sư phó ngươi lão nhân gia nàng tâm huyết, nếu là vứt bỏ tại đây nơi hoang vu không người ở thì thật là đáng tiếc."
Huyền Mộng vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, những vật này không thể cứ như vậy ném đi.
Ngay sau đó, nàng liền liên tục gật đầu nói:
"Không sai, chúng ta nhất thiết phải đều mang đi."
Nhưng mà, khi nàng vừa mới chuẩn bị thu dọn thảo dược dò thời điểm, lại chợt dừng động tác lại.
"Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào?"
"Đông Hoang, Đan Vực."
Vũ Văn Yên nói nghiêm túc.
"Đan Vực? Đó là địa phương nào, xa sao?"
"Hẳn là rất xa đi, ta cũng chưa từng đi, bất quá không nói có bao xa, chúng ta đều muốn đi."
"Ân, tất nhiên Yên ca ca ngươi đã quyết định, cái kia tiểu mộng liền giúp ngươi thu thập xong dược thảo, chúng ta khi nào thì đi?"
"Tiếp qua một hồi đi, chúng ta nhiều hơn nữa bồi bồi sư phó ngươi."
Huyền Mộng nghe Vũ Văn Yên nói như vậy, có hơi xả giận, liền nghiêm túc thu thập lại trong giỏ sách dược thảo.
Tất cả những thứ này Vũ Văn Yên đều thấy ở trong mắt.
Huyền Mộng ở đây chờ đợi 10 năm, tóm lại là có cảm tình.
Thú hồ, sư phụ của nàng mới vừa vặn qua đời, hai người bọn họ ở đây ở một thời gian ngắn, vì lão nhân gia nàng thủ hiếu cũng là nên.
Cứ việc Huyền Mộng hết thảy đều sẽ nghe hắn, hắn nếu muốn đi, Huyền Mộng là tuyệt đối sẽ không chần chờ.
Nhưng mà, bây giờ Vũ Văn Yên đã là toàn tâm toàn ý bảo vệ lấy Huyền Mộng, tự nhiên cũng sẽ khắp nơi vì Huyền Mộng suy nghĩ.
Vừa rồi, Vũ Văn Yên phát giác được Huyền Mộng lén lén thở dài, hắn liền đã hiểu Huyền Mộng tâm ý, thế là quyết định lưu thêm một đoạn thời gian, dạng này chỉ ít Huyền Mộng tâm lý sẽ khá hơn một chút.
Chỉ là, thỉnh thoảng có trong nháy mắt như vậy, Vũ Văn Yên nhìn thấy khéo léo như thế đơn thuần Huyền Mộng, lại đối hắn muốn gì được đó, trong lòng lập tức cảm giác đến vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc, có thể, đây cũng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tươi đẹp cảm tình đi.
Vũ Văn Yên không nhịn được cười hỏi:
"Ngươi liền không hỏi xem ta tại sao phải đi như vậy nơi xa xôi sao?"
Huyền Mộng nâng lên khuôn mặt nhỏ cười nhạt một tiếng nói:
"Ngược lại Yên ca ca đi nơi nào, tiểu Mộng cũng theo tới chỗ đó."
"Tốt, chờ chúng ta đã đến Đan Vực, ta liền đi mở tiệm đan dược, đem chúng ta luyện chế những đan dược này hết thảy đều bán đi."
"Sau đó thì sao?"
Huyền Mộng chớp tròn vo mắt to.
"Tiếp đó, ta lại dùng kiếm được tiền đi mua chút cao cấp linh tài, chế tác càng hiếm hoi hơn linh đan cao cấp đi bán, dạng này chúng ta liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn."
"Hả? Đó đến chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền, liền có thể nhiều khai mấy nhà tiệm đan dược, tiếp đó bán càng nhiều đan dược, kiếm tiền nhiều hơn."
Huyền Mộng một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, vừa nói vừa dùng một ngón tay tại một cái tay khác trong lòng bàn tay điểm lên, rất giống là một cái rơi vào tiền trong mắt tiểu lão bản nương, đang tại ghi chép nàng nhỏ sổ sách.
Chỉ là, biết điều như vậy động lòng người, thiên chân vô tà tiểu lão bản đương sợ là có thể coi là đến một bút sổ sách lung tung rồi.
"Ha ha, ta tiểu mộng không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, hơn nữa, còn là một cái khôn khéo giỏi giang, lo chuyện gia đình có phương pháp trợ thủ tốt đây."
Vũ Văn Yên xuất thần nhìn lấy đang tại ký sổ Huyền Mộng, trong miệng đắc chí.
Nhưng mà, những lời này đều bị Huyền Mộng nghe vào trong tai.
Chỉ gọi nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào.
"Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét."
Chương 36, Nô Gia Hiệu An Nguyên Hồn Đại Lục.
Tây vực biên thủy.
Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều đầy trời, mặt trời lặn giữ mi đem phương tây phía chân trời bôi quét đến một mảnh rực rỡ. Vô biên sa mạc phảng phất dắt lên một tầng kim sắc, liên miên không dứt cuồn cắt càng lộ ra lập thể mà sống động, làm người ta nhìn mà than thở. Nam Cung Vân hành tẩu tại vắng lặng xa địa bên trên. Hắn đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi mênh mông, tại phía xa cuối tầm mắt giữa thiên địa, mà trên mặt phẳng mơ hồ nô lên một mảnh kiến trúc, giống như là một tòa thành trấn.
Nam Cung Vân bước nhanh hơn, hướng về chỗ kia thành trấn bước đi. Hơn một tháng thời gian, hắn từ Nam Việt Đế quốc kinh lịch Tiên Sơn và Thủy, lặn lội đường xa đi tới Tây Vực.
Trước kia, nghe sư phó nói qua, Tây Bực tông phái sơn môn mọc lên như rừng, thế lực khắp nơi hỗn loạn phức tạp. Mà lại, giữa hai bên cũng không quá bình, không giống Nam Việt đế quốc như thế, là một cái thống nhất ổn định vương triều. Mặc dù như vậy, nhưng Tây Bực Bát Ngát Cương vực nhưng vẫn là từ chủ yếu nhất hai phe thế lực khống chế. Một phương chính là sừng sững ở Thiên Kiếm Sơn đỉnh Thiên Kiếm môn tại Tây Bực đã truyền thừa hơn ngàn năm, thậm chí tại Nam Việt đế quốc vẫn không có thiết lập phía trước liền tồn tại, là một nơi danh phủ kỳ thực kiếm tu thánh địa. Mà một phương thế lực khác chính là tọa lạc ở Vạn Tượng Sơn Vạn Tượng môn, cái này Nam Cung Vân tự nhiên tin tưởng, bởi vì hắn chính là tới tìm Vạn Tượng môn suối quẩy. Chỉ là mới tới Tây Bực, Nam Cung Vân còn chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh địa lý cùng với thế lực phân bố. Mặc dù mục đích của hắn rất rõ ràng, nhưng là vì đạt đến mục đích, Nam Cung Vân nhất định phải muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đây là Nam Cung Vân từ phía trước tại Nam Việt trong Vương cung cựu tử nhất sinh bên trong chiếm được kinh nghiệm cùng giáo huấn. Bây giờ Nam Cung Vân mặc dù không tính là thành phụ thâm trầm, nhưng mà hắn hiểu được không nói muốn thực hiện như thế nào mục tiêu, đều phải trước tiên cam đoan bản thân có thể sống sót. Một tháng trước, Nam Cung Vân thương thế hoàn toàn khôi phục sau, hắn liền sau lưng điều tra Vạn Tượng môn hành tung. Nguyên lai, ngày đó Vạn Chấn Thiên cùng hắn giao chiến sau đó, liền lập tức mang theo thụ thương Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hảo chạy về Tây Bực Vạn Tượng môn. Điều này nói rõ, Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hảo thương thế hẳn là rất nghiêm trọng, Vạn Chấn Thiên không cách nào ngay tại chỗ giúp bọn hắn chữa thương, đồng thời, Nam Cung Vân cũng đối với mình thực lực trước mắt có một cái tương đối xác thực nhận thức. Hắn bây giờ có năng lực vượt cấp cùng tinh thần sơ cảnh cường giả giao thủ, hắn tự tin như quả thực lực của đối phương không cao hơn tinh thần nhị giai, chính mình hoàn toàn có khả năng cùng đối phương chống lại. Thậm chí, Nam Cung Vân có lòng tin, nếu như tại Hỏa Đại Nhân lực lượng gia trì, mình là có khả năng chém giết tinh thần cấp 2 cường giả. Không bao lâu, Nam Cung Vân đi tới biên thủy tiểu trấn bên trên. Nơi này đường đi cảnh tượng cùng Nam Việt Hoàng Thành hoàn toàn không cách nào đánh đồng, đơn sơ thổ một phòng ngói, cũ kỹ doanh trại lều vải, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy gian trạch viện, cũng đều là lụi bại không chịu nổi. Thậm chí, lớn nhất trạch viện liền một cái hoàn chỉnh đại môn bên trên cũng không có, chớ nói chi là sẽ hặc cái trước ra dáng hoành phi, vì lẽ đó, Nam Cung Vân cũng không biết như vậy trạch viện đến cùng có phải hay không tiểu lâu hoặc là khách sạn. Người đi trên đường top 5 top 3, số nhiều đều lộ ra mặt ủ mày cho. Nam Cung Vân hành tẩu trên đường phố, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, hắn chỉ là muốn tìm có thể nghỉ chân địa phương. Lúc này, Nam Cung Vân đỗng nhiên phát giác chung quanh cả đám đều đưa ánh mắt về phía chính mình, bọn hắn hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là châu đầu ghé tai, chỉ vào Nam Cung Vân tại nhỏ giọng nghị luận cái gì. Lấy Nam Cung Vân tính lực tự nhiên là đem bọn hắn nhỏ giọng nghị luận đều nghe là rõ ràng. Nguyên lai, những người này đều đang kỳ quái áo của hắn cùng hình dạng. Có nói hắn quần áo trang phục quái dị, cũng có nói hắn da thịt trắng nõn, dáng người cường tráng, thậm chí còn có mấy tên thiếu nữ nhỏ giọng nghị luận hắn lớn lên xinh đẹp. Khi phát hiện Nam Cung Vân đưa ánh mắt về phía chính mình, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, hai gò má nồng nhiệt. Nam Cung Vân có thể cảm giác rõ ràng đến bọn họ đều là chút người bình thường, cũng không có tu vi tại người. Có lẽ tại đây xa xôi Tây Vực biên thủy, cuộc sống của mọi người vốn chính là dạng này nghèo khó gian khổ đi, là lấy bọn hắn nhìn thấy chính mình sẽ cảm thấy hiếm lạ. Bất quá, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà trên mặt vẫn là không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Suy cho cùng, thiếu niên huyết khí phương cương, có bị người tán dương cùng hâm mộ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút đắc ý cùng vui vẻ. Nam Cung Vân hướng về phía trước một bước, đi tới một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng trước mặt, hướng hắn lễ phép dò hỏi. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Lão giả cẩn thận quan sát Nam Cung Vân, cười ha hả hồi đáp. Nơi này gọi Sa Khâu Trấn, người trẻ tuổi, ngươi là từ phía nam tới đi, nhìn ngươi như vậy ý vị, nên là phú gia công tử hoặc cái nào phe thế lực đệ tử trong môn phái a. Ân, ta mới vừa tới đây, còn không quá quen thuộc, lúc này có chút mệt mỏi, muốn tìm khách sạn nghỉ chân một chút, ăn một chút gì, không biết trên trấn có hay không chỗ như vậy. Nam Cung Vân tiếp tục rất lễ phép hỏi, cái này hắn học thông minh, mới tới một nơi xa lạ, không nên tùy tiện hướng người khác lộ ra thân phận của mình hoặc là mục đích. Lão giả mỉm cười gật đầu, nói: chúng ta cái này Sa Khâu Trấn bởi vì quá mức xa xôi rồi, vì lẽ đó, điều kiện cũng tương đối gian khổ. Công tử nếu như ngươi chỉ là muốn nghỉ chân một chút mà nói, có thể đi trấn Đông Đầu Ngô gia hiệu ăn, nơi đó là trên trấn duy nhất một cái khách sạn rồi. Vậy cảm ơn lão nhân gia. Nam Cung Vân ôm quyền gửi tới lời cảm ơn về sau, liền quay người hướng về trấn Đông Đầu bước đi. Không bao lâu, Nam Cung Vân đi tới một gian thoạt nhìn coi như hoa lệ cổng lớn khẩu, sở dĩ nói như vậy là bởi vì chỗ ngồi này đại trạch chí ít còn có hai phiến hoàn chỉnh đại hồng môn. Chỉ là ba ngày, cái này hai phiến hồng môn trong lúc đó liền lọt một đường nhỏ. Rõ ràng cửa là mở. Cổng lớn phía trước dựa vào một khối trường bảng, bảng ngọn nguồn dùng mấy khối đá lớn tùy ý đỡ lấy, phía trên không biết dùng đồ vật gì tô ra Ngô gia hiệu ăn bốn chữ lớn, chỉ là kiểu chữ thoạt nhìn không được tự nhiên cổ quái, bất quá ít nhất có thể thấy rõ. Nam Cung Vân đẩy cửa vào, liền thấy to lớn trong nội viện trống rỗng, một gian tầng ba cao cũ kỹ lầu các cô độc đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong viện. Nơi này thật là hiệu ăn sao? Nam Cung Vân trong lòng một hồi nói thầm, vì cái gì hiệu ăn bên trong một cái người ăn cơm cũng không có, mà lại ban ngày chính là mở cửa làm ăn thời điểm, lại nửa che đại môn, coi như làm ăn không khá, cái dạng này cũng chỉ sẽ khiến cho nhà mình tiệm cơm càng quẩn cung é. Bất quá Nam Cung Vân hồi tưởng lại vừa rồi tên lão giả kia mà nói, tất cả trên thị trấn cũng chỉ có một nhà này hiệu ăn, cái kia hết thảy liền đều trở nên thuận lý thành trương. Nam Cung Vân đi tới Ngô gia cơm trong trang viện, to tiếng hô: xin hỏi chủ quán ở đây sao? Nam Cung Vân chỉ sợ thanh âm của mình không đủ lớn, đặc biệt để cao giọng, bởi vì không nói đổi lại là người nào, đi vào một cái khách sạn đều thời gian một chén trà công phu, vẫn còn không thấy có tiểu nhị tới nói một tiếng, chắc chắn đoán cũng có thể đoán được chủ quán tiểu nhị tại làm gì. Nam Cung Vân vừa dứt lời, liền nhìn thấy từ cũ kỹ các cửa lầu cây cột đằng sau nhô ra tới một cái đầu. Hắn nuốt nuốt chính mình còn buồn ngủ ánh mắt mông lung, ngáp một cái, chậm rãi nhìn về phía trong viện. Khi hắn phát hiện đứng ở trong viện Nam Cung Vân lúc, trong mắt mông lung buồn ngủ trong nháy mắt không có tin tức biến mất, lập tức từ cây cột đằng sau chui ra, một mạch chui đến Nam Cung Vân trước mặt, túi người gật đầu hỏi: "Khách quan là ăn cơm a, vẫn là cơm nước xong xuôi ở nữa cửa hàng đây?" Cơm này Trang Tiểu Nhị thoạt nhìn vô cùng nhiệt huyết, một cái khách sạn nếu như vắng vẻ đến một cái ăn cơm ở trọ người cũng không có, thậm chí tiểu nhị tại giữa ban ngày đều ránh rảnh rỗi ngủ ngon. Cái kia khi hắn nhìn thấy có người khách xuất hiện thời điểm, rõ ràng cũng sẽ như vậy kích động bản phần, đến mức tiểu nhị này chuyện đương nhiên cho rằng khách quan ăn cơm xong nên còn phải lại ở trọ mới đúng. "Làm cho ta chút ăn, sau đó lại chuẩn bị một căn phòng khách, ta muốn ở một đêm." "Được rồi, khách quan mời vào bên trong." Tiểu nhị càng nhiệt tình rồi, giọng so Nam Cung Vân vừa rồi có thể lớn hơn nhiều, có lẽ là hắn cuối cùng đạt được ước muốn rồi, vị khách quan kia quả nhiên là muốn ăn cơm xong ở nữa cửa hàng. Nam Cung Vân trong lòng cũng là buồn cười, cái này xa xôi tiểu trấn quả thật là vắng vẻ, mà ngay cả ăn cơm ở trọ đều như vậy thú vị. Không đến thời gian qua một lát, một bàn cơm canh liền hiện lên tới. Nam Cung Vân ăn chính là say sưa ngon lành, hắn nhiều hứng thú nhìn hiệu ăn tiểu nhị, trong lòng âm thầm bội phục. Tiểu nhị này mặc dù giọng lớn bề ngoài giống như cái thô bỉ hán tử, nhưng cái này nấu ăn tay nghề lại không giống không có chút nào so Kinh Đô Duyệt Lai hiệu ăn kém. Nam Cung Vân sau khi cơm nước no nê, cười đối với tiểu nhị hỏi: "Xin hỏi." Không đợi Nam Cung Vân mở miệng, tiểu nhị liền cười khanh khách chủ động tiến lên đây trả lời: "Khách quan là muốn biết đây là địa phương nào a? Vì sao nhà ta hiệu ăn dạng này thanh lãnh?" Nam Cung Vân bị hiệu ăn tiểu nhị cướp lời cũng là nhất thời ngạc nhiên, liền là nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được, tiểu nhị này là một cái nhiệt huyết chủ quán, hoặc có lẽ lời nói của hắn hơi nhiều, đều nhanh muốn không nín được dáng vẻ. "Nơi này gọi Sa Khâu Trấn, ta họ Ngô, tên là Ngô Gia, vì lẽ đó cơm của ta chẳng gọi Ngô Gia hiệu ăn, nơi này lánh lánh thanh thanh, là bởi vì nơi này quá mạnh xa, vốn là đi ngang qua người đi đường liền không nhiều, bất quá trước kia còn tốt, nhưng mà, kể từ nửa năm trước, cách chúng ta nơi này không xa Hắc Phong Sơn đi lên mười mấy người sau đó, chúng ta nơi này liền tao ương. Cái này gọi Ngô Gia tiểu nhị nguyên lai là nhà này hiệu ăn lão bản, thế nhưng là cả tòa hiệu ăn cũng chỉ có một mình hắn, vì lẽ đó, là lão bản vẫn là tiểu nhị cũng liền không có gì khác nhau rồi. Chỉ là, khi hắn nhắc lên trên trấn cùng với cơm của hắn trang vắng vẻ lúc, lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, chắc hẳn cái này cùng trong miệng hắn nói tới Hắc Phong Sơn bên trên nhóm người kia có liên quan. Đó là một đám thổ phỉ cường đạo." Nam Cung Vân rất tự nhiên nghĩ đến. Chỉ nghe Ngô Gia thở dài một hơi nói tiếp: "Muốn là bình thường thổ phỉ cường đạo thì cũng thôi đi, trấn chúng ta từ bên trên vốn đang là có không ít thanh tráng niên, cũng đều là có chút công phu trong người bên trên, nếu như không phải một lần đi lên trăm tên cường đạo, chúng ta vẫn có thể chống cự tự vệ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải chỉ có mười mấy người mà thôi sao?" Nam Cung Vân trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ cái kia mười mấy người là người tu hành? Quả nhiên, Ngô Gia tiết khí nói: "Bọn hắn mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng mà cầm đầu Ngô lão tam là một cái người tu hành, nghe nói là có nguyên hồn thất giai tu vi, cái này để chúng ta vô luận như thế nào cũng không có cách nào chống cự bọn hắn. Chẳng lẽ liền không có người có thể quản được bọn hắn sao?" Nam Cung Vân thuận miệng hỏi một chút, nhưng trong lòng của hắn cũng biết, như thế xa xôi lùi bại tiểu trấn, người nào sẽ để ý nơi này phát sinh sự tình đây? Kỳ thực cũng không phải là không có ai quản, chúng ta nơi này vốn là thuộc về Thiên Kiếm Sơn phạm vi thế lực, vốn là Thiên Kiếm môn là có việc người định kỳ tới chúng ta nơi này tuần sát, chỉ là mấy năm gần đây, Thiên Kiếm Sơn cùng chúng ta Tây Vực một cái khác thế lực xảy ra tranh chấp, Úc còn không mang nổi mình Úc, lại thêm chúng ta nơi này vừa vận tại Thiên Kiếm Sơn phạm vi thế lực vùng ven khu vực, vì lẽ đó, cũng liền không để ý tới. Nghe đến đó, Nam Cung Vân nhíu mày hỏi: "Lại dám trắng trợn cùng Thiên Kiếm Sơn đối nghịch, chẳng lẽ bọn hắn là vạn tượng môn?" Nô Gia bất đắc dĩ đáp: "Không sai. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 37, gặp chuyện bất bình. Nam Cung Vân nghe xong Nô Gia giải thích, đại khái biết Sa Khâu Trấn tình huống. Chỉ là, hắn không nghĩ tới tại đây Tây Vực biên thủy, người tu luyện dĩ nhiên có thể như vậy vô pháp vô thiên. Sau đó, hắn hướng Nô Gia hỏi: "Hắc Phong Sơn nhóm người kia thường xuyên đến trong trấn cướp bóc sao?" Nô Gia vẻ mặt đau khổ nói: "Cái đó ngược lại không có, nửa năm trước, bọn hắn đi tới Sa Khâu Trấn bên trên thời điểm, chúng ta cho là qua đường người, đều không để ý, về sau, đầu lĩnh của bọn hắn Ngô lão tam tìm đến trấn chúng ta bên trên quản sự Lưu lão, bảo là muốn chiêu mộ một chút người trẻ tuổi đi giúp bọn hắn thành lập cái trại." Nói đến đây, Nô Gia trên mặt có chút tức giận, tiếp tục nói: "Bọn hắn vừa bắt đầu đáp ứng, nhường Lưu lão cho hỗ trợ tìm chút người, chờ giúp bọn hắn đã xây xong trại, mỗi người đều sẽ có được một bút tiền thưởng." Nam Cung Vân nhìn thấy Ngô Gia thân sắc, nghĩ thầm sợ là đám người kia chờ người của trấn trên giúp bọn hắn đã xây xong trại, liền quỵt nợ không trả tiền công rồi, ngay sau đó hỏi: "Có phải là bọn hắn hay không lừa gạt các ngươi, không có cho tiền công?" Ngô Gia thở dài, đem một bên trường một ghế kéo đến trước bàn, ngồi xuống cùng Nam Cung Vân mày nói: "Khách quan ngươi là có chỗ không biết, vốn là vừa nghe kiếm tiền, đoàn người cũng đều rất vui lòng, Lưu lão liền giúp bọn hắn tại trên trấn tìm mấy chục người trẻ tuổi, đi theo Ngô lão tam đến Hắc Phong Sơn đi thành lập trại rồi, thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, cái này mấy chục người kể từ đi Hắc Phong Sơn liền cũng không trở về nữa." Nam Cung Vân nghe xong cảm giác đến có chút không giải. Chẳng lẽ cái này mấy chục người là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vừa bắt đầu tất cả mọi người là hoài nghi như vậy, hiện tại xem ra tám thành đúng rồi. "Hả?
chẳng lẽ bây giờ còn không xác định sinh tử của bọn hắn sao?
Đúng vậy à, bởi vì qua không có mấy ngày, Nô lão tam liền lại chạy tới trên trấn tìm Lữ lão, nói là không đủ nhân viên, nhường nhiều hơn nữa tìm ít nhân thủ, đoàn người đều tưởng rằng muốn thành lập trại tương đối lớn, mấy chục người tay không đủ, liền lại có hơn 100 người đi theo cùng nhau đi rồi, kết quả vẫn như cũ, cũng chưa trở lại. Nam Cung Vân nghe xong, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất tường.
Vậy các ngươi có chưa từng đi tìm bọn hắn?
Có à, vừa mới bắt đầu chúng ta đều tưởng rằng kiến tạo trại quá bận rộn, vì lẽ đó, đi người đều ở tại Hắc Phong Sơn làm việc liền đây, thế nhưng, qua hơn một tháng, phàm là đi người đều không có một cái trở về.
Nô gia nói một chút không tự chủ đem nắm đấm nắm lại.
Qua lâu như vậy, không có một mình trở lại, đoàn người đều cảm thấy có chút kỳ quặc. Lưu lão liền dẫn người đi Hắc Phong Sơn tìm Ngô lão tam hỏi dò, thế nhưng, coi chúng ta nhìn thấy Ngô lão tam thời điểm, hắn lại nói cho chúng ta biết, phía trước trấn đi lên tất cả mọi người để bọn hắn đưa đến địa phương khác đi tu thành lập doanh trại rồi.
Đưa cho nơi nào, bọn hắn chưa hề nói sao?
Nam Cung Vân cao mày, hắn ý thức được chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Chưa hề nói, mà lại, Ngô lão tam cảnh cáo chúng ta, về sau không cho phép lại đi Hắc Phong trại rồi. Lúc đó liền có mấy người tức giận bất quá, liền đi lên cùng Ngô lão tam muốn người, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, Ngô lão tam dĩ nhiên không nói hai lời, đống nhiên động thủ, tại chỗ liền đem mấy người kia đánh chết.
Ngô gia nói tới chỗ này, hốc mắt có chút đỏ lên, rõ ràng mấy cái kia bị giết chết người trong có bằng hữu của hắn hoặc là thân nhân.
Thế nhưng, cái này Ngô lão tam cũng quá mức bá đạo, làm sao có thể không nói lời gì liền đem người đánh chết.
Nam Cung Vân nghe đến đó, trong lòng có chút oán giận, Ngô lão tam như vậy người tu luyện, quả thực là diệt tuyệt nhân tính.
Ngô gia đưa tay rủi rủi mắt với mắt, không cho nước mắt chảy ra đến, chỉ là biểu tình trên mặt lại càng thêm nổi giận, hắn nói tiếp:
"Mấy cái kia bị đánh chết người trong liền có ta thân thúc thúc Ngô Liệt, Ngô lão tam giết người sau đó, đoàn người đều bị hắn dọa sợ, không có ai còn dám cùng hắn cần người, đáng thương ta thân đệ đệ Ngô Hưng đến bây giờ cũng không biết tung tích, chúng ta sau khi trở về đều bả hy vọng ký thác vào một mực che chở chúng ta Xa Khâu trấn Thiên Kiếm Sơn trên thân.
Cái kia Thiên Kiếm Sơn có hay không phái người đi?"
Nam Cung Vân không đành lòng mà hỏi, hắn có thể cảm nhận được bây giờ Ngô gia trong lòng bi thương, thế nhưng bọn hắn nói cho cùng cũng chỉ là một đám người bình thường, đối mặt Ngô lão tam dạng này một người tu luyện cũng là bất lực.
Liền thấy Ngô gia lúc này biểu lộ đoán hận nói:
"Không có, chúng ta phải đi hướng Thiên Kiếm môn cầu cứu người, liền Thiên Kiếm Sơn sơn môn còn không thể nào vào được, bọn hắn coi núi đệ tử nói, Xa Khâu trấn hắn đều chưa từng nghe qua, mất tích mấy người chính mình tìm cũng được, bọn hắn không có rảnh quản loại chuyện nhỏ nhặt này.
Xem ra, các ngươi tình huống nơi này, Thiên Kiếm môn phụ trách người căn bản cũng không biết."
Nam Cung Vân thở dài nói:
"Nhưng là bọn họ liền phái sơn môn đệ tử tới điều tra một chút đều chẳng muốn làm. Thực sự là uổng phí chúng ta hàng năm đều muốn hướng bọn hắn Thiên Kiếm Sơn giao nạp tiền vật."
Nam Cung Vân mặc dù trong lòng càng muốn tin tưởng, Thiên Kiếm môn là duy trì Tây vực bách tính an ổn sinh hoạt thế lực, nhưng mà, bọn hắn đối với mình trong phạm vi thế lực bách tính sinh mệnh thái độ lạnh nhạt như vậy, cũng là làm hắn cảm thấy có chút thất vọng.
Đương nhiên, có thể thật sự Thiên Kiếm môn cao tầng cũng không biết nơi này phát sinh sự tình.
Ngay sau đó, Nam Cung Vân lại hướng Ngô gia hỏi:
"Ta mới từ trên trấn đường đi qua thời điểm, phát hiện trên trấn người ở thưa thớt, chẳng lẽ cũng là bởi vì Hắc Phong Sơn nguyên nhân đều trốn sao?"
"Ừ, trên trấn phàm là tại ngoại địa có thân thích đều đuổi đi đến nhờ cậy, lưu lại người thì càng ít, liền vốn đang sẽ thỉnh thoảng đi qua thương đội, cũng không dám lại từ nơi này đi rồi, vì lẽ đó, Xa Khâu trấn trở nên càng vắng lặng."
Nam Cung Vân bây giờ xem như minh bạch Xa Khâu trấn tình huống, hắn liếc mắt nhìn Ngô gia, cảm thấy cái này giản dị hán tử đáy lòng rất thành thật, tại chính mình một cái người xứ khác trước mặt dạng này thành thật với nhau, trong lòng cũng là có chút xúc động.
Có lẽ, làm là người bình thường, bọn hắn gặp chính mình không có cách nào đối mặt sự tình lúc, có thể tìm người nói ra, trong lòng sẽ khá hơn một chút.
Nam Cung Vân mặc dù không rõ ràng Hắc Phong Sơn tình huống bên kia, nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm, muốn đi Hắc Phong Sơn đi một chuyến.
Bởi vì, Nô gia dáng vẻ cùng với Xa Khâu trấn tình huống nhường hắn đã nghĩ tới phía trước tại Vương cung thời điểm, Nô Thiên Vương nói những cái kia liên quan tới chính hắn thân thế sự tình.
Năm đó Nam quận Cao Gia Bảo đã từng gặp phải bọn hắn không cách nào đối mặt địch nhân, sau cùng, toàn thôn người đều bị tàn sát hầu như không còn.
Nam Cung Vân có khả năng tưởng tượng ra được, Cao Gia Bảo những cái kia người vô tội tại thảm thời điểm chết, trong lòng là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực.
Vì lẽ đó, làm Nam Cung Vân nghe được Nô gia nói xong tất cả những thứ này về sau, hắn đã nghĩ kỹ, nhất định sẽ đi trợ giúp bọn hắn đem sự tình tra rõ ràng.
Đến nơi Hắc Phong trại, đương nhiên không cần thiết tồn tại.
Nô gia ý thức được chính mình thất thố, hắn như thế nào đống nhiên đối với một người xa lạ nói nhiều như vậy, ngay sau đó thu thập một chút cảm xúc, nói với Nam Cung Vân:
"Khách quan, xin lỗi, nhường ngươi nghe ta ở đây cảm giảm nửa ngày, chỉ là, công tử ngươi hẳn là ngoại địa tới đi, bây giờ, Xa Khâu trấn không yên ổn, công tử đã ăn xong, buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhanh thật sớm rời đi đi."
Nam Cung Vân mỉm cười đối với Ngô gia không nói:
"Ngô lão bản, ngươi đồ ăn ăn rất ngon. Ta muốn lưu lại ăn nhiều mấy trận, chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm nhiều một chút tiền sao?"
Nô gia cũng là cười khổ một cái:
"Tiểu huynh đệ đừng nói giỡn, nhìn ngươi giống như là có thân phận nhà giàu sang công tử, làm sao sẽ tới đến cái này xa xôi Xa Khâu trấn đây?"
"Ha ha, ta là chịu một vị bằng hữu sở thác, tới Tây vực làm một ít chuyện."
"Hả, thì ra là thế."
Nô gia chỉ có lòng tốt nhắc nhở một chút Nam Cung Vân, hắn không muốn người trẻ tuổi này tại gặp ở nơi này phiền phức, có lẽ là Nam Cung Vân làm cho hắn đã nghĩ tới đệ đệ ruột thịt của mình, hai người bọn họ niên kỷ đều bình thường lớn nhỏ. Thế nhưng, Nô gia nhưng không biết, hắn một câu thiện ý nhắc nhở, càng thêm kiên định Nam Cung Vân muốn giúp quyết tâm của hắn. Mà Nam Cung Vân nhìn như một câu tùy ý trả lời, lại không tự chủ nói ra tiếng lòng của mình.
Không sai, hắn tới Tây vực đúng là muốn làm một việc, nhưng mà, đó không phải chỉ là bởi vì nhận ủy thác của người, hắn bây giờ cũng cùng Vạn Tượng Môn như nước với lửa, không đội trời chung. Nhưng mà, một mình hắn nếu muốn cùng tất cả Vạn Tượng Môn là địch, rõ ràng là không thể nào. Vì lẽ đó, hắn muốn tìm giúp đỡ, hoặc có lẽ, hắn muốn nhờ một cái cùng Vạn Tượng Môn lực lượng ngang nhau thế lực lượng, thế lực kia cũng chỉ có thể là Thiên Kiếm Môn. Nam Cung Vân nghĩ đến hơn nửa năm trước kia, hắn từng tại Y Đi Tiền Cốc cùng Thiên Kiếm Môn đệ tử Lam Hạo ước hẹn, nếu có một ngày muốn trừ hết Vạn Tượng Môn, như vậy bọn hắn liền muốn hành động chung. Nam Cung Vân rất kính nể Lam Hạo khí phách, đồng thời cũng thập phần tin tưởng Lam Hạo hứa hẹn. Nam Cung Vân tin tưởng, Lam Hạo tuyệt đối là loại kia một lời nói ra, tứ mã nan truy thật anh hùng. Chỉ là bây giờ chính mình đơn cô thế cô, nếu như ép buộc Lam Hạo bây giờ liền muốn cùng mình cùng nhau đi cùng Vạn Tượng Môn đối nghịch, có vẻ hơi làm khó. Ngay sau đó, Nam Cung Vân hướng Ngô Gia mở miệng nói ra: Có thể, ta có thể giúp ngươi làm chút gì. Ngô Gia chợt vừa nghe Nam Cung Vân nói muốn giúp hắn, còn tưởng rằng nghe lầm, liền vội vàng hỏi: Công tử nói cái gì? Nam Cung Vân mỉm cười lại lặp lại một lần hắn lời mới vừa nói qua. Ta nói, ta có thể giúp ngươi, ta có một người bạn, hắn là một người tu luyện, cảnh giới tu vi đã nhanh muốn đạt tới nguyên hồn thất giai, chỉ cần ta nói với hắn minh tình huống nơi này, ta muốn hắn sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nam Cung Vân chỉ là thuận miệng bịa đặt một người bạn, nhưng mà, hắn lại không có lừa gạt Ngô Gia. Ngô Gia cái này nghe rõ ràng, Nam Cung Vân một chữ một lời hắn đều nghe rõ ràng minh bạch, ngay sau đó kích động lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến Nam Cung Vân bên cạnh, liền muốn quỳ xuống. Nhưng mà, Ngô Gia chỉ cảm thấy đầu gối của mình bị đồ vật gì cho chĩa vào, không chút nào có thể trầm xuống nửa phần. Ngô Gia cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là Nam Cung Vân dùng bắp chân của hắn, chặn chính mình kìm lòng không được muốn quỳ xuống hai đầu gối. Ngô Gia một mặt cảm động đến rơi nước mắt, hắn mặc dù lần đầu nhìn thấy mặt phía trước người thiếu niên này, cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì, có không có năng lực trợ giúp chính mình. Nhưng mà, tại hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều bất lực tình huống dưới, có một người như thế, có thể nói ra trợ giúp lời của mình, hắn liền nguyện ý tin tưởng, dù là đối phương chỉ nói là có thể. Công tử nếu thật sự có thể giúp ta điều tra rõ, ta thân đệ đệ Ngô Hưng hắn bây giờ sống hay chết, ta Ngô Gia chính là làm cả đời châu ngựa, cũng muốn báo đáp công tử đại ân đại đức. Ngô Gia vừa nói vừa là đầu gối như nhũ ra, chỉ muốn bị đem xuống dưới. Hắn cũng không phải là một cái đồ hèn nhát, đầu gối của hắn chỉ là tại chính mình kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, vì có khả năng biết được đệ đệ sinh thời điểm chết có chút mỏi như mà thôi. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tại người thiếu niên trước mắt này mặt người phía trước đi xuống, bởi vì hắn không cho phép. Ngô lão bản, ngươi không cần như vậy, ta sẽ đem hết toàn lực thỉnh bằng hữu của ta hỗ trợ, ngươi yên tâm đi. Ngô Gia giống như là ăn thuốc an thần, vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Vậy thì cảm ơn ân nhân, ta bây giờ đi cho ân nhân chuẩn bị phòng khách, chờ đến tối ta lại cho ân nhân làm một bàn thức ăn ngon, ta cái này đi. Ừm. Nam Cung Vân mỉm cười gật đầu, hắn nhìn lấy Ngô Gia lúc rời đi thân ảnh vội vã, trong lòng cũng là cảm giác đến có chút đắng chát. Có lẽ, kể từ hắn biết mình thân thế đến nay, trong lòng liền nhiều chút liền chính hắn đều không biết đồ vật. Chỉ là, hắn biết hiện tại hắn nói cái gì đều lộ ra dư thừa, vì lẽ đó, liền do lấy Ngô Gia đi an bài chuẩn bị. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 38, biến thành quỷ màn đêm buông xuống, minh nguyệt như nước. Trong sáng ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ khoác trên vai vẩy vào Nam Cung Vân trên thân. Lúc này, hắn chính ngồi khoanh chân ở trên giường tĩnh tọa tiến hành tu luyện. Đây là hắn 15 năm tới kiên trì tu luyện quen thuộc, đến mỗi ban đêm lúc này, hắn đều sẽ yên tĩnh tiến vào trạng thái tu luyện. Kể từ 6 tuổi năm đó, hắn phát hiện một mực dấu ở chính mình hồn hải bên trong Hỏa Đại Nhân sau đó, cuộc sống của hắn liền xảy ra biến hóa rất lớn. Đương nhiên, cái này không chỉ nói là Nam Cung Vân tại Hỏa Đại Nhân dưới sự giúp đỡ trở nên có thể tu luyện sự tình. Còn có một món khác càng thêm đặc biệt sự tình, chính là liên quan tới Hỏa Đại Nhân dẫn đạo chính mình tu hành công pháp, Hỗn Độn Thần Quyết. Nhỏ thời điểm, Nam Cung Vân đối với tu hành thế giới nhận thức có hạn, vì lẽ đó, hắn hoàn toàn nghe theo Hỏa Đại Nhân chỉ đạo, Hỏa Đại Nhân nhường hắn tu luyện bộ công pháp này, hắn chưa từng có hỏi tham qua liên quan tới công pháp lý do, càng không có hỏi tới cái này Hỗn Độn Thần Quyết đến cùng là thuộc tại tầng thứ gì công pháp. Về sau, theo Nam Cung Vân dần dần lớn lên, hắn liên quan săn được có quan hệ với tu hành thế giới tri thức càng ngày càng nhiều, hắn chậm chậm bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Nguyên hồn đại lục ở bên trên tất cả người tu luyện đều phải thức tỉnh mệnh hồn mới có thể tu luyện, vì sao duy chỉ có mình là một ngoại lệ, chẳng lẽ là bởi vì hồi nhỏ chịu quá trọng thương nguyên nhân. Đương nhiên, đi qua phía trước Vương cung sự tình sau đó, Nam Cung Vân biết năm đó phát sinh trên người mình tất cả mọi chuyện, thế nhưng, hắn vẫn nghi hoặc không giải. Bởi vì, Hỏa Đại Nhân đã từng nói với hắn, mệnh hồn của hắn là tàn khuyết không đầy đủ. Chẳng lẽ là bởi vì nhỏ thời điểm mệnh hồn của mình bị trọng thương đưa đến. Thế nhưng, Nam Cung Vân lại cảm thấy không đúng. Chính mình khi đó sợ rằng đều còn không có thức tỉnh mệnh hồn, đây rốt cuộc là thương nặng cỡ nào mới nhường mệnh hồn của mình tàn khuyết không đầy đủ. Tất cả những thứ này, Hỏa Đại Nhân đều chưa nói cho nàng biết. Nhưng mà, kể từ hắn tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết sau đó, hết thảy đều biến thành bất đồng rồi. Nam Cung Vân mặc dù không biết mệnh hồn thức tỉnh là một loại như thế nào cảm nhận, nhưng mà, hắn lại có được mệnh hồn của mình cung gian, cũng chính là của hắn hồn hải. Thậm chí, tại Phượng Minh Sơn hắn có một lần cho sư tỷ bồi lúc luyện, có khả năng rõ ràng cảm nhận được sư tỷ Hồng Lăng hồn hải không gian, điều này làm hắn rất là kinh ngạc. Hắn một cái không có thức tỉnh mệnh hồn người, lại có hồn hải, mà lại còn có thể dưới một ít tình huống tiến vào người khác hồn hải không gian, cái này hoàn toàn làm ngược lại nguyên hồn đại lục tu luyện thế giới pháp tắc, lệnh hắn nghĩ mãi không thông. Đồng dạng người tu hành thông qua tu luyện tích lũy huyền lực mà từng bước để thăng cảnh giới, khác biệt tu vi cảnh giới cũng có tương ứng hồn hải cường độ, mà mệnh hồn thuộc tính có thể thông qua hồn lực hóa hình đối với chiến đấu tiến hành tăng phúc. Nhưng cái này một chút tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên chuyện đương nhiên tu hành pháp tắc trên người mình nhưng có chút khác biệt. Đồng thời, cũng bởi vì tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết quan hệ, chính mình thậm chí còn có khả năng phục khắc người khác hồn lực linh tượng, sử dụng thuộc về người khác hồn lực linh tượng chuyển thừa kỹ năng. Nhưng mà, mệnh hồn của mình thuộc tính đến cùng là dạng gì đây này? Nghĩ tới đây, Nam Cung Bân tâm tư có chút hỗn tạp, lúc tu luyện kiêng kỵ nhất chính là phập phồng không yên. Bởi vì nếu như tại trạng thái tu luyện hạ tâm thần có chút không tập trung, kẻ nhẹ có thể sẽ mệnh hồn chấn động, kẻ nặng hồn hải tổn thương, tu vi bị ngăn trở cũng có thể. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân bên trong gãy mất trạng thái tu luyện, phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, Hỏa đại nhân thân ảnh xuất hiện tại Nam Cung Vân trước mặt. Hỏa đại nhân một mực lấy hỏa diễm hồn thể hình thái cùng Nam Cung Vân cộng sinh cùng một chỗ, vì lẽ đó, Nam Cung Vân cơ thể cảm quan phát sinh biến hóa dị thường, Hỏa đại nhân là có thể có cảm ứng, hắn chính là thông qua những cảm ứng này để phán đoán Nam Cung Vân suy nghĩ trong lòng. Hỏa đại nhân lúc này xuất hiện tại Nam Cung Vân trước mặt, là bởi vì lúc nãy Nam Cung Vân tâm thần bất định, hồn hải bên trong sinh ra khá mạnh sóng ý thức. Vừa bắt đầu, Hỏa đại nhân còn tưởng rằng là hắn tại vì Ngô gia tao ngộ tức giận bất bình. Thế nhưng, làm Hỏa đại nhân nhìn thấy ngừng tu luyện về sau, một mặt mờ mịt thần sắc nhìn mình Nam Cung Vân, đột nhiên ý thức được, tiểu gia hỏa có thể là đối với tu luyện sự tình sinh ra nghi hoặc. Hỏa đại nhân, từ nhỏ ta liền theo lời ngươi nói tu luyện, chưa từng có hỏi qua vì sao. Nam Cung Vân nhìn lấy Hỏa đại nhân đầu tiên mở miệng nói. Hỏa đại nhân cũng là thở dài, hắn biết, có một số việc một mực giấu giếm Nam Cung Vân là không thể nào. Bởi vì, Nam Cung Vân hiện tại tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết nguyên nhân, sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Ngay sau đó Hỏa đại nhân mở miệng nói, "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta sẽ tận lực cần có thể hiểu được phương thức đều nói cho ngươi." Hỏa đại nhân trong lúc nhất thời tâm thần có chút xúc động, thậm chí có muốn đem hết thảy đều báo cho Nam Cung Vân xúc động. Nhưng mà, chờ hắn trở lại bình thường sau đó, lại cảm thấy nếu quả như thật bà hết thảy đều nói cho hắn biết, sẽ không quá mức tàn nhẫn. Kỳ thực, tại đây 15 năm cùng Nam Cung Vân chung đụng thời kỳ, Hỏa đại nhân trong bất chi bất giác đã đem hắn xem là đồ đệ của mình, thậm chí là con của mình rồi. Mặc dù thời gian 15 năm tại Hỏa đại nhân dài rằng giặc sự sống vô tận bên trong, bất quá thời gian qua nhanh, đạn chỉ một cái chớp mắt. Nhưng mà, ngủ say 10 vạn năm sau đó, hắn lại lần nữa thức tỉnh liền cùng Nam Cung Vân sinh mệnh gắt gao đóng liền cùng một chỗ. Coi nhẹ vô tận 5 tháng trường hà bên trong sinh tử yên diệt, thế sự xoay vần Hỏa đại nhân, tại ngắn ngủi này thời gian 15 năm bên trong, cùng Nam Cung Vân trong lúc đó sinh ra một chút vi diệu cảm tình. Liên Hỏa đại nhân cũng không có ý thức được, hắn cùng Nam Cung Vân trong lúc đó loại cảm tình này đang dần dần biến thành kiên cố, thâm trầm. Ta tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết đến cùng là tầng thứ gì công pháp? Nam Cung Vân hiếu kỳ hướng Hỏa đại nhân dò hỏi. Bộ công pháp này không có cấp bậc, nếu như dựa theo trước mắt Nguyên Hồn Đại Lục tu luyện thế giới cấp độ phân chia, cái kia Hỗn Độn Thần Quyết thuộc về đại lục bên ngoài bí quyết tu luyện. Hỏa đại nhân nghiêm túc đáp trả Nam Cung Vân vấn đề, bất quá, vẫn mơ hồ ở giữa thở dài một hơi, hắn cũng không hiểu, mình rốt cuộc lo lắng Nam Cung Vân sẽ hỏi vấn đề gì. "Hả? Đại lục bên ngoài thật sự vẫn tồn tại thế giới khác sao?" Lúc trước, nghe sư phó nói qua, Nguyên Hồn Đại Lục phía trên có một viên tiên không thành, quả thật như này sao? Hẳn là có đi, Nguyên Hồn Đại Lục chỉ là một cái cơ tầng nhất tu luyện thế giới. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thuộc tại Thiên Không Thành đại quản hạ giới một trong đi. Hỏa đại nhân cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy giải thích như vậy hẳn là rất hình tượng, rất dễ hiểu. Nam Cung Vân sau khi nghe, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lại hỏi tiếp: "Chẳng lẽ Thiên Không Thành phạm vi quản hạt bên trong, còn có cái khác giống như Nguyên Hồn Đại Lục khổng lồ như vậy một toàn bộ thế giới sao?" Hỏa đại nhân nghe đến đó nhếch miệng, nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi thật giống cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, đã ngươi hỏi tới, vậy ta liền nói với ngươi nói." Nam Cung Vân lập tức một bộ nghiêm túc lắng nghe thần thái. Hỏa đại nhân tự nhiên mặt mày hớn hở, bắt đầu hắn diễn thuyết. "Chúng ta bây giờ sở đại phiến đại lục này, hẳn là thuộc tại Thiên Không Thành một cái cai quản tiểu thế giới, trong thế giới này tư nguyên chỉ có thể chống đỡ cảnh giới của người tu luyện đạt đến tinh thần cảnh." "Hả? Vậy nếu như có người đột phá tinh thần cảnh đỉnh phong, là hắn có thể từ trong truyền thuyết tòa kia thông thiên tháp tiến vào Thiên Không Thành sao?" "Hẳn là như vậy, nhưng mà, tòa kia thông thiên tháp ở nơi nào lại không có tin tức gì, bất quá, chờ tu vi của ngươi thực lực đạt đến tinh thần ngũ giai sau đó, có thể đi Đông Hoang đi một chút, bên kia hẳn là Nguyên Hồn Đại Lục ban đầu chi địa, có lẽ có tin tức liên quan tới phương diện này." Nam Cung Vân nghe xong Hỏa đại nhân nói như vậy, cảm thấy thật có đạo lý. Bởi vì, sư phó trước kia nói qua, Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên đệ nhất cường giả Độc Cô Tuyết ngay tại Đông Hoang, cường giả như vậy có lẽ có thể biết càng nhiều liên quan tới Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên bí mật. "Hỏa đại nhân, còn có một vấn đề, tinh thần cảnh phía trên thật sự vẫn tồn tại võ đạo cảnh như thế toàn bộ mới cảnh giới tu luyện sao?" "Hả? Võ đạo cảnh là tồn tại, phía trên cũng còn có huyền tiên cảnh đây. Bất quá những cái kia đối với ngươi mà nói quá mức xa vời, ngươi bây giờ liền tinh thần cảnh đều vẫn không có đột phá đây, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, ta muốn nói ta năm đó còn là thánh cảnh, tiểu tử ngươi còn không phải xì hơi mới là lạ." Nam Cung Vân từ Hỏa đại nhân trong giọng nói mơ hồ cảm thấy được, Hỏa đại nhân năm đó nhất định là một cái thiên thần một dạng tồn tại. Hiện nay đối với mình tới nói, giống như vạn chấn thiên như vậy tinh thần ngũ giai cường giả, liền đã làm hắn không cách nào đối kháng rồi, nhưng mà, tại Hỏa đại nhân trong miệng, vạn chấn thiên cũng là liền sâu kiến cũng không tính bụi trần. Chỉ là Nam Cung Vân bỗng nhiên ý thức được Hỏa đại nhân lúc nói chuyện, trung quy sẽ xuất hiện một cái vấn đề nhỏ, hắn nghi ngờ hỏi: "Hỏa đại nhân, ngươi nói những cái này liên quan tới Nguyên Hồn Đại Lục cùng Thiên Không Thành sự tình lúc, vì sao luôn nói hẳn là? Chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng tình huống thật, giống như ta, cũng là đoán?" Hỏa đại nhân vừa nghe, buồn bực nửa ngày mở miệng nói: "Ừ, ta cũng là đoán. À, vậy chúng ta nghiên cứu hồi lâu, nói không chắc đều hiểu lầm rồi, căn bản cũng không có thiên không thành đây. Đó cũng là sư phó ngươi lừa gạt ngươi, không quan hệ với ta.
Cái này, Nam Cung Vân nhất thời nói tắc, sư phó lúc đó đúng là nói, hắn là dựa vào một chút di lưu cổ tịch ghi chép suy đoán, cũng không có tự mình xác minh. Chỉ là, Hỏa đại nhân nếu là như thế một tồn tại mạnh mẽ, như thế nào lại không biết đây? Chỉ nghe đây là Hỏa đại nhân chậm rãi nói, ta xác thực không biết những chuyện này, vừa đến đây, bởi vì ta đang thức tỉnh phía trước đã ngủ say 10 vạn năm lâu, cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, tu hành thế giới đến cùng sẽ ra biến hóa như thế nào, ta đến bây giờ đều vẫn không có toàn bộ cảm giác được, mà lại ta cũng không cách nào thời gian dài duy trì thức tỉnh trạng thái, ngươi đây cũng cần phải tin tưởng. Cái kia còn có đây này. Nam Cung Vân nhìn lấy Hỏa đại nhân hỏi, còn có cũng là bởi vì năm đó ta từ vừa sinh ra chính là Hỏa Diễm Thánh thể, cảnh giới tu vi chính là thánh cảnh, không có trải qua từ cơ tầng nhất một cái người tu luyện bình thường, như thế nào từng bước một tu luyện tới thánh cảnh dạng này quá trình khá dài. Hả? Thì ra là thế. Nam Cung Vân bây giờ đại khái hiểu, nguyên lai Hỏa đại nhân căn bản cũng không có tuổi thơ, xuất đạo đã là đỉnh phong. Bất quá, ngươi cũng đừng chán ngán thất vọng, mặc dù ngươi là từ cơ tầng nhất cảnh giới bắt đầu tu luyện, nhưng mà cảnh giới của ngươi tu vi tại người đồng lứa ở trong cũng coi như là siêu quần bạt tụy, lại thêm có ta chỉ đạo, tiêu tốn cái vài vạn năm đến thánh cảnh, hẳn không có vấn đề quá lớn. Hỏa đại nhân cẩn thận suy tư phút chốc, dựa vào Nam Cung Vân tình huống, dựa theo trí nhớ của hắn, đại thể đã tính toán một chút Nam Cung Vân tốc độ tu luyện, nghiêm túc đối với hắn nói đến. Thế nhưng, làm Hỏa đại nhân còn đang nghiêm túc suy nghĩ, vì Nam Cung Vân kế hoạch tu luyện tương lai còn đường lúc, lại không nhìn thấy ngồi ở trên giường Nam Cung Vân đều nhanh muốn chấn kinh cái cảm. Hỏa đại nhân quay đầu, nhìn lấy hắn một bộ ngây người như phỗng, tại Nam Cung Vân trước mắt lung lay hỏa diễm của chính mình cánh tay hỏi, có hay không đang nghe ta nói chuyện? Nghe đây. Vậy ngươi bộ dáng này là nhìn thấy quỷ? Ta là đang nghĩ, muốn tu luyện tới thánh cảnh, đến vài vạn năm thời gian, khi đó ta sợ là đều biến thành quỷ đi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 39, ta rất ưa thích Hỏa đại nhân kem chút bị Nam Cung Vân mà nói cho bị nẹn. Vậy ý của ngươi là nói ta là quỷ? Nam Cung Vân ngay sau đó kịp phản ứng, hì hì cười nói, ta quên rồi, Hỏa đại nhân ngươi một giấc đi ngủ 10 vạn năm, thế nhưng ta là người bình thường, cũng không phải là Hỏa Diễm Thánh thể, thật sự có thể thông qua tu luyện sống đến mấy vạn năm lâu như vậy sao? Nam Cung Vân mặc dù biết người tu luyện có thể thông qua tu hành kéo dài tuổi thọ, nhưng mà một nhân loại người tu luyện sinh mệnh dài đến mấy vạn năm lâu như vậy, hắn vẫn là khó có thể tin. Mấy vạn năm tính là gì? Chỉ cần ngươi có khả năng tu luyện tới võ đạo cảnh trở lên, liền có thể nhẹ nhõm đột phá vạn năm tuổi thọ. Võ đạo cảnh, thật tốt xa xôi a. Nam Cung Vân có chút tiết khí bộ dáng, bất quá từ đây hắn cũng bắt đầu suy tư tu luyện chân chính ý nghĩa. Hỏa đại nhân thấy thế cười khẩy nói, ta đã nói rồi, cùng ngươi nói quá nhiều quá xa, ngươi liền sẽ không có lòng tin, vẫn là cước đạp thực địa, từng bước tới đi. Hỏa đại nhân vốn cho rằng Nam Cung Vân bộ dáng kia là nghe được muốn đạt tới cảnh giới cao hơn quá mức khó khăn, vì lẽ đó có chút tiết khí. Lại chỉ gặp Nam Cung Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói với hắn, ai nói ta không có lòng tin à, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta thật sự tu luyện tới võ đạo cảnh rồi, cái kia sư tỷ làm sao bây giờ, còn có sư phó bọn hắn. Hỏa đại nhân nghe Nam Cung Vân vừa nói như thế, đông nhiên có chút nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Nam Cung Vân nguyên lai là đang tự hỏi cái này. Thế nhưng, lời nói này không sai, Nam Cung Vân dưới sự dẫn đường của hắn, kèm theo đối với Hỗn Độn Thần Quyết tu luyện làm sâu thêm, tu vi cảnh giới đạt đến võ đạo cảnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn nâng lên những người khác, cái này lại đem Hỏa đại nhân làm khó rồi. Một cá nhân tu luyện ngoại trừ thiên phú và nghị lực bên ngoài, trình độ nhất định còn phải xem hắn có thể hay không đạt được cơ duyên. Nhưng mà, đối với tại thế gian ngàn vạn người tu hành tới nói, cơ duyên lại chỉ có thể chiếu cố đến có hạn như vậy một số nhỏ người, từ đó không thể tránh khỏi sẽ loại bỏ đại đa số người. Đây cũng là từ bước vào tu hành thế giới bắt đầu, liền đã định trước quy tắc, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Ai? Người đứa nhỏ này từ nhỏ đã tâm tư cẩn thận, tình tâm nghĩa trọng, năm đó còn nhỏ như vậy nên kỷ, vì Hồng Lăng nha đầu, liền có thể kiên trì mấy năm thời gian nhỏ máu gần dưỡng huyết ngọc chi hồn, đúng là hiếm thấy. Hỏa đại nhân thở dài, một đôi hỏa diễm hai tay ôm ở trước ngực, mặc dù một bộ lao khí hoành thu, nhưng thoạt nhìn lại là có chút khôi hài, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Phàm nhân mệnh số không hơn trăm năm, nhập môn người tu luyện có khả năng đột phá thọ giới hạn, tinh thần cảnh người tu luyện càng là có thể đã mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng mà, những cái này đối với chân chính bước vào tu luyện đại đạo cường giả tới nói, mới chẳng qua là một bắt đầu. Hỏa đại nhân, có phải hay không ta quá ngây thơ rồi, chúng ta đều vẫn không có đột phá đến tinh thần cảnh, lại đang lo lắng rất lâu về sau sự tình. Nam Cung Vân buồn vô cớ nhìn về phía Hỏa đại nhân. Ha ha, những cái này đối với tại ngươi bây giờ tới nói xác thực bất lực, nhưng mà, đợi đến ngươi sau này tu luyện có sở thành, tiến vào hoàn toàn mới tu hành thế giới, có lẽ có thể tìm được một chút thiên tài địa bảo, trợ giúp ngươi sư phó bọn hắn đột phá cảnh giới tu vi. Ừm, nhất định có thể, vì lẽ đó ta hẳn là cố gắng tu luyện hơn, tranh thủ sớm một chút đến võ đạo cảnh. Nam Cung Vân nặng nề gật đầu, lộ ra lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Hỏa đại nhân lại bật cười một tiếng nói, cái gì võ đạo cảnh, là tinh thần cảnh. Đúng, là tinh thần cảnh. Nam Cung Vân liền vội vàng đổi lời nói cười nói, ngươi sau này thế nào dự định, thật muốn gặp chuyện bất bình, dính vào Sa Khâu trấn sự tình sao? Hỏa đại nhân ngay sau đó nghiêm nghị hướng Nam Cung Vân hỏi. Ân, nô ra sự tình để cho ta có chút không đành lòng, ta muốn giúp giúp hắn. Có lẽ là nhớ tới năm đó Cao gia bảo những cái kia người vô tội thảm người chết, cũng cùng hiện tại Sa Khâu trấn những người này một dạng đi, bọn họ đều là người bình thường,
tại đối mặt giống như Vạn Tượng Môn, Hắc Phong Sơn như vậy người tu luyện lúc, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng cùng bất lực rồi. Nam Cung Vân ngữ khí kiên định, thần sắc dứt khoát. "Tốt, người sống một đời, có việc nên làm có việc không nên làm, đã ngươi quyết định, cái kia liền buông tay đi làm đi." Đạt được Hỏa Đại Nhân ủng hộ, Nam Cung Vân càng là có lòng tin cùng Vạn Tượng Môn quyết nhất tử chiến. "Bất quá, vì sau này thuận tiện làm việc, thân phận của ngươi cùng với tu vi cảnh giới cần làm cho chút thủ đoạn tiến hành che giấu, không phải vậy tiểu gì cũng sẽ chiêu nhạ sự đoan, ta dạy cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, có thể tự mình áp chế tu vi của ngươi cảnh giới." Hỏa Đại Nhân dựa vào phía trước đủ loại sự cố, cho Nam Cung Vân đề nghị. Nam Cung Vân vừa nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì chính mình mệnh hồn tính đặc thù, tại chính giữa người tu hành, lúc nào cũng lấy người bình thường thân phận làm việc, nhiều lúc rất không tiện. Thích hợp hiển lộ tu vi, thường thường có thể thông qua thực lực áp chế giảm bớt rất nhiều phiền phức, đương nhiên, tại trước mặt cường giả, cũng có thể đánh bất ngờ công lúc bất ngờ, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nam Cung Vân bỗng nhiên phát giác chính mình chậm rãi trở nên tâm tư kín đáo, thậm chí có chút công vu tâm kế. "Hòa Đại Nhân, ngươi nói sẽ có hay không có một ngày, vì sinh tồn, ta cũng không thể không làm ra làm trái lương tâm hoặc là đạo nghĩa sự tình." Nam Cung Vân bỗng nhiên không khỏi toát ra một câu. "Ngươi tiểu tử này, vừa mới dài hai lạng thịt, liền thở đi lên, mới vừa xuống núi thời điểm, ta thế nhưng là bị ngươi tức giận hết cỡ. Bất quá, tu luyện thế giới pháp tắc sinh tồn liền là cường giả vi tôn, thích giả sống sót, tại trong hoàn cảnh như vậy, nếu như ngươi học không được bảo toàn chính mình, thành phụ không đủ sâu, vậy cũng chỉ có thể bị người khác thay thế, hiểu không?" Hòa Đại Nhân lời nói thành khẩn nhắc nhở nói. Hắn thấy được Nam Cung Vân trưởng thành, đã cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy buồn vô cớ, cái này lăng đầu thành sớm muộn có một ngày là muốn lớn lên. "Ân, ta đã biết, về sau ta sẽ thêm cùng Hòa Đại Nhân học tập của ngươi." "A, như thế nào cảm giác ngươi ý tứ thật giống như ta là một cái đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá tiểu nhân." "Ha ha, lời này là chính ngươi nói." Hôm sau sáng sớm, Nô Gia liền chuẩn bị cho Nam Cung Vân tốt điểm tâm. Nhìn ra được, kể từ hôm qua Nam Cung Vân trả lời giúp hắn sau đó, Nô Gia cả người đều trở nên tràn đầy hy vọng. Bởi vì khách hàng ít đòi, tới Nô Gia hiệu ăn cơm dừng chân người thì càng ít, nhưng mà Nam Cung Vân lại phát hiện Nô Gia chuẩn bị cho hắn điểm tâm dị thường thịnh soạn, thậm chí còn có một chén lớn thịt cá nấu canh. Nam Cung Vân có chút kỳ quái, tại đây Tây Vực biên thủy vùng sa mạc lại còn có thể uống đến canh cá, rõ ràng Nô Gia là dùng tâm. Ngay sau đó đối với Nô Gia cười nói: "Nô lão bản, tọa hạ ăn chung đi." "Cái kia tại sao có thể, ta đây là cho ân công chuẩn bị, ân công mau mau nhân lúc còn nóng ăn đi." Nhìn lấy Nô Gia một mặt thịnh tình, há miệng ngậm miệng ân công réo lên không ngừng, Nam Cung Vân cảm thấy bất đắc dĩ. "Nô lão bản, ngươi không cần khách khí như vậy, bảo ta Nam Cung Vân đi, nhìn ngươi hẳn là dài ta mấy tuổi, ta gọi ngươi Ngô đại ca." "Cái này..." Trông thấy Ngô gia vẫn còn do dự bất quyết, Nam Cung Vân đứng dậy, giả bộ nghiêm túc nói: "Ngô đại ca đây là không muốn cùng nhau ăn cơm với ta sao?" "Làm sao lại, Nam Cung Vân công tử, ta cái này ngồi xuống, chúng ta ăn chung." Ngô gia cuối cùng vẫn tọa hạ cùng Nam Cung Vân ăn chung đứng lên, có thể là cảm thấy hô to ân công tính danh có chỗ không thích hợp, liền ngay sau đó đổi giọng xưng Nam Cung Vân vị Vân công tử. "Vân công tử, chén này thịt cá nấu canh ngươi nếm thử, mùi vị không tệ." "Ngô đại ca, Sa Khâu trấn chỗ xa xôi sa mạc, con cá này ngươi là từ đâu lấy được?" Nam Cung Vân vừa ăn vừa nói, mặc dù nhìn như trong lúc vô tình một câu hỏi dò, thật thì chỉ là không muốn quá mức nghiêm túc, như thế ngược lại sẽ làm cho Ngô gia cảm thấy khó chịu. "A, ha ha, là ta từ phụ cận trong hồ câu." Ngô gia từ Nam Cung Vân đối với hắn khiêm tốn thái độ cảm thấy, thiếu niên này là thực tình muốn giúp hắn, vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không lại hiện lộ đến câu nệ như vậy, liền thành thật trả lời: "Là ta buổi tối hôm qua câu được nửa đêm mới câu được, trong hồ này cá thật cơ trí, trong ngày thường coi như ngươi ngồi xổm hơn nửa ngày đều không nhất định có thể câu được một cái, bất quá, tối hôm qua vận khí ta tốt, nửa đêm liền câu được một cái, hơn nữa còn rất lớn, ngươi nếm thử xem." Nô ra một mặt ung dung nói đến hắn tối hôm qua câu cá đi qua. Nam Cung Vân lại biết, cái này vùng sa mạc, mặc dù ban ngày cực nóng dị thường, nhưng đã đến ban đêm, nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn phong thấu xương, Nô ra ở bên hồ ngồi xổm hơn phân nửa dạ chính là vì cho hắn câu một con cá, trong lòng không tránh được có chút xúc động. "Nô đại ca, có kiện sự tình ta lừa dối ngươi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng." Nam Cung Vân bỗng nhiên nói với Nô gia. Nô gia vừa nghe nhất thời sững sờ, nửa ngày không nói gì, liền thấy Nam Cung Vân hơi có vẻ do dự nói: "Kỳ thực, hôm qua ta nói ta có một cái hội tu luyện bằng hữu là giả." "A?" Nô gia trong nháy mắt sắc mặt đại biến, điều này làm hắn bỗng nhiên cảm giác mình không vui một hồi, hắn liền cảm thấy chắc chắn sẽ không có chuyện tốt như vậy phát sinh trên người mình, trong lúc nhất thời, cả người cảm xúc thất rơi tới cực điểm. Nam Cung Vân thấy thế liền đội vàng giải thích: "Nô đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói muốn giúp ngươi điều tra rõ em trai ngươi, là chuẩn bị ta tự mình đi làm, bởi vì ta chính là người tu luyện." "A?" Nô gia tâm giống như là tại lửa than cùng trong hầm băng xuyên tới xuyên lui, thực sự là trò chơi đùa quá sức. Nam Cung Vân mặt mũi tràn đầy lung tung nói: "A, ha ha, Nô đại ca ngươi sẽ không trách ta lừa ngươi a. Hôm qua ta vốn là dự định sau lưng đi thăm dò một chút cái này Hắc Phong Sơn tình huống, nhưng mà Nô đại ca ngươi đối với ta như vậy nhiệt huyết, ta không đành lòng lại lừa gạt ngươi. Vân huynh đệ, ngươi thế nhưng là bà đại ca dọa cho phát sợ à? Ta còn tưởng là chuyện này không có hy vọng nữa nha." "Là tiểu đệ không phải, vừa rồi không có đem lời nói rõ ràng ra, bất quá, Nô đại ca nhưng biết cái kia Hắc Phong Sơn Ngô lão tam nội tình." Nam Cung Vân ngay sau đó nghiêm nghị hỏi: "Ngô lão tam một nhóm người là nửa năm trước tới nơi này, Hắc Phong Sơn tại thị trấn phía tây, cách nơi này đại khái 30 dặm đường, lúc đó, bọn hắn sơn trại cũng là chúng ta giúp đỡ che lại, vì lẽ đó, bọn hắn đến cùng từ đâu ra lại không rõ ràng. Nô gia chậm trì hoan thần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói tiếp. Bất quá, căn cứ chân chúng ta bên trên một số người nói, bọn hắn đã từng nhìn thấy qua, Hắc Phong Sơn phái người áp giải số lớn hàng hóa cùng một chút cái dương đen đi tới Vạn Thú Thành. Hả, cái này Vạn Thú Thành là địa phương nào? Vạn Thú Thành là bên này tùy phương biên hơn nghìn dặm một tòa thành lớn nhất chỉ, thành chủ nghe nói là một cái rất người có quyền thế. Vạn Thú Thành là hắn 15 năm trước một tay thiết lập, dân chúng trong thành không dưới mấy chục vạn, đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Nô gia tại Sa Khâu Trấn cũng coi như là có chút kiếm sống, trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ đi Vạn Thú Thành bên trong mua vài món đồ, vì lẽ đó đối với Vạn Thú Thành cũng coi như biết một chút. Nhưng mà hắn trung quy cũng chỉ là một người bình thường, có thể hiểu được tình báo rất có hạn. Hắc Phong Sơn tất nhiên phái người đưa hàng vật đi Vạn Thú Thành, chắc là tại Vạn Thú Thành có cứ điểm. Lại nói bọn hắn cái này một nhóm người không thể nào một mực ở tại Hắc Phong Sơn như thế cái xa xôi đỉnh núi, trung quy là muốn đi náo nhiệt phồn hoa địa phương. Nam Cung Vân từ Ngô gia giảng thuật trong sự tình phân tích, không sai, Ngô lão tam nhất định là tại Vạn Thú Thành có chỗ ở, bọn hắn bả từ chân chúng ta bên trên cướp đi, sau cùng hết thảy vận chuyển đến hắn Vạn Thú Thành ổ trộm cướp bên trong đi rồi. Nghe Nam Cung Vân vừa nói như thế, Ngô gia cũng là phản ứng lại. Ngô đại ca, như vậy đi, ta đi trước Hắc Phong Sơn đi một chuyến, ngươi ngay tại trên trấn chờ tin tức của ta. Vân huynh đệ, có thể bị nguy hiểm hay không à? Ngô lão tam nghe nói là có nguyên hồn thất giai tu vi, ta mặc dù không hiểu tu luyện, nhưng mà gặp qua hắn xuất thủ, trong nháy mắt liền giết chết đi mấy người. Nô gia một mặt lo lắng nhìn lấy Nam Cung Vân, hắn không biết Nam Cung Vân thực lực tu vi, chẳng qua là cảm thấy dạng này một cái thanh tú thiếu niên, thấy thế nào cũng không giống là cái kia cao lớn thô kệch, diện mục hung ác Nô lão tam đối thủ. Nô đại ca, chờ ta đã điều tra xong, sẽ thông báo cho ngươi. Đúng, ngươi canh cá hương vị rất tốt, ta rất ưa thích. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Vân đã biến mất ở Nô gia trước mặt. Nô gia chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã không thấy Nam Cung Vân thân ảnh. Thiếu niên này bản sự quả thật không thể tưởng tượng, lần này hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy.